Chương 1056 Tiên Hỏa Luyện Thần 2, chương 1056 Tiên Hỏa Luyện Thần 2, Cổ Trần trong đầu cấp tốc làm ra phán đoán, lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Oeng, hắn hai chân hơi cong, mặt đất ầm vang phát toái, đằng không mà lên. Thế nhưng là lúc này, đạo nhân tuổi trẻ lại cầm trong tay hỏa tiêm thương giết đi lên, một thương đưa ra, sắc bén mũi thương liền tới đến Cổ Trần trên cổ họng. Cổ Trần thật nhanh hướng về sau bắt đi, đồng thời ngón tay đâm ra một đạo sáng chói kiếm khí bộc phát, đạo sĩ tuổi trẻ trường thương quét ngang, đem kiếm khí đánh nát, lập tức lại giết đi lên. Cổ Trần điều động pháp lực, cảnh giới của hắn có ưu thế cực lớn, đột nhiên một trường bố ra, biển lửa vô biên lan tràn ra ngoài, trong biển lửa phảng phất cất giấu một tôn cổ lao thần linh, đây là một loại hùng vĩ đạo tượng. Chỉ là hắn sau đầu đột nhiên truyền đến tiếng gió bén nhọn, hắn quay đầu nhìn lại lại là khối kia gạch vàng đập đi lên. Đáng chết. Cổ Trần thầm mắng một tiếng, lập tức thu thần thông tán đi pháp lực, đặt ở trước người ngăn cản. Keng. Gạch vàng trùng điệp đập đi lên, Cổ Trần lùi lại ra ngoài, cánh tay nhức mỏi. Lý Ngôn Sơ thi triển nhất khí hóa tam thanh chi pháp, thôi động vài kiện tiên khí ngăn lại cái kia tứ cảnh tiên nhân. Cửu Long thần hỏa che đậy toàn lực thôi động, một thời ba khắc đằng sau, cái này tướng mạo hung ác nữ thiên nhân bị triệt để luyện chết, hồi phi yên diệt. Bất quá Lý Ngôn Sơ thể nội pháp lực tiêu hao rất nhiều, chung quy là tiên đạo cảnh giới yếu đi chút. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói ra, hắn lúc này còn không phải lục địa thần tiên cảnh giới, chỉ có thể bằng vào 20.0005 hùng hậu pháp lực mới có thể thôi động vài kiện tiên khí. Cô gái này thiên nhân mặc dù dáng dấp xấu chút, thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, luyện chết nàng so luyện tử chân ma càng thêm khó khăn. Cổ Trần lúc này sắc mặt đại biến, thần sắc dữ tợn, ngươi dám thi thần? Ngươi làm sao dám? Đợi con đường phi thăng mở ra, ta nhìn ngươi như thế nào tự xử. Lúc này Cổ Trần lại không ham chiến chi tâm, đằng không mà lên, Cổ Trần. Lý Ngôn Sơ âm thanh trong trẻo lần nữa từ chân trời vang lên, một tiếng ầm vang. Cổ Trần rơi xuống trên mặt đất, quằn xuống đất, lấy thiên nhân thể phách tự nhiên lông tóc không thương, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ pháp thuật thần thông lại làm cho hắn có chút đau đầu. Người này làm sao lại tu hành thần thông như thế, lại không thương tổn người, chẳng lẽ chỉ muốn đơn thuần để cho ta ngã xuống đi? Cổ Trần nhíu mày. Người này tính cách thật sự là vô cùng ác liệt. Hắn mở ra hai chân, chạy lướt nhanh như gió bình thường. Thiên nhân thể phách dùng cho đi đường, không kém gì thần thông đạo pháp. Đống nhiên, một đạo bao phủ ở trong kim quang thân ảnh khôi ngô đống nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn ở hắn trên con đường phải đi qua. Võ Thánh cầm trong tay một ngụm đại cung phong cách cổ xưa kéo ra, một tiễn liền bắn đi ra. Ầm ầm, một tiễn này ẩn chứa uy năng đáng sợ, cho dù là lấy Cổ Trần cảnh giới cũng bị một tiễn này bước lui. Ngươi, Cổ Trần thấy rõ ràng cái này cụt một tay lão nhân, chính là Càn Quốc Võ Thánh, lão đạo sĩ hóa thành kiếm quang mà đến, thiếu niên tăng nhân bộ bộ sinh liên, ba người đem Cổ Trần ngăn lại, khó được có thiên nhân gặp rủi do nhân gian. Lão đạo ta hôm nay cũng nghị thí thần. Long Hổ Sơn lão đạo sĩ kích động. Thiếu niên tăng nhân thản nhiên nói, A Di Đà Phật, người xuất gia không sát sinh, tiểu tăng thiện tâm, cũng không thể gặp đổ máu. Lời tuy nói như thế, trung quanh từng đạo hùng vĩ Phật môn thần thông bao phủ, một thiên phong cách cổ xưa kinh văn đem trung quanh vây quanh một vòng lại một vòng, như giống như tường đồng vết sát. Tên này gọi Cổ Trần thiên nhân bị chọc giận quá mà cười lên, cái này một tăng một đạo quả thực làm giận, không đối, còn muốn tăng thêm cái này trước mắt cái này cụt một tay thô bị võ phu. Võ Thánh chụp chụp lỗ tai, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa rồi nói thế nào? Không phải muốn để ta quỳ chết ở chỗ này, làm sao bây giờ? Cổ Trần trầm giọng quát, ngươi cũng không phải là ta địch thủ, lúc này dựa vào người khác chi thế, cũng xứng xương Võ Thánh. Võ Thánh lơ đễnh, nụ cười nhàn nhạt nói ngươi cắn ta a. Tên là Cổ Trần tuổi trẻ thiên nhân lông mày thật sâu nhăn lại, cái này càng nguyên giới cho hắn một loại rừng thiêng nước độc ra điều dân cảm giác. Lúc này bị ba người hắn cản lại, hắn bỗng nhiên ý thức được không đối, trên đỉnh đầu treo lấy một cái màu vàng nóng cái lồng, bỗng nhiên rơi xuống, không. Cửu Long thần hỏa che đậy đem hắn giam ở trong đó, mặc hắn thần thông bất biến, vẫn như cũ không cách nào siêu thoát. Không phải muốn tới đánh với ta một trận. Đến nha, cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Hắn lúc này kêu lớn, song quyền như nổi trống bình thường truy hướng Cửu Long thần hỏa che đậy. Thế nhưng là Cửu Long thần hỏa che đậy bên trong đáng sợ tiên hỏa để hắn cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Long Hổ Sơn lão đạo đem thiết kiếm thu hồi trong vỏ, vui vẻ cười nói, may mắn người này ỷ vào cảnh giới ưu thế, không phải vậy nếu là đi lăn lộn giang hồ, sợ là ngay cả quần đều không gánh nổi. Thiếu niên tăng nhân rất tán thành. Ba người bọn họ phô trương thanh thế, thành công phân tán này thiên nhân lực chú ý đem hắn ngăn lại, cho Cửu Long thần hỏa che đậy không ở hắn lưu lại thời gian. Lý Ngôn Sơ thu hồi hỏa tiêm thương, hôn tiên lăng, lạc hồn chung ba kiện tiên khí, đồng thời cũng thu hồi nhất khí hóa tam thanh thần thông. Toàn lực khống chế Cửu Long thần hỏa che đậy, tiên hỏa không ngừng chuyển vận, cái này tứ cảnh tiên nhân Cổ Trần ở trong đó đánh tới đánh tới, các ngươi những sâu kiến này, tầm mắt quá nhỏ bé, ngươi biết ta là người như thế nào? A a a, thả ta ra ngoài, không phải vậy sẽ cho các ngươi đưa tới đẩy trời chi họa. A a a, hắn mỗi một câu nói đều nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, Cửu Long thần hỏa che đậy tiên hỏa mười phần đáng sợ, thời gian dần trôi qua, thanh âm của hắn dần dần ảm đạm xuống. Thu liễm toàn bộ lực lượng quy về thể nội, làn da hiển hiện hoàng kim chi sắc, không đứng ở trong đó tránh né tiên hỏa. Lý Ngôn Sơ pháp lực tiêu hao là một cái đáng sợ số lượng, 20.0005 đạo hạnh tế ra bảo vật này, vẫn như cũ có chút giật gấu và bay, lúc này hắn nắm chặt thanh tâm ngọc bội, thanh tâm trong ngọc bội từng đạo linh quang rơi vào trong cơ thể của hắn, sinh sôi không ngừng, giúp hắn khôi phục tu vi nhất định, cứ kéo dài tình huống như thế, này thiên nhân vẫn là bị thành công lựa chết, triệt để hôi phi yên diệt. Cửu Long thần hỏa che đậy phía dưới, này thiên nhân biến mất sạch sẽ, phản phất từ tương lai đến thế giới này. Võ Thánh trong lòng ba người thở dài một hơi, Càn Quốc kinh thành nhân tộc trong lòng cũng thở dài một hơi. Trong Ngự Hoa Viên bị Võ Thánh vừa rồi mũi tên kia dành thời gian thiên tử, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, mà không có chút máu tuổi trẻ thiên tử lúc này vỗ mạnh một cái lan can, tốt. Nói đi cặp mắt của hắn trắng nhợt, hôn mê bất tỉnh. Minh Sông một đạo pháp lực nâng hắn, phản phất một tấm bàn tay vô hình đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên chỗ ngồi. Nơi xa ngay tại một bên quan sát lớn bạn hét lên một tiếng, bệ hạ, bệ hạ. Lập tức hắn cũng không để ý cái này trẻ tuổi thiên tử nhắc nhở, một cái lắc mình đi vào trong vườn, đem tuổi trẻ thiên tử đỡ lên, bệ hạ. Thanh âm của hắn vô cùng thê lương, đợi cảm nhận được Trần Chiêm còn có hơi thở nhịp tim, trong lòng mới an tâm một chút. Minh Đường Sông, không có việc gì, chỉ là thoát lực mất đi. Cái này lớn bạn vẫn như cũ kinh nghi bất định. Thang Thiên phủ, cung phụng tiên thần đại điện cổ lão bên trong đống nhiên một trận chấn động, toàn bộ đại điện chấn động không thôi. Trên trán có xuyên qua thương Thăng Tiên phủ chủ lúc này đi vào trên đại điện, bên hai lập tức liền chuyển đến quần quần tiếng sấm thanh âm, là từng cái thiên nhân thanh âm hùng vị truyền vào trong óc hắn, cho dù là lấy Thăng Tiên phủ chủ tu vi, cũng lập tức đau đầu muốn nước, thần hồn suýt nữa bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, hồi lâu, một cái càng thêm xa xưa thanh âm truyền ra, những này cổ lão tượng thần thanh âm mới chậm rãi dừng lại. Thăng Tiên phủ chủ lúc này sắc mặt tái nhợt, thanh âm mới rồi mặc dù ồn ào, một ít lời cũng rõ ràng truyền vào trong tai của hắn, lúc này thần sắc hắn có chút nặng nề, nhưng trong lòng nhịn không được có chút vui sướng, chết, cứ thế mà chết đi. Một đạo tượng thần truyền ra thanh âm, trong tay nâng một cái bảo kính, hư phát đều dựng, thần sắc uy mãnh, ta đã sớm nói nên do ta hạ giới, liền tuyệt sẽ không dẫn đến chuyện hôm nay. Một cái khác tượng thần ba đầu sáu tay, mỗi cái trong lòng bàn tay đều vỡ ra một con mắt, thanh tẩy, đại thanh tẩy, đem không nghe lời đều giết chết, một cái nho nhỏ hạ giới cũng dám thí thần. Cái này hai tôn tiên nhân kịch liệt nhất, cái kia cổ lao thanh âm lần nữa truyền ra chấn động, hai người cùng nhau im lặng. Dựa theo lệ cũ, lần này tất nhiên sẽ trách cứ Thăng Tiên phủ chủ. Nhưng lúc này đây, cái kia càng thêm xa xưa thanh âm cũng không có bất kỳ bàn giao. Thăng Tiên phủ chủ rõ ràng, đây là bởi vì con đường phi thăng sắp lần nữa kết nối đằng sau, bọn hắn liền sẽ giáng lâm, đến lúc đó khẳng định sẽ tự mình xuất thủ giải quyết việc này. Thăng Tiên phủ chủ rời khỏi đại điện, thần sắc bi thống nặng nề, xoay người lại khôi phục lại bình tĩnh. Võ Thánh Tuyệt Sát không xong cái này hai tôn tiên nhân gian có khác cao nhân xuất thủ. Thăng Tiên phủ chủ thầm nghĩ, lập tức truyền âm cho Vương phủ phòng, bản tọa muốn bế quan, trong phủ sự tình đều do ngươi toàn quyền xử lý, nắm giữ quyền sinh sát. Giọng eo nhỏ, bên hông treo đeo lớn hạ long tức Vương phủ phong lập tức cung kính nói, tuân mệnh. Chương 1057 yêu tiên xuất thế. 1. Chương 1057 yêu tiên xuất thế. 1. Ngụy Thành Thanh Vân xem, Lý Ngôn Sơ lúc này ở trong quan tu luyện quyền cước, hai tay ôm tròn, phảng phất ôm ấp nhật nguyện càn khôn, trải qua kinh sư đánh một trận xong, hắn đối với võ đạo lý giải lại sâu sắc mấy phần, lôi hỏa luyện kim thân, nhục thân cũng rèn luyện càng cường hành. Lúc này hắn động tác thư giãn đại khí, căn bản nhìn không ra có nóng rực huyết khí, cũng không có đáng sợ tiếng nổ đùng đoảng. Thúy Hoa lặng lặng nằm ngoài một bên, cũng nhìn ra một ít môn đạo, nàng tu luyện Hắc Hổ Đạo Tâm một chiêu này đã vượt qua trăm vạn lần, đánh bậy đánh bạ đối với võ đạo cũng có chút nhập môn, lúc này liền có thể từ Lý Ngôn Sơ quyền cước bên trong nhìn ra chút không giống bình thường ý vị. Lý Ngôn Sơ thu quyền thế đằng sau, ánh mắt càng thanh minh, Thúy Hoa nói khẽ, đáng tiếc ta còn chưa triệt để dung hợp huyết mạch, không phải vậy trận chiến này cũng có thể giúp đỡ chút bận dịu. Kinh sư một trận chiến, nàng bị Lý Ngôn Sơ thu tại Hồ Thiên bên trong, chủ yếu là bởi vì đây là lục địa tiên nhân chi chiến, nàng cũng tham dự không được. Nghe Lý Ngôn Sơ trở về miêu tả, trong đó một tôn tiên nhân là tứ cảnh lục địa tiên tu vi, đủ loại thần thông biến hóa không thể tưởng tượng nổi, bởi vậy có chút hiếu kỳ. Lý Ngôn Sơ nói tu hành sự tình cũng gấp không được, nghe ngày đó người ý tứ, chỉ sợ kế tiếp còn sẽ có một phen đại chiến. Thúy Hoa huy động nắm đấm, trong mắt tràn ngập đấu trí, ta phải nắm chặt đi bế quan, lần tiếp theo nhất định phải giết một cái tiên nhân. Thoại âm rơi xuống, nàng đằng vân giá vũ mà đi, lần này nàng không có tiến vào Lý Ngôn Sơ Hồ Thiên bên trong. Nhập Hồ Thiên đằng sau Lý Ngôn Sơ nếu không thả nàng đi ra, nàng cũng vô pháp tham dự. Mặc kệ đến không tới yêu tiên cảnh giới, lần tiếp theo tuyệt đối không thể bỏ qua. Thúy Hoa trong lòng nói ra, ngạo kiều rời đi. Thái Bình khách sạn bên trong, bà chủ ngay tại dốc lòng dạy bảo Vân Nương tu hành. Vân Nương là trời sinh mục linh, tu hành quy thuận tiên kinh đằng sau, nguyên thần càng cô động, bà chủ chuyển cho nàng luyện khí không thành. Lúc này ngay tại chuyển cho nàng trận pháp, cùng rất nhiều thần thông bí thuật, Vân Nương học rất nhanh, bà chủ dạy cũng rất nghiêm túc. Trận pháp biến hóa vô tận, có thể mượn tiên địa chi lực để tu sĩ vượt biên mà chiến, ngươi phải dùng tâm học, về sau nếu là gặp được nguy hiểm cũng có sức tự vệ. Bà chủ thản nhiên nói. Vân Nương nhẹ gật đầu, dùng tâm ghi lại bà chủ truyền cho nàng trận pháp. Bà chủ bây giờ đã truyền Vân Nương 36 loại trận pháp, mỗi loại đều ẩn chứa khác biệt thần thông ảo diệu. Không chỉ có như vậy, bà chủ còn truyền Vân Nương phụ lục chi đạo, luyện khí, phụ lục, trận pháp, luyện đan, tu tiên tứ nghệ, có thể giúp người tu luyện vượt biên mà chiến. Vân Nương bây giờ học được 12 đạo phụ lục, chỉ tiếc nàng luyện khí luyện đan cũng vô thiên phú, chỉ tu trận pháp cùng phụ lục hai môn. Lúc này, Vân Nương dưới chân thanh quang lóe lên, một cái huyền diệu trận pháp hiện hiện, sau một khắc, cả người liền biến mất tại ngoài mấy trăm dặm, truyền tống trận pháp. Vân Nương một thân vải xanh quần áo, trải lấy cuộn búi tóc trên đầu đâm một cái mộc châm, nhìn cực kỳ huyền chuyển hàm xúc, ánh mắt cũng mười phần thanh tịnh, phảng phất một vũng thanh tuyển bình thường, thành công thi triển truyền tống trận pháp này đằng sau, nàng có chút mừng thầm, lập tức lần nữa thi triển trận pháp, dưới chân lần nữa thanh quang lóe lên, trận văn hiện hiện, cả người lần nữa biến mất không thấy. Bà chủ thản nhiên nói, truyền tống trận pháp nhiều nhất nhưng đến vạn dặm, bây giờ ngươi chỉ là mấy trăm dặm, còn cần cực kỳ tu tập. Vân Nương nhẹ gật đầu, giống đối mặt một cái nghiêm khắc tiên sinh dạy học bình thường, cung cung kính kính. Bà chủ giọng nói nhu hòa, chỉ là đang dạy Vân Nương thời điểm không khỏi có chút nghiêm khắc. Lúc này Vân Nương nhìn cùng lúc trước không khác nhiều, trên thực tế lại có một cỗ thanh linh chi khí, còn có một cỗ nhàn nhạt tiên khí, như có như không, xuất trần mở mịt, đã tu hành đến cảnh giới cực cao. Thúy Hoa tại giữa sơn giã tu hành, mèo chín mạng cùng tiên long huyết mạch tự có truyền thừa thần thông, điểm ấy Thúy Hoa không cần lo lắng, nàng chỉ cần nắm giữ trên người lực lượng liền có thể thành công đạp thân bước vào yêu tiên cảnh giới. Bà chủ nhẹ nhàng truyền âm cho Thúy Hoa, mau mau trở về, ta nghĩ đến giải quyết ngươi huyết mạch biện pháp. Thúy Hoa lúc này ngay tại trong sơn giã tu hành, tinh thần vô cùng phấn chấn, nghe được bà chủ lời này, lập tức trong mắt nổi lên kinh hỉ, lập tức đằng vân giá vũ, nhanh như điện chớp trở lại ngụy thành. Lúc này nàng thu rất nhiều thần thông, một cái đáng yêu quất miêu rất nhanh liền đi tới bà chủ bên chân, cọ sát bà chủ ống quần, meo. Nàng lộ ra cực kỳ nhu thuận, bà chủ đưa nàng bế lên, đặt ở trong ngực nhẹ nhàng nuốt ve mấy lần. Kỳ thật cho tới nay ta đều nghĩ sai, mèo chín mạng bốn chính là yêu tộc đại thánh, một loại này huyết mạch thức tỉnh, ngươi liền có thể tu luyện tới cảnh giới trí cao. Thúy Hoa ngẩng đầu, một mặt mờ mịt nhìn xem bà chủ, Vân Nương cũng ở một bên chăm chú nghe, xung làm một cái học sinh ngoan nhân vật. Ta trước kia cho là dung hợp hai loại huyết mạch sẽ để cho thành tựu của ngươi cao hơn, có lẽ sẽ đi đến so mèo chín mạng vị trí cao hơn. Bởi vì thiên long huyết mạch cũng cực kỳ hiếm thấy, nhưng ta hiện tại phát hiện đây là một sai lầm ý nghĩ. Nhất là lại tăng thêm hương hỏa thần lực, mặc dù nhờ vào đó kích thích huyết mạch khôi phục cũng là lương pháp, có thể cứ như vậy, liền để cho ngươi trên thân tình huống trở nên càng thêm phức tạp. Thúy Hoa ánh mắt càng mờ mịt, không hiểu ra sao, căn bản nghe không hiểu. Vân Nương lại có chút giật mình, trong lòng đã có suy đoán. Bà chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ Thúy Hoa đầu, hai loại huyết mạch vốn cũng không có thể từng dùng, không cần miễn cưỡng, ta giúp ngươi hóa đi thiên long huyết mạch cùng hương hỏa thần lực, liền có thể để cho ngươi đăng đỉnh, có chân chính yêu tiên cảnh giới. Thúy Hoa nội tình quá mức hùng hậu, bởi vì hai đại huyết mạch cùng hương hỏa chi lực cuốn giao nguyên nhân, để trong cơ thể nàng mèo chín mạng huyết mạch khôi phục cực kỳ triệt để, bởi vậy một khi mất đi kiểm chế, liền có thể thành công đăng đỉnh yêu tiên cảnh giới. Thúy Hoa hai mắt tỏa sáng, nàng tu hành là trời sinh liền biết, căn bản không cần nàng động não, bà chủ nói lời nàng cũng không để ý gì tới giải, nhưng sau cùng kết luận nàng là nghe hiểu. Mèo. Thúy Hoa cọ sát bà chủ ngực, nhẹ gật đầu. Bà chủ thản nhiên nói, thiên long huyết mạch cũng là cực kỳ hiếm thấy, tan đi đằng sau triệt để bỏ qua có chút đáng tiếc, ta có thể giúp ngươi một lần nữa ngưng tụ một bộ thiên long phân thân, hương hỏa thần lực cũng có thể dựa theo này thao tác. Cứ như vậy, ngươi liền có thể nắm giữ hai bộ phân thân. Như thế nào? Thúy Hoa nhẹ gật đầu, một mặt chờ mong. Đổi một cái mạch suy nghĩ liền sáng tỏ thông suốt. Hồng hoang dị thú vẫn là phải coi trọng một cái thuần huyết, huyết mạch càng tinh khiết thành tựu càng cao. Bà chủ ngón tay điểm nhẹ, một đạo quang mang rơi vào Thúy Hoa trên thân. Thúy Hoa lúc đầu có chút khẩn trương, quay đầu nhìn về phía ở giữa màn ánh sáng, sẽ không phải rất đau đi. Nàng đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Bà chủ một đôi thu thủy giống như con ngươi quét nàng một chút, tựa hồ xem thấu trong nội tâm nàng suy nghĩ, không cần lo lắng, không đau. Thúy Hoa hưng phấn meo một tiếng. Sau một lát, Thúy Hoa trên thân khổng lồ hương hỏa thần lực bị bà chủ cướp bóc đi, khí tức hiện lên sần đổi tức hạ xuống, nguyên bản thuộc về tiên nhân phía dưới mạnh nhất cái kia một nắm, bây giờ lại ngã xuống phổ thông tam cảnh đỉnh phong cấp độ. Thúy Hoa cảm nhận được loại này suy yếu, bởi vì đối với bà chủ tín nhiệm, nàng cũng không có hoài nghi, tiếp tục đang mong đợi. Bà chủ lần nữa ngón tay một chút, huyền diệu quang mang bao phủ tại Thúy Hoa trên thân, tức đoạt hương hỏa thần lực cũng không tính là quá mức khó khăn, nhưng là muốn tách rời huyết mạch lại là khó như lên trời, nhất là về sau Thúy Hoa tu hành đi làm đường, hai loại huyết mạch giao hòa rất sâu, một cái tách rời không tốt liền sẽ làm cho dở dở ương, ngược lại không như thế lúc. Chỉ bất quá bà chủ ngón tay một chút, quang mang trong nháy mắt tiến vào Thúy Hoa thể nội du tẩu một vòng, Thúy Hoa chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, quay đầu nhìn lại, bên cạnh có một đoàn nồng đậm màu vàng khí huyết, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng long ngâm, tài hoa xuất chúng, Thúy Hoa khí tức lần nữa hạ xuống, đến tam cảnh trung kỳ cấp độ, cũng chính là đại hạ thời kỳ nhị phẩm. Một đoàn hương hỏa chi lực cùng một đoàn màu vàng khí huyết tại Thúy Hoa bên người trôi nổi, Thúy Hoa lúc này thể nội chỉ còn lại có cực kỳ thuần túy mèo chín mạng huyết mạch, hương hỏa chi lực lấy thiên long huyết mạch liền hóa thành một đạo đặc thù ấn ký dung nhập Thúy Hoa thể nội. Ngày sau có thể nhờ vào đó tu hành ra một bộ thân ngoại hóa thân đi ra, loại này thân ngoại hóa thân có thể dùng tới chặn thai tiêu khó, cùng bình thường phân thân khác biệt. Bà chủ ngón tay lại đang Thúy Hoa trên đầu điểm nhẹ một chút, mèo lúc đầu thuần âm, trên người ngươi tu hành Cửu Tiêu Tiên Kinh cũng chế ước thành tựu của ngươi, bây giờ ta cũng vì ngươi hóa đi, ngày sau ngươi chỉ tu thái âm chi lực liền có thể thành tựu phi phàm. Bà chủ thanh âm thanh lãnh, sau một khắc Thúy Hoa thể nội Cửu Tiêu Tiên Kinh chí dương chi lực liền triệt để chuyển hóa thành thái âm chi lực, đây quả thực là thủ đoạn thần quỷ khó lường, điên đảo âm dương. Chỉ lần này Thúy Hoa khí tức cũng không lần nữa hạ xuống, mà là điên cuồng tăng lên, bà chủ chỗ trong sân cũng có bảy tiền tiên nguyên tử lại trận, ngăn cách khí tức, truyền không đến ngoại giới, Thúy Hoa lúc này khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh liền đến tam cảnh hậu kỳ. Nửa bước tiên cảnh, so với nàng lúc trước bị bà chủ hóa đi thiên long huyết mạch lực lượng trước đó càng cường hành hơn, Thúy Hoa lúc này đẳng không mà lên, bị đạo đạo huyền diệu khí tức bao khỏa ở trong đó, chỉ là cắm ở yêu tiên cảnh giới phía dưới, trên thân đoàn linh khí kia hình thành như vòi rồng bình thường, bà chủ mới đầu một mực tại chú ý đến Thúy Hoa biến hóa, hết thảy đều tại theo nàng thiết tưởng phương hướng đi đi, lực lượng còn kém chút sao. Bà chủ nhíu nhíu mày, bấm tay gảy nhẹ, một chút ánh sáng rơi vào Thúy Hoa thể nội, bởi vì muốn bảo trì Thúy Hoa thể nội thuần huyết mèo chín mạng huyết mạch, bởi vậy cũng không ra chỉ còn lại lực lượng, mà là trợ Thúy Hoa phá cảnh tu hành, lúc này Thúy Hoa liền kẹt tại một bước này, thời cơ thành tiên đã xuất hiện. Chương 1057 yêu tiên xuất thế. 2, chương 1057 yêu tiên xuất thế. 2, bà chủ vốn là muốn chính là Thúy Hoa có lẽ sẽ tại mấy ngày sau chậm rãi tu tập, đợi cho thiên địa biến đổi lớn, con đường phi thăng một lần nữa kết nối, gông xiềng triệt để phá thoái, lại nhất cử xông vào cảnh giới tiên nhân. Nhưng hôm nay Thúy Hoa tư chất cơ duyên so với nàng tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều, chỉ kém về mặt sức mạnh, bà chủ lập tức cho Lý Ngôn Sơ truyền âm, cáo chi việc này. Lý Ngôn Sơ lúc này ngay tại Đọc Hoàng Đình đạo trải qua, không biết đối diện Thái Bình khách sạn bên trong đã phát sinh loại biến hóa này, một giây sau thân hình của hắn liền biến mất ở trong đạo quan, xuất hiện tại bà chủ trong viện, nhìn thấy trong bầu trời bị huyền diệu khí tức bao phủ Thúy Hoa, bà chủ nói ra, nàng muốn ở đây nhất cử đột phá yêu tiên chi cảnh, bây giờ còn kém chút bản nguyên thái âm chi lực, cần ngươi tương trợ. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Thôi động trong lòng bàn tay viên kia minh nguyệt sáng trong ấn ký bên trong xuất hiện thuần túy thái âm nguyệt hoa rơi vào Thúy Hoa trên thân, Thúy Hoa khí tức trên thân lập tức tăng vọt, linh khí vòi rồng biến mất, Lý Ngôn Sơ thôi động cái này minh nguyệt ấn ký hóa thành liên tục không ngừng thái âm nguyệt hoa, Thúy Hoa nhận dẫn dắt, chậm rãi hướng Lý Ngôn Sơ bay tới, vốn tại Lý Ngôn Sơ trong ngực, tựa như bình thường nàng phun ra nuốt vào thái âm nguyệt hoa mở dạng, lúc này Thúy Hoa vốn nên thần thức thanh minh, đột nhiên mở mắt ra, thấy được Lý Ngôn Sơ, nhịn không được lòng sinh vui vẻ, meo. Thúy Hoa nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lý Ngôn Sơ thôi động thái âm nguyệt hoa, Thúy Hoa không ngừng phun ra nuốt vào, thẳng đến hai mắt trắng dã, ăn không trôi, Lý Ngôn Sơ mới hơi khống chế lực lượng tốc độ, đợi Thúy Hoa hơi chậm tới một chút, Lý Ngôn Sơ tiếp tục để nàng phun ra nuốt vào, bà chủ thu thủy giống như trong con ngươi sáng lên vui mừng. Tiếp tục, đừng có ngừng, tiếp tục như vậy, Thúy Hoa thành tựu chỉ sợ so ta tưởng tượng còn cao hơn. Lý Ngôn Sơ trên thân cái này minh nguyệt tấn ký lai lịch cực cao, nếu có liên tục không ngừng pháp lực duy trì, liền có liên tục không ngừng nguyệt hoa. Bà chủ có chút suy nghĩ một lát, bấm tay gảy nhẹ, thi triển đại thần thông ngăn chặn Thúy Hoa đột phá. Thúy Hoa nguyên bản sắp đột phá yêu tiên thời khắc, thế nhưng là khí tức chợt trầm xuống, cứ như vậy, nàng lại có thể tiếp nhận càng nhiều thái âm nguyệt hoa. Lý Ngôn Sơ biết bà chủ ý tứ, ngăn chặn cảnh giới đằng sau, củng cố căn cơ, có thể nhất cử đột phá đến cao hơn trình độ. Hắn không ngừng đem thái âm nguyệt hoa chuyển vận, Thúy Hoa thân thể khẽ run, hô hấp run rập, thái âm nguyệt hoa bị nàng hấp thu, hóa thành thái âm chi lực, tại trong cơ thể nàng tuần hoàn không thôi, mèo chín mạng trên huyết mạch hạn cực cao. Lúc này ở Thúy Hoa thể nội sôi trào, nguyên bản Thúy Hoa bởi vì dung hợp thiên long huyết mạch cùng hương hỏa thần lực, huyết mạch vận chuyển hơi có chút tối nghĩa, nhưng lúc này lại vận chuyển mười phần như ý, càng ngày càng tùy tâm. Liên tiếp 7 lần, bà chủ chế trụ Thúy Hoa cảnh giới, không để cho nàng đột phá, nhờ vào đó hấp thu càng nhiều thái âm chi lực, Lý Ngôn Sơ thể nội pháp lực trùng trùng điệp, thế nhưng không chịu nổi Thúy Hoa lúc này hút quá nhiều, hắn tế lên thanh tâm ngọc bội khôi phục tu vi, tăng lớn chuyển vận, Thúy Hoa lúc này hai mắt mê ly, phảng phất say rượu bình thường, trong mơ mơ màng màng, lại ngậm ở Lý Ngôn Sơ một ngón tay, cho dù là có thanh tâm ngọc bội gia trì, Lý Ngôn Sơ thôi động chuyển hóa thái âm chi lực, cũng toàn bộ bị Thúy Hoa hút tới, cuối cùng một trận hào quang chói sáng lấp lóe, huyền diệu khí tức ở chung quanh quyết tán, vang tan ra bốn phía, không trung phảng phất tạo nên đạo đạo gợn sóng màu vàng, bởi vì có tiên thiên nguyên tử đại trận ngăn cách, lúc này cũng không dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, thế nhưng là toàn bộ ưu tính trong sân lại có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc khí tức hùng hậu không gì sánh được. Đợi cho quang mang triệt để tán đi, Lý Ngôn Sơ trong ngực ôm lấy một cái một kia không treo nữ người, nữ nhân này một đôi màu xanh nhạt đôi mắt ngũ quan cực kỳ lập thể, phảng phất tây vực mỹ nhân bình thường, dáng người cực kỳ cao gầy, ngực lớn ông vẩy lên, chân dài, lúc này bị Lý Ngôn Sơ ôm vào trong ngực, phảng phất một kiện hoàn mỹ như đồ sứ, càng làm chủ hơn muốn là, trên thân nữ nhân này có một cố khó nói nên lời giá tính mị lực, khí chất này để nam, người rất muốn chinh phục, rất dễ dàng thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Lúc này cái này phảng phất tây vực mỹ nhân tuyệt sắc nữ tử bình thường, chính hàm lấy Lý Ngôn Sơ ngón tay, Vân Nương một mặt kinh ngạc, bà chủ thì là trong mắt chứa ý cười, Lý Ngôn Sơ lúc này trên mặt cũng có chút kinh ngạc, nhìn xem trong ngực Thúy Hoa, lần trước Thúy Hoa thành công hóa hình chính là bộ dạng này, mà lại lần này nhìn ngũ quan càng thêm đẹp đẽ, trên trán tràn đầy một loại giá tính. Thúy Hoa lúc này ánh mắt có chút mờ mịt, còn chưa kịp phản ứng lúc này nàng đã triệt để do quất miêu biến thành hình người, hơn nữa còn chưa ý thức được mình lúc này trên thân chính một tia không treo. Yên tĩnh, cả viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cũng không người vào lúc này nói chuyện, bầu không khí có chút vi diệu. Cuối cùng hay là bà chủ phá vỡ cái không khí này, cười nói, Thúy Hoa, ngươi có lạnh hay không? Thúy Hoa mờ mịt quay đầu, màu xanh nhạt trong đôi mắt lộ ra hoảng hốt thần sắc, nàng cúi đầu nhìn xuống tay, lập tức ý thức được không đối, lập tức cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, lập tức nhảy lên một cái, a, Thúy Hoa kêu một tiếng, hai tay che lại ngực miệng, từ Lý Ngôn Sơ trong ngực tránh thoát ra ngoài, sau khi rơi xuống đất trên thân liền huyễn hóa ra một kiện y phục, đây là do pháp lực huyễn hóa ra tới quần áo, thực lực so với nàng thấp không cách nào nhìn thấu. Thúy Hoa lúc này trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, lập tức liền khôi phục bình thường, dù sao vẫn là một cái đại khí tiểu giám yêu. Lúc này nàng thập phần vui vẻ, khoa tay múa chân, thành rốt cục thành công hóa hình. Không chỉ có như vậy, nàng cảm giác lực lượng trong cơ thể phát sinh biến hóa long trời lở đất, trong mắt tiên địa cũng rực rỡ hẳn lên, đại đạo đầy cả khuôn. Giờ này khắc này triệt để nắm giữ mèo chín mạng huyết mạch, bước vào yêu tiên cảnh giới. Chỉ là Lý Ngôn Sơ tu thành nhìn xuyên tường thần thông, thiên nhãn linh mục thuật cũng luyện đến cấp độ cực cao, hoàn toàn có thể nhìn thấu Thúy Hoa quần áo trên người, nhịn không được vuốt ve cái chán, ta cảm thấy hay là đừng dùng pháp lực huyễn hóa quần áo cho thỏa đáng. Lần trước Thúy Hoa hóa hình cũng là như thế, lúc đó Lý Ngôn Sơ nhớ kỹ cũng là ngậm ở tay mình, hắn nhịn không được túi đầu nhìn một chút tay của mình, sửa đã thành vàng ngón tay. Thúy Hoa nghe vậy lập tức sững sờ, bà chủ ôn nhu nói, đi, ta dẫn ngươi đi thay quần áo. Thúy Hoa đáp ý đi theo bà chủ cái mông sau, chỉ là lúc này ở Lý Ngôn Sơ trong mắt, Thúy Hoa vẫn như cũng là vừa vận hóa hình bộ dáng. Vừa rồi khí tức kia có chút mạnh. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, Thúy Hoa vừa rồi đem chính mình 20.0005 pháp lực chuyển hóa thái âm nguyệt hoa đều hấp thu, trong lúc đó còn bao gồm chính mình dùng thanh tâm ngọc bội một mực tại khôi phục, vừa rồi vì nàng tiêu hao pháp lực, thôi động vài kiện tiên khí cũng đủ rồi, hút nhiều như vậy, không biết dần dần đẩy lên cảnh giới gì. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Ngày kế tiếp, Thúy Hoa đi theo bà chủ bên người củng cố cảnh giới, nàng người mang thượng cổ yêu tộc đại thánh huyết mạch, được trời ưu ái, lúc này bị bà chủ lại hóa đi cựu tiêu tiên kinh pháp lực, chuyên tu Thái Âm Tiên Kinh, trong vòng một đêm liền đem Thái Âm Tiên Kinh luyện đến cảnh giới cực cao. Thái Âm Tiên Kinh vừa vặn phù hợp mèo chín mạng thần thông, lúc này Thúy Hoa khí chất đã trở nên hoàn toàn khác biệt, mà lại tâm niệm vừa động, Thúy Hoa lại hóa ra một tên nữ tử tuyệt mỹ, đầu mọc sừng rồng, da trắng như tuyết, cùng nàng ngũ quan sinh giống nhau như lúc, nhưng là khí chất lại hoàn toàn khác biệt, nhìn càng thêm ung dung hoa quý, Thiên Long huyết mạch luyện thành thân ngoại hóa thân, lập tức lại trong lòng hơi động, một người mặc vũ y mở mịt thần nữ xuất hiện, trên người có hương hỏa băng rua, khí chất linh hoạt kỳ ảo, bảo tượng trang nghiêm, chính là hương hỏa thần lực luyện thành thân ngoại hóa thân. Thúy Hoa cảm thấy chơi vui, khống chế hai bộ thân ngoại hóa thân, chơi mệt rồi mới đem tán đi, thu vào. Lý Ngôn Sơ quanh chân ngồi tại Thanh Vân Quan bên trong, Thúy Hoa bây giờ cảnh giới đề cao, hắn lòng cầu đạo càng kiên, cũng không thể bị Thúy Hoa làm hạ thấp đi. Du lịch thần ngự khí chi pháp đối với tăng trưởng cảnh giới mấu chốt nhất, đi vạn dặm đường, xem khắp chuyện thế gian, nhờ vào đó hồng trần luyện tâm, dùng cái này đến phá cảnh. Hắn mặc dù người tại Ngụy Thành Thanh Vân trong quan, nhưng lại có thể thần du đến mấy ngàn dặm bên ngoài, lúc này hắn đứng tại một chỗ núi tuyết chi đỉnh, nhìn gió tuyết đầy trời hiện lên, như vòi rồng bình thường gào thét, gió lạnh như lao, thấu xương băng hàn, Lý Ngôn Sơ trên thân đạo bảo bay phất phới, lập tức cảm thấy lòng dạ khoáng đạt. Sau một khắc lại nhập nông thôn, gặp ba năm đứa bé tay cầm kiếm gỗ lao gỗ, trong miệng hô to chiêu thức danh tự, truy đuổi đùa giỡn, lại gặp được trong học đường, học sinh dựa bản khổ đọc, 10 năm gian khổ học tập chỉ vì một khi trên bảng nổi danh, xem thế gian văn thái. Lý Ngôn Sơ tâm cảnh cũng dần dần khoáng đạt. Chương 1058 tiên giới cố nhân, 1, chương 1058 tiên giới cố nhân, 1, thần du thái hư cực kỳ về liền diệu, mặc dù không ở chỗ này ở giữa, có thể lại phản phất tại nơi đây bình thường. Lý Ngôn Sơ thần du tái bắc, nhìn thấy mênh mông thảo nguyên, ngàn dặm băng tuyết, đây là không giống với trung nguyên phong thổ. Hắn thần du đến một chỗ hàn đàm bị sương mù bao phủ, như bình thường nguyên thần xuất khiếu đến tận đây, lúc này chỉ sợ đã đông cứng, có thể Lý Ngôn Sơ du lịch thần cùng chi pháp. Tự nhiên khác biệt, hắn ở chỗ này bình yên vô sự, mà lại hiếu kỳ đánh giá chỗ này hàn đàm. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, liền gặp trong hàn đàm có một vị nữ tử tuổi trẻ chính treo trên bầu trời rừng ở trên mặt nước, trong tay nắm một cây thiết thương, nữ tử ngũ quan kiều mị, nhìn xem lại không hiểu có chút khí khái hào hùng, đồng nhiên dưới chân truyền đến một tiếng chấn động, hàn đàm cuộn, lớp 11 thước dài màu xanh cá lớn đồng nhiên vọt ra khỏi mặt nước, con cá lớn này trên không trung du động, miệng nói tiếng người, ngươi nữ tử này được không biết điều, bản tọa ở chỗ này trấn thủ ngàn năm, há lại vì cùng ngươi đấu pháp. Tên nữ tử trẻ tuổi này Lý Ngôn Sơ nhận biết, La Gia La Mị Đường. Lúc trước La Gia lão tổ bị Ly Sơn đạo cùng trong được sâu trốn tới thi giải tiên chiếm cứ nhục thân, La Mị Nương suýt nữa bỏ mình, được hắn cứu, ra Ly Sơn đạo cùng đằng sau, La Mị Nương viễn phó tái bắc, tựa hồ là tìm cơ duyên mà đến. Chẳng lẽ đây chính là cơ duyên của nàng? Lý Ngôn Sơ lòng sinh hiếu kỳ, liền ở chỗ này lưu lại. La Mị Nương khí chất càng lăng lệ, lúc này Thanh Ngư mở miệng, nàng cũng lơ đễnh, lại cho ta đánh một trận, ta như lại đánh không thắng ngươi, liền lập tức rời đi. Thanh Ngư nghe vậy có chút bất đắc dĩ, bất quá ngắn ngủi nửa tháng, ngươi thế nào lại là đối thủ của ta? Nhanh chóng rời đi, bản tọa không muốn thương tổn tính mệnh của ngươi. La Mị Nương cười ngạo nghễ, không nên quá xem thường người. Thoại âm rơi xuống, dưới chân của nàng đống nhiên nổi lên một dòng nước, trong tay thiết thương quét ngang mà ra, khí thế rộng rãi. Cái này đuôi dài hai thước thanh ngư miệng phun hàn khí, đầy trời hơi nước đống nhiên ngưng tụ thành băng tinh, vô cùng sắc bén, đánh về phía La Mị Nương. La Mị Nương cầm trong tay thiết thương quét ngang mà ra, đem những băng tinh này đánh nát. Thế nhưng là cái kia đuôi thanh ngư sớm đã bơi tới một chỗ khác, lần nữa phun ra một đạo hàn khí, phô thiên cái địa mà đến, so với vừa nãy còn muốn cường hoành hơn. Trong một chớp mắt, hàn đàm kết băng, vùng thiên địa này phảng phất đều bị đông lại bình thường. La Mị Nương cầm trong tay trường thương cũng bị định ở trong đó, duy trì vung thương tư thế. Thanh Ngư thản nhiên nói, ta đã sớm nói, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Có thể sau một khắc, La Mị Nương trên trường thương trong tay bộc phát ra một loại cường hành khí cơ, hiện lên hình dạng xoắn ốc điên cuồng chuyển động, ầm ầm. Trường thương phá phong mà ra, tóc dài phất phới, nhìn cực kỳ tiêu sái, như thế nào? La Mị Nương cười nhạt một tiếng, cái này đôi Thanh Ngư từ tốn nói, kém xa lắc. La Mị Nương cầm trong tay trường thương, lần nữa giết đi lên. Trường thương run run như trường lòng bình thường, thẳng đến Thanh Ngư mà đi, Thanh Ngư miệng phun hàn khí, La Mị Nương lần nữa bị đọc lại ở, nhưng lúc này đây, nàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trường thương đông nhiên vạch một cái, tại hàn khí vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt liền trực tiếp phá bỡ, một đạo hắc tuyến từ trước mặt nàng hiện hiện, đây là một đạo cực kỳ sắc bén thần thông, hàn khí hướng hai bên tản ra, La Mị Nương cầm thương đâm về Thanh Ngư thân hình du động, phiêu miểu không gì sánh được đi vào La Mị Nương sau lưng, đột nhiên hất lên đuôi cá, trực tiếp đem La Mị Nương đánh bay. La Mị Nương thân hình trên không trung dừng lại, trường thương bộc phát ra đầy trời thương ảnh. Đinh 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 đinh, đâm vào Thanh Ngư trên thân. Có thể cái này đôi Thanh Ngư lực phòng ngự cực cao, không sợ hãi chút nào, lần nữa miệng phun hàn khí, La Mị Nương bị đóng băng trong đó, phương viên vài dặm chi địa đều bị đóng băng, không khí trở nên cực kỳ an tĩnh. Ấy, Thanh Ngư chú ý tới thần du đến đây Lý Ngôn Sơ, khẽ ồ lên một tiếng, Lý Ngôn Sơ ở chỗ này không bị ảnh hưởng, lặng lặng nhìn một màn này, Thanh Ngư cũng không có sát tâm, tựa hồ cố ý chỉ điểm La Mị Nương, La Mị Nương thân hình trên không trung dừng lại, duy trì huy động trường thương tư thế, sau một khắc, Thanh Ngư đôi dài run run, xoẹt một tiếng. La Mị Nương rơi xuống trong nước, trực tiếp rơi vào trong hàn đàm, lập tức nàng đằng không mà lên, từ trong hàn đàm nhảy lên mà ra, trên thân đã triệt để ướt đẫm, quần áo dán tại trên thân phát họa ra động lòng người thân hình. Thanh Ngư cười nhạt nói, như thế nào? La Mị Nương thở dài, không nghĩ tới còn không phải đối thủ của ngươi. Ta cái này rời đi. Thanh Ngư lạnh nhạt cười nói, vừa rồi cuối cùng một chiêu kia là chính ngươi nghĩ ra được, hay là từ chỗ nào học? La Mị Nương nói nghiêm túc, ta tại bên Hàn Đàm luyện thường, luyện luyện bỗng nhiên liền học được. Thanh Ngư nghe vậy không nói thêm gì nữa, trên không trung du động, xem ra còn chưa triệt để khai khiếu, bất quá cũng sắp. Cái đuôi của nó nhẹ nhàng vạch một cái, Hàn Đàm hướng hai bên tách ra, một đạo lưu quang bay ra, hóa thành một tấm phù lục màu vàng, trong đó có một đạo truyền thừa cổ lão cùng ngươi phù hợp, hôm nay liền truyền cho ngươi. La Mị Nương vô cùng ngạc nhiên, vì cái gì? Thanh Ngư tức giận nói, nào có nhiều như vậy vì cái gì, cho ngươi tiếp lấy chính là, ta muốn rời khỏi nơi đây. La Mị Nương càng là không hiểu ra sao, không phải nói ở chỗ này trấn thủ ngàn năm, vì sao hôm nay lại phải vội vàng rời đi? Cái này đôi Thanh Ngư không có đi nhìn Lý Ngôn Sơ vị trí, chỉ là thản nhiên nói, có trưởng nghi ngờ thiên đại nhân quả người đến đây, đợi tiếp nữa, sợ nhiệm bất chắc. La Mị Nương càng là cảm thấy lời này không hiểu đấu, nàng quay đầu hướng chung quanh nhìn lại, thần thức quét một vòng, cũng không phát hiện bất kỳ khí tức, lần nữa lấy lại tinh thần, cái kia đôi Thanh Ngư liền đã biến mất không thấy. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay lá bùa màu vàng, như có điều suy nghĩ. Lý Ngôn Sơ cũng không hiện thân cùng La Mị Nương gặp nhau, vừa rồi cái kia đôi Thanh Ngư ở trước mặt hắn hư không tiêu thất, cho dù là hắn cũng vô pháp khóa chặt nó vị trí, đây là có chút ghét bỏ ta. Khoe miệng của hắn nhịn không được giật một cái, luôn cảm giác cái này đôi Thanh Ngư không có đơn giản như vậy. Hắn thần thức đảo qua La Mị Nương trong tay tấm kia lá bùa màu vàng, phát hiện ẩn chứa trong đó một bộ truyền thừa, cùng La Mị Nương thần hồn chỗ sâu khí tức giống nhau, nghĩ đến là lúc trước chính nàng lưu lại. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ đến, Mao Sơn Quách Thải Phượng chính là Thải Phượng tiên tử truyền thế, đáng tiếc khai khiếu đằng sau, lại lên lục địa thần tiên cảnh giới lại khó thoát sát kiếp, cuối cùng tính mệnh phá hủy ở Mi Sơn đạo nhân trong tay, bị chính mình siêu thoát luân hồi chuyển thế đi. Thế gian này có không ít đại năng lưu lại thủ đoạn chuẩn bị ở sau. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, gặp La Mị Nương trong tay lá bùa màu vàng cũng không có cái gì dị thường, lập tức liền từ từ tiêu tán. Không biết đi qua bao lâu, cái kia đuôi Thanh Ngư du tẩu tại trong biển rộng mênh mông, nhìn cực kỳ hài lòng, quanh thân tản ra một cỗ nhàn nhạt huyền diệu khí tức, nếu không nhìn kỹ, rất khó chú ý tới nó. Trong biển cũng có một chút yêu thú tu luyện thành tinh, hoặc là có một ít hồng hoang dị thú huyết mạch, nhưng lúc này cũng không chú ý tới cái này đuôi Thanh Ngư. Thanh Ngư cũng không đổi, đi vào một chỗ ở trên đảo, hòn đảo này phong quang tú mỹ, mây mù lờ lờ, hào quang bao phủ, thoạt nhìn là một chỗ tu hành phúc địa. Nó tới chỗ này liền dự định dừng lại, sau một khắc, thân hình trên không trung uốn éo, biến mất không thấy gì nữa, lần nữa đi ra liền xuất hiện ở trên đảo một chỗ hồ nước nhỏ bên trong, hồ này linh khí nồng đậm, dưới đây có một đầu cực nhỏ linh mạch, trong đó sinh không ít linh ngư, cái này đuôi Thanh Ngư ở trong đó cảm giác vô cùng thoải mái, biển rộng mênh mông nhìn không thấy bờ, hay là không bằng cái này hồ nước nhỏ tới hài lòng. Chỉ là nó bỗng nhiên nhìn thấy một tên nữ tử áo trắng ngồi ở bên hồ, nhìn phong thái yêu điệu, nữ tử áo trắng da trắng mỹ mạo, hai chân vươn dài, chương 1058 tiên giới cố nhân, 2, chương 1058 tiên giới cố nhân, 2, hắn đánh giá nữ tử mặc áo trắng này một chút, nữ tử mặc áo trắng này cũng chú ý tới nó, Thanh Ngư lập tức lắc đầu, tìm tới tìm lui, vậy mà tìm tới như thế một nơi, gặp được một cái thượng giới tội nhân. Nó tự lẩm bẩm, liền dự định rời đi. Nữ tử áo trắng ôn nhu nói, ngươi nhận ra ta vì sao không nhớ rõ ngươi? Nàng tiếng nói nhu hòa, cả người nhìn điểm tĩnh nguyện chuyển hàm xúc. Nếu như Lý Ngôn Sơ ở đây, liền có thể nhận ra nàng, chính là cao phụ thôn bên trong bị phong ấn một phách, Bạch Thu Hành. Cái này đôi Thanh Ngư mặc dù miệng nói nàng là thượng giới tội nhân, nhưng nhìn thấy nàng cũng không có nhìn thấy Lý Ngôn Sơ như vậy kiên kỵ, ngươi không biết ta. Thanh Ngư hỏi. Bạch Thu Hành lắc đầu, ta có chút ký ức thiếu thốn, bởi vậy có chút cố nhân liền nhận không ra. Vị này Thanh Ngư liếc nhìn nàng một cái, cười nói, nguyên lai còn thiếu một hồn một phách. Bạch Thu Hành tam hồn thất phách, nguyên lai chỉ có một phách, nhưng hôm nay, nghe Thanh Ngư ý tứ, đã tìm đủ hai hồn sáu phách. Bạch Thu Hành thản nhiên nói, ta coi lấy ngươi cũng không quen thuộc, nghĩ như thế nào cũng không nhớ nổi, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao? Cái này đôi Thanh Ngư lơ lửng trên không trung tới lui, lắc đầu, không nhớ nổi liền không nhớ nổi, lúc đầu ngươi ta cũng không giao tình gì. Bạch Thu Hành sững sờ, lập tức liền nụ cười nhàn nhạt cười, thì ra là như vậy. Thanh Ngư nhìn nàng một cái, thiếu một hồn một phách, tính tình lại so với trước kia nhu hòa chút. Bạch Thu Hành kỳ đạo, ta nguyên bản tính tình rất táo bạo sao? Thanh Ngư suy nghĩ một chút, nói trộm tiên đan, sắt đồng tử, ngươi cảm thấy bạo không bạo? Bạch Thu Hành lắc đầu, ta như làm như vậy, tất nhiên có nguyên nhân, tất nhiên chịu thiên đại bị quất. Cái này đôi Thanh Ngư nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, nguyên lai là ta muốn sai, thiếu một hồn một phách, ngươi hay là ngươi? Bạch Thu Hành nhìn xem nó nói nghiêm túc, nói cho ta biết, trước kia ta đến từ địa phương nào? Cái này đôi Thanh Ngư ngạc nhiên nói, tự nhiên là tiên giới, ngươi ký ức lại thiếu thốn đến tận đây. Bạch Thu Hành thở dài, có người đem trí nhớ của ta phong ấn, không riêng gì thiếu khuyết hồn phách nguyên nhân. Cái này đôi Thanh Ngư giật mình, lập tức liền cười nói, vậy cũng có trách, thôi, ngươi tiếp tục ở chỗ này tu hành, ta muốn rời đi. Bạch Thu Hành lắc đầu, nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía chân trời, có sự tình ta muốn đi làm, mặc dù không rõ ràng vì cái gì, nhưng luôn cảm giác làm đằng sau, có thể làm cho trong lòng ta dễ chịu một chút. Cái này đôi Thanh Ngư nhìn thật sâu nàng một chút, lắc đầu, lập tức khẽ đung đưa một chút liền biến mất không thấy. Năm đó ngươi muốn đi theo vị đại nhân vật kia bước chân, có thể vị đại nhân vật kia ngay cả ngươi là ai cũng không biết, tội gì đến quá thay. Thanh Ngư truyền ở trong hư không, tự lẩm bẩm. Lý Ngôn Sơ chuyển tới Tái Bắc Thảo Nguyên, lần trước Tái Bắc Kim Trướng Vương Đình xuất đại quân đến đây, thế nhưng là về sau Kim Trướng Vương Đình chi chủ bại vào Phương Thanh Lam chi thủ, một trận đầy trời thiên đại họa, trừ khử ở vô hình. Lý Ngôn Sơ tại Tái Bắc nhìn thấy có người ta cung phụng vũ thần, lúc này thuận thần vị nhìn qua giống tuyết, không có phát hiện bất kỳ khí tức gì. còn lại vu thần chi linh không biết ở nơi nào. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Từ Tái Bắc rời đi về sau, hắn liền dự định đi Tây Vực một chuyến. Tây Vực Hoan Hỷ Tông cùng hắn có thủ, đi chuyến này chính hảo lại đoạn ân oán này. Thế nhưng là khi hắn thần du đến Tây Vực đằng sau, lại phát hiện Hoan Hỷ Tông cái này hùng cứ Tây Vực đại tu hành môn phái lúc này đã hủy diệt. Nghe nói là tao ngộ đáng sợ tà ma cùng Tây Vực một chút tu hành môn phái liên hợp đặc kích, U Minh Sơn hủy diệt tại Vân Mộng Trạch Long Thủ thân người thần linh phía dưới, Xuân Thu Lâm bị ma đạo hợp nhau tấn công. Bây giờ cái này Hoan Hỷ Tông lại hủy diệt tại ma đầu trong tay. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, bây giờ chỉ có Thăng Tiên Phủ một mực chưa tìm được hạ lạc, Thăng Tiên Phủ làm việc bí ẩn, không biết phải chăng là giấu ở Tây Vực. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, lập tức liền hướng Tây Vực một chút núi tuyết mà đi. Tây Vực Đại Tuyết Sơn, trong một chỗ đạo phủ, một người mặc đỏ thâm đạo bào lão giả lúc này chính một mặt vui sướng nhìn xem trong tay một tấm cổ đồ, trước mặt có một cái giống người mà không phải người quái vật, khuôn mặt phảng phất bị người đánh nát lại lần nữa chắp và đứng lên bình thường, mà lại dùng không phải một tấm người mặt, mà là dùng mười mấy 20 tấm mặt người một lần nữa liều mạng đứng lên, nhìn 10 phần không hài hòa, cực kỳ quỷ dị, toàn thân cao thấp không một không lộ ra. Ta môn, nam tử tứ chi nằm ở trên đất, đối với người mặc đỏ thâm quan bảo lão nhân gầm nhẹ một tiếng, hắn tựa hồ không biết nói chuyện, mà thân này mặc đỏ thâm đạo bào lão giả lại tựa hồ như nghe hiểu, mỉm cười, việc này ngươi làm khá lắm, đáng tiếc bên trên một khối thông thiên đồ đã di thất, không phải vậy vi sư trong tay liền có hai khối. Cái này nhìn cực kỳ nam tử yêu dị, lại hướng về phía lão giả gầm nhẹ một tiếng, lão giả lắc đầu, không được, vi sư có cảm ứng, lại có 2-3 ngày, con đường phi thăng đem xuất hiện lần nữa, quy tắc giữa thiên địa sẽ lần nữa phát sinh biến hóa, cũng không thông báo có biến cố gì. Ngươi lúc này ra ngoài tái tạo sát nghiệt, vạn nhất dẫn tới thiên nhân thăm dò, hạ xuống lôi kiếp, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Cái này cực kỳ yêu dị giống người mà không phải người nam tử gầm nhẹ, hai tay trên mặt đất không ngừng đập, nhìn cực kỳ táo bạo, hai con ngươi đỏ bừng, thân này mặc đỏ thâm đạo bào lão giả lắc đầu, thiên nhân mặc dù bao trùm chư thiên phía trên, làm việc bá đạo, có thể trong đó cũng có tâm tư người không đồng nhất, có nắm giữ quyền hành, mặc dù không chính nghĩa, nhưng lại cũng là vì địa vị của mình, đại thiên hành chu, như ngươi loại này vừa đi ra ngoài liền sẽ chịu bổ. Lập tức hắn nhíu nhíu mày, quát khẽ một tiếng, đừng nói nữa, lần trước ngươi ăn gần ngàn người, vậy mà không cho vi sư lưu một chút, lần này công tội bù nhau, lần sau lại lập công lại mang ngươi ra ngoài. Đỏ thâm lao giả mặc đạo bào trừng mắt, nam tử yêu dị lập tức liền cảm giác có chút sợ sệt, rụt cổ một cái, người này tứ chi chạm đất, giống người mà không phải người, phảng phất giống như dã thú, hiển nhiên đối với thân này mặc đỏ thâm đạo bào lão giả mười phần e ngại. Lão giả quan sát tỉ mỉ trong tay thông thiên đồ, nhịn không được hiện hiện ý cười, tại cơ duyên sắp xuất thế thời điểm, ta lại đạt được cái này thông thiên đồ, quả nhiên khí vận vi phạm. Vậy ở nhân gian quá lâu, ăn người đều có chút không thú vị, cuối cùng để lao phu đợi đến một ngày này. Đệ tử của hắn chết tại Lý Ngôn Sơ trong tay, khối kia thông thiên đồ di thất, thế nhưng là lão giả vì tránh né thiên cơ, một mực chưa từng xuất thủ báo thủ. Hắn quá già rồi, trên mặt trải rộng lão nhân lồn đốn, cực kỳ mục nát, lần này nếu không phải đạt được thông thiên đồ, nói lên nhiều lời như vậy hắn đều cảm thấy là một loại sai lầm. Cái kia giống người mà không phải người nam tử yêu dị co quắp tại trên mặt đất, nhìn cực kỳ đáng thương, lão giả đạt được mới thông thiên đồ rất là vui sướng, nhìn thấy một màn này, từ tốn nói, tính toán, mang theo lệnh bài xuống núi, lần này cho phép ngươi ăn được 100 người, đánh một chút nhạc tế. Trong tay hắn bay lên một khối đồng bài, thắt ở yêu này dị nam tử trên cổ, nam tử lập tức tứ chi chạm đất, trên mặt đất vui sướng bay vọt đứng lên, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Lão giả đánh giá thông thiên đồ, phất phất tay, đi thôi, an trăm người sau đồng bài chuyển đỏ, nhớ kỹ đem hồn phách cho vi sư mang về. Nam tử yêu dị nghe hiểu người mặc đỏ thấm lão giả mặc đạo bào lời nói, thân hình lóe lên, liền rời đi đạo phủ, thân pháp của hắn cực nhanh, trong đại tuyết sơn nhẹ lướt đi đi chính là hơn 10 dặm, phiêu miểu vô tung, bên mông núi tuyết, ít ai lui tới, có thể cái này giống người mà không phải người nam tử yêu dị lại tựa hồ như đối với sinh linh khí tức có đặc thù cảm ứng, hắn đi vào một chỗ biên quan trước đó, biên quan bên ngoài bách tính đã bị hắn ăn rất nhiều, lần này hắn đem ánh mắt đặt ở tòa này biên quan phía trên. Hắn mặc dù không thông tiếng người, tuy nhiên lại cũng không đần, hắn dự định đem cái này một thành người đều ăn sạch, cùng lắm thì đem hồn phách mang về, sư phụ cũng sẽ không trách cứ quá ác. Lúc này hắn một đôi trong mắt đỏ bừng, trong lỗ mũi toát ra bạch khí, biên quan phía trên thủ biên tướng sĩ mặc trên người thật dày áo đông, bị đông cứng sắc mặt phát xanh, biên tái nghèo nàn, từ xưa như vậy. Một tên lao tốt từ trong ngực lấy ra một bầu rượu uống rượu một ngụm, sắc mặt hơi dịu đi một chút, bên cạnh một tên hơn 20 tuổi thanh niên tiểu tốt trông mà thèm nhìn xem trong tay hắn bầu rượu, lao tốt tức giận nói, cầm lấy đi, đừng cho lão tử uống nhiều, không phải vậy đánh ngươi. Tiểu tốt bị đông cứng run lẩy bẩy, nghe vậy lập tức nhận lấy bầu rượu này, cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm, liền cùng kính đưa cho lao tốt, rượu ngon. Trấn thủ biên cương tướng sĩ khổ đến cực hạn, tay chân sinh nứt ra cũng là chuyện thường xảy ra, có thể có một ngụm liệt tiểu ấm người chính là cao nữa là đại hưởng thụ. Chỉ là cái này hai tên biên thành sĩ tốt không có chú ý, trong gió tuyết đầy trời, giống người mà không phải người trên cổ buộc lên đồng bài nam tử yêu dị chính tứ chi chạm đất, chậm rãi bỏ tới. Nam tử yêu dị trong mắt quang mang càng nóng rực, hắn cảm nhận được những cái tia ngọt ngào khí huyết, nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, tấm này phá toái mặt lộ ra cực kỳ và mẹo. Chỉ là tại hắn đem tới gần nơi này tòa biến thành trước đó, đột nhiên có một cái tuổi trẻ đạo nhân thân ảnh ngăn cản hắn, từ trong gió tuyết đi ra, phảng phất từ một phương thiên địa khác mà đến, ngũ quan tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, khí chất lỗi lạc. Một cái phong thần tuấn giật, không giống thế gian người, một cái xấu xí làm cho người kinh hãi run sợ, không người dám tại nhìn thẳng. Lúc này gặp nhau tại trong gió tuyết đầy trời, tạo thành một bức có chút kỳ lạ hình ảnh. Thân sắc giữ tợn nam tử yêu dị bỗng nhiên thấp giọng gào thét, thanh âm cực kỳ thê lương, hung tính đại phát. Lúc này gặp đến nam tử này, tuấn mỹ vô song gương mặt chính là đối với hắn lớn nhất mạo phạm, tựa hồ khơi gợi lên một loại nào đó hồi ức. Chương 1059 thế kiếp thân thể, 1, chương 1059 thế kiếp thân thể, 1. Theo cái này tướng mạo cực kỳ nam tử yêu dị một tiếng gầm nhẹ, một cô đáng sợ khí thế hung ác từ trong cơ thể hắn tràn ra. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, vừa rồi hắn thần du đến tận đây, cảm giác được một cỗ khí tức đặc thù, lúc này yêu này dị nam tử khí tức trên thân mười phần đục ngầu hỗn loạn, ma khí, yêu khí, thi khí, quỷ khí, thậm chí còn có vực ngoại thiên ma không rõ khí tức đều bao phủ tại một người thể nội, mười phần cắt đứt, phản phất chắp vá lung tung một người bình thường, gương mặt này cũng là như thế. Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được người này đoán niệm quân thân, nồng đậm đến cơ hồ trở thành thực chất, chính là vật đại hung. Cái này cực kỳ vặn bẹo nam tử yêu dị vốn là lão giả kia luyện được một kiện vật thí nghiệm, yêu này dị nam tử hướng về phía Lý Ngôn Sơ nhào tới, hưu. Lý Ngôn Sơ bấm tay gảy nhẹ, một đạo khí cơ lăng lệ trực tiếp đem hắn cái chán xuyên qua. Nam tử yêu dị cái chán trực tiếp nổ tung, chỉ là động tác của hắn cũng không có ngừng, mà là tiếp tục hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến. Vô hồn vô phách. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, tại yêu này dị nam tử sắp bổ nhào vào trước người hắn thời điểm, trong lật tay một cái hùng vĩ trường ấn, nam tử yêu dị bị gắt gao chấn áp, đầu của hắn đã phá toái, chỉ là lúc này sinh cơ cũng không đoạn tuyệt, thể nội xuất hiện thanh âm huyền náo, vô cùng thê lương, tự nam tự nữ, giống như già giống như thiếu, giống như người giống như yêu, cái này thứ đồ quỷ gì? Lý Ngôn Sơ một tay chấn trụ hắn, đem hắn trên cổ đồng bài kéo xuống, đồng bài này mặt sau vẽ lấy hoàng tuyển, có rất nhiều ác quỷ trầm luân trong đó, trên chính diện thì là một cái nâng hoa thiên nữ, giống đôn hoàng bay trên trời bình thường, chỉ là cái này bay trên trời cũng không phải là bay về phía tiên cảnh, mà là bay về phía một tấm miệng to như chậu máu, trong đó xen kẽ như răng lược. Toàn bộ đồng bài có một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, vào tay lạnh bớt, mà lại Lý Ngôn Sơ cảm giác được đồng bài này lúc này phản phất sống lại bình thường, vô số tinh miệng xúc tu ngay tại gặm ăn ngón tay của mình. Bất quá, Lý Ngôn Sơ bây giờ thể phách cường hành, xúc tu không khỏi gặm ăn không được, ngược lại bị Lý Ngôn Sơ nóng dực khí huyết bỏng, chi chi rung động. Lý Ngôn Sơ lòng bàn tay hiện lên bàng bạc huyết khí, trực tiếp đem đồng bài này đốt thành cho bụi. Đại Tuyết Sơn trong động phủ, người mặc đỏ thâm đạo bảo lão nhân lúc này ngay tại lĩnh hội trong tay thông thiên đồ, khí tức của hắn âm u đầy tử khí, phảng phất một bộ thi thể bình thường, thế nhưng là một đôi mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm thông thiên đồ. Đột nhiên, hắn cảm nhận được run sợ một hồi, đồng bài bị hủy. Hắn hơi kinh ngạc, tại cây vực Đại Tuyết Sơn phụ cận, tại sao có thể có người có thể hủy đi chính mình đồng bài? Không tốt, có người muốn hủy ta bộ thân thể này. Đối với cái này tồn tại cực kỳ cổ lão, liền hô hấp đều cảm thấy là một loại sai lầm lão giả tới nói, an người loại sự tình này đòi người làm thay, nhưng lúc này đây, hắn lại trực tiếp bắt lấy một bụng yêu dị trường đao rời đi đạo phủ, thần sắc có chút lo lắng, phi thăng cơ duyên sắp tới, bộ thân thể này nếu như bị hủy, càng không xong lôi kiếp, bằng ta bây giờ mục nát thân thể, chưa hẳn có thể thành công phi thăng. Sau một khắc, hắn liền từ mênh mông trong Đại Tuyết Sơn biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ hủy đi đồng bài đằng sau, nam tử yêu dị khí tức đống nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền đột phá nguyên bản cảnh giới, cho nên nói cùng yếu chút nhất cảnh lục địa tiên tương xứng, chỉ là chỉ có một thân lực lượng của bạo, nhưng lại không có lục địa tiên chân chính tiên nhân cảnh giới. Lý Ngôn Sơ trong lúc đang suy tư, trên bầu trời đột nhiên lôi vân dày đặc, một mảnh đen kịt, ầm ầm, ầm ầm, có kinh lôi chợt hiện. Tại cái này đại đạo cơ hồ đoạn tuyệt niên đại, như cái gì sơn tinh quỷ mị, thi yêu tạt thúy, làm ác thời điểm cơ bản không có thiên lôi đánh xuống, trừ phi là một loại nào đó chí hung đồ vật treo chọc phải thượng tiên, không cho phép tồn tại trên đời ở giữa. Lôi vân dày đặc, tựa hồ đang tìm lấy cái gì. Yêu này dị nam tử một tiếng gầm nhẹ, vô cùng thê lương, phảng phất có rất nhiều thanh âm của người chui vào trong hai. Xa xa biên quan tướng sĩ nhìn lên bầu trời phía trên đen nghịt lôi vân, một mặt sợ hãi, nghị luận ở mỹ, đó là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn, trong đống tuyết có phải hay không có một vị đạo sĩ? Thật sự có một vị đạo sĩ, ta thao. Trên mặt đất đó là đồ chơi gì? Trên đất thi thể không đầu có một cỗ nồng đậm khí thế hung ác, tại Lý Ngôn Sơ hùng vĩ trưởng ấn phía dưới, quần áo trên người pha toái, lộ ra một bộ may may vá vá nhục thân, một chút liền có thể nhìn ra là chắp vá lung tung mà thành, phía trên còn sinh trưởng một chút lông tóc, Lý Ngôn Sơ thô sơ giản lược đếm, phía trên thuộc về yêu vật lông tóc liền có 7-8 loại, có địa phương vẫn chỉ là một đoàn âm trầm quỷ khí, luyện chế người này người là thằng điên. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày. Hắn thần thức quét qua, phát hiện người này thể nội cũng không có hồn phách, giống cương thi bình thường vô hồn vô phách, thể nội chỉ có một tấm lá bùa, trên lá bùa tựa hồ dùng chu sa viết một người ngày sinh tháng đẻ, chỉ bất quá phía trên đã bị huyết thủy thẩm thấu, thấy không rõ lắm. Đây là lấy sinh linh làm môi giới, lấy yêu ma quỷ thi là nhục thân, luyện ra một bộ thân ngoại hóa thân. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, đến cảnh giới của hắn hôm nay kiến thức, thần thức quét qua, tự nhiên nhìn ra rất nhiều thứ. Bất quá nói tới nói lui, làm đến bước này, hồi một, lại không phải chuyện dễ. Trong mơ mơ hồ hồ, Lý Ngôn Sơ cảm ứng được một cỗ khí tức cổ lão khôi phục, lúc này chính hướng mình tới gần, không nhẫn lại được. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, tay tại không trung hư không trung cầm một chút, giam cầm tại nam tử yêu dị kia trên người bàn tay lớn kia cũng tương tự cầm một chút, lập tức Lý Ngôn Sơ liền biến mất ở nơi đây, thân hình xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm, tiên thuật. Thiềm bên xúc địa. Cái kia đạo khí tức cổ lão chú ý tới Lý Ngôn Sơ biến hóa trên người, lập tức liền vòng vo phương hướng, hai người truy đuổi đi tới Đại Tuyết Sơn chỗ sâu, Lý Ngôn Sơ dừng thân hình, nam tử yêu dị bị hắn ném xuống đất, một bàn tay lớn vàng nóng đem hắn một mực trấn áp. Bất quá lúc này yêu này dị nam tử đầu lâu chỗ có huyết đục lúc đích, mọc ra lít nha lít nhít mầm thịt, tựa hồ nếu lại sinh ra một cái đầu lâu, bộ thân thể này mặc dù tàn phá, tuy nhiên lại ẩn chứa không nhỏ hoạt tính. Lý Ngôn Sơ nhàn nhạt nhìn lướt qua. Trong gió tuyết đầy trời, xuất hiện một người mặc đỏ thấm đạo bào lão nhân, lão giả vừa xuất hiện, gió tuyết đầy trời lập tức dừng lại, dưới chân hắn nổi lên đạo đạo gợn sóng màu vàng, ẩn chứa trong đó lôi hỏa khí tức, chỉ là đứng ở nơi đó liền cực kỳ đáng sợ. Trung quanh hư không nhìn có chút mơ hồ, quang ảnh rối loạn, bị lực lượng của hắn ảnh hưởng. Lý Ngôn Sơ từng có mắt không quên năng lực, nhìn thấy thân này mặc đỏ thấm đạo bào lão giả không khỏi nhíu mày. Lão giả cũng nhận ra Lý Ngôn Sơ, là ngươi. Hắn cùng lão giả này từng tại Ly Sơn đạo cung bên trong giao thủ qua một lần, lúc đó đoạt tiểu kim ô thời điểm, hắn cùng tên kia lớn hạ luyện khí sĩ Ân Hạc Nôn giao thủ, từ trong đó đoạt được địa phế chi hỏa, cùng vô số cất giữ. Lúc trước Ân Hạc Nôn liền mời ra lão giả này một đạo phân thân tác chiến. Lão giả nhìn thấy Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lẽo, tiểu ân chết ở đây trong tay người, thông thiên đồ bị đoạn, bây giờ vậy mà lại tới giết thân thể của mình ngoại hóa thân, lần trước tại Ly Sơn đạo cung bên trong lão phu cũng không cùng ngươi so đo, không nghĩ tới nãy vậy mà đi vào chỗ này Đại Tuyết Sơn. Người mặc đỏ thâm đạo bào lão giả khí tức đạm mạc, nhìn xem bị trấn áp, đã bị đánh nát đầu lâu nam tử yêu dị trong lòng nhịn không được hiện hiện lửa giận, hắn đệ tử thân truyền Ân Hạc Nôn bị giết đằng sau, phản ứng của hắn cực kỳ bình thản, có thể yêu này dị nam tử khác biệt, đây là hắn dùng vật đại hung luyện chế mà thành, nhưng tại lôi kiếp thời điểm tế ra, chuyển di lôi kiếp lực chú ý, trong đó còn ẩn giấu chính mình ngày sinh tháng đẻ, đây là lấy tà môn tà đạo bí thuật, đến lúc đó hy vọng có thể vàng trao lẫn lộn, để thiên kiếp coi là đánh cho là chính mình. Xưa nay hắn cũng một mực để phân thân này ăn người bồi dưỡng nó hung tính, đồng bài thì là dùng để áp chế trên người khí thế hung ác, để tránh được thượng thiên thăm dò. Trên người lão giả khí tức tuy mạnh, nhưng cho người cảm giác lại hết sức rách nát, thân thể phảng phất cũng đã gần đất xa trời. Lý Ngôn Sơ nguyên bản cũng có chút suy đoán, lúc này gặp đến lão nhân kia, liền cười lạnh một tiếng, đây là ngươi dùng để cản thai hóa thân. Đáng thương, đại nạn sắp tới, chỉ có thể muốn loại này ma đạo biện pháp. Người mặc đỏ thâm đạo bào lão giả cười nhạo một tiếng, cái gì chính đạo ma đạo, coi ngươi sống đến ta số tuổi này, không nhìn thấy phi thăng hy vọng, đại nạn sắp tới, đến lúc đó ngươi so ta còn không bằng. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, người như ngươi cũng nghĩ phi thăng, nếu có thể bay đi lên, cái kia tiên giới chính là tảng ô nạp cấu chi địa. Lão giả bị Lý Ngôn Sơ lời nói kinh ngạc một chút, trầm mặc một lát chậm rãi nói, như ngươi loại này tính tình, ta cũng rất hy vọng ngươi phi thăng, nhìn ngươi tại tiên giới vịnh thế trầm luân. Lão giả này khí tức cực kỳ cổ lão, thân có đủ loại thần thông, lúc này hoàn toàn đó có thể thấy được Lý Ngôn Sơ cùng lúc trước tại Ly Sơn đạo cung thời điểm khí tức đã hoàn toàn khác biệt, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ pháp lực trấn áp xuống nam tử yêu dị, ngươi đem hắn bung ra, việc này liền coi như thôi, không phải vậy liều mạng tiêu hao bản nguyên, lão phu cũng muốn đưa ngươi chém giết nơi này, vị nói chi không dự. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, hai người các ngươi trên thân oan hồn cuốn thân, giết người tối thiểu hơn bạn, hôm nay ngươi còn muốn chạy cũng đi không được. Cái này sáng loáng công đức, làm sao để hắn nhìn thấy đằng sau lại rời đi. Người mặc đỏ thâm đạo bào lão nhân cười nhạt nói, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, lấy cảnh giới của ngươi tu vi, chắc hẳn cũng có thể cảm ứng được, mấy ngày sau thiên địa sẽ có biến đổi, ngươi khẳng định muốn vào lúc này lao phu kết thủ kết toán. Đến lúc đó cơ duyên vừa đến, người khác phi thăng, ngươi vô lực tranh đoạt tiên duyên, lão phu hôm nay liền là của ngươi ngày mai. Chương 1059 thế kiếp thân thể 2, chương 1059 thế kiếp thân thể 2, hắn nói rõ lợi hại, lại lấy tay ở trong hư không vồ một hồi, lấy ra cùng một chỗ khoáng thạch, đây là một khối thiên ngoại vân thạch, ẩn chứa thiên ngoại chi lực, là luyện khí vô thượng tiên liệu, ngươi nếu chịu dừng tay, liền đem vật này lấy đi. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào trong tay hắn khối khoáng thạch này bên trên, vật này lai lịch phi phàm, vậy mà cùng mình trong tay kinh đêm thương khí tức có chút tương cận, đến cùng là đã sống ngàn năm lão vương bát, trong tay có chút đồ tốt. Người mặc đỏ thâm đạo bào lão giả lúc này đã bình phục tâm tình, hắn đối với Lý Ngôn Sơ khiêu khích cũng không cái gì cảm giác, một đôi con mắt đục ngầu đống nhiên sắc bén, đính tại Lý Ngôn Sơ trên khuôn mặt, như thế nào? Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh nhạt, lúc đầu muốn một trưởng chấn diệt yêu này dị nam tử, chỉ bất quá lúc này đống nhiên trong lòng hơi động, trong tay ngươi nếu có vạn năm ngọc tùy ta liền thôi tay, ta tới đây cũng là vì tìm kiếm vật này. Người mặc đỏ thâm áo khoác đạo bào lão giả lông mày dương lên, ngươi ngược lại là công phu sư tử mạo. Vạn năm ngọc tùy như thế thần vật, thế gian sớm đã tuyệt tích, ngươi ngược lại là dám muốn. Lão giả này trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Vạn năm ngọc tùy trong tay hắn thật là có, chỉ bất quá vật này cực kỳ chân quý, hắn ngay tại suy tư muốn hay không cùng cái này trẻ tuổi đạo sĩ đấu một trận, ta có 9,5 năm chắc có thể giết cái này trẻ tuổi đạo nhân, nhưng là như vậy trước mắt, hay là không cần tiêu hao lực lượng, bây giờ hết thảy đều muốn là phi thăng lực bộ, bảo tồn lực lượng. Người mặc đỏ thâm đạo bào lão giả sắc mặt âm trầm không gì sánh được, tay từ hư không trung một chảo, một đoàn nóng ánh sáng long lanh thần quang hiện lên ở trong tay của hắn, đây là một khối cực lớn ngọc thạch, trong ngọc thạch có chậm rãi như nước chảy ánh sáng lưu chuyển, ẩn chứa bàng bạc linh khí, làm lòng người thần yên tĩnh. Ánh mắt của hắn sắc bén như chỉ mừng, trực tiếp vứt cho Lý Ngôn Sơ, lão phu dám đem đồ vật trước giao cho ngươi, liền không sợ ngươi trở mặt. Lý Ngôn Sơ nhận lấy, thần thức quét qua liền phát hiện trong đó cũng không vấn đề, mà lại ẩn chứa cực kỳ linh khí nồng nặc, mà lại thứ này bộ dáng hình dạng cùng bà chủ nói tới cơ hồ giống nhau như lúc, thật là vạn năm ngọc thủy. Vạn năm ngọc thủy mặc dù là đỉnh cấp bảo vật, thế nhưng là nếu không tại bà chủ trong tay, liền không cách nào hóa thành phá cảnh tiên đan, bởi vậy lão giả mặc dù giao ra có chút thì đau, thế nhưng không có quá mức tức giận. Lý Ngôn Sơ đem nó thu nhập ấm tiên tri bên trong, lập tức liền đem yêu này dị nam tử vứt cho thân này mặc đỏ thấm đạo bào lão giả đem hắn nhận lấy, ngón tay điểm nhẹ, nam tử này trên đầu lâu lập tức huyết đục điên cuồng sinh trưởng, kinh mạch xương cốt hiện hiện, lần nữa sinh ra một cái đầu lâu, cùng lúc trước một dạng, trên mặt cái mũi con mắt ghé vào một khối, phản phất rất nhiều người mặt chắp vá tại một khối bình thường, nhìn cực kỳ vặn mẹo, để cho người ta tê cả da đầu. Cái kia người mặc đỏ thấm đạo phục lão giả thật dài thở ra một hơi, cỗ này thân ngoại hóa thân không cho sơ thất, Hắn nhìn thật sâu mắt Lý Ngôn Sơ, lập tức nhấc lên yêu này dị nam tử xoay người rời đi. Nhưng lại tại lúc này, Lý Ngôn Sơ một trường đánh ra, bàng bạc huyết khí phảng phất một tôn cháy hừng hực lò lửa lớn bình thường, người mặc đỏ thâm đạo bào lão giả quay người, một trường đẩy ra, trong một chớp mắt, vô số phong tuyết hội tụ thành một con rồng lớn quyển, trong lúc thoáng qua liền đón nhận Lý Ngôn Sơ nóng rực trường lực, ầm ầm. Hai người giao thủ trong nháy mắt, đáng sợ báo tuyết hướng chung quanh quét tán. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, người mặc đỏ thâm đạo bào lão giả lạnh lùng nhìn xem Lý Ngôn Sơ, lão phu biết ngươi không phải người tốt lành gì, nhưng trở mặt nhanh như vậy, cũng vượt quá lão phu dự kiến. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, lời này của ngươi nói không coi trọng, người cho ngươi sao? Người mặc đỏ thâm đạo bào lão giả, cái tên nam tử yêu dị lúc này mắt lộ ra hung quang, hướng về phía Lý Ngôn Sơ nhẹ rằng trợn mắt, phát ra trận trận gầm nhẹ, phảng phất muốn nhắm người mà ăn bình thường. Lão giả từ hư không trung một chảo, lúc trước chiếc kia yêu dị trường đao hiện hiện, đao này dài 4 thước, tương tự thái đao bình thường, thân đao sáng như tuyết, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó có một đầu bao phủ huyết sắc hung thú hiện hiện. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén như kiếm, rơi vào trên lồng ngực của ông lão, không phải không gian chi thuật, mà là một kiện pháp khí chứa đồ. Lão giả nghe vậy sầm mặt lại, nghe hiểu Lý Ngôn Sơ ý tứ trong lời nói, cười lạnh nói, ngươi nhãn lực cũng không tệ, muốn giết người đoạt bảo. Lý Ngôn Sơ nghiêm trang nói, đương nhiên. Lão giả tay cầm dài 4 thước đao, giận quá thành cười, buồn cười. Ngươi biết lão phu là ai? Và ngươi cũng xứng trêu đùa lão phu. Thoại âm rơi xuống, hắn bước ra một bước, bá. Trong tay dài 4 thước yêu dị trường đao quét ngang mà ra, chói mắt quang mang hiện hiện, đao khí cực kỳ sắc bén. Xuất hiện trước mặt một tia trắng, trực tiếp cắt ngang ra ngoài, ven đường phong tuyết đều bị chém ra. Lý Ngôn Sơ tay cầm tại chạm dao trên đao, bang. Thanh thúy tiếng long ngâm vang lên, chạm dao đao lúc này vừa ra khỏi vỏ, lập tức liền đánh nát yêu này dị trường đao sắc bén đao quang. Lão giả này cúi đầu, nhìn xem trong tay toát ra một lỗ hồng thương lan cổ nhận, không khỏi lông mày thật sâu nhăn lại, không có khả năng, cùng là đạo binh, ngươi sao có thể vỡ nát binh khí của ta? Tại Ly Sơn đạo cung thời điểm, hắn đã từng hóa ra một đạo chiếu ảnh cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ, khi đó Lý Ngôn Sơ trong tay chính là một ngụm sắc bén đạo binh, bất quá, Lý Ngôn Sơ bây giờ đã đem chạm dao đao sắc phong đến tiên khí cấp độ, một ngụm chân chính tiên đao. Phong mang vô địch. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, đột nhiên vừa xài bước ra, giơ tay chém xuống, đem lão giả trong tay yêu dị trường đao chém nát. Trở tay một đao lại chặt xuống nam tử kia đầu. Chạm dao trên đao có một cỗ thần bí rung động hướng ra phía ngoài một phát, trực tiếp đem cái này bạt bẹo nam tử yêu dị chấn thành một mịn, cái kia đạo bị máu nhuộm đỏ lá bùa trong nháy mắt liền bị chấn nát. Nhìn thấy nhiều năm luyện hóa thân ngoại hóa thân bị Lý Ngôn Sơ một chiêu phá vỡ, trong tay đạo binh cũng triệt để chôn bụi, lão giả áo đỏ này trong hai con ngươi hiện hiện sắc cơ, hôn trướng. Hôm nay lão phu liều mạng tiêu hao tổn bản nguyên, cũng muốn đưa ngươi chém giết tại núi tuyết này bên trong. Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn có một tôn hùng vĩ nguyên thần hiện hiện, cái này nguyên thần chính là một tên người mặc đạo bào màu đỏ thanh niên, mặt mày âm trầm, rất có uy nghiêm, đúng là hắn thanh niên bộ dáng. Nguyên thần trong tay nâng một viên vòng đồng tế lên đằng sau, lập tức hóa thành vô biên rộng rãi, đem Lý Ngôn Sơ bao phủ trong đó, vòng đồng bên trong ẩn chứa phong lôi chi lực. Cuốn phong tàn phá bừa bãi, lôi kéo thần hồn, lôi đình lấp lóe, hủy diệt nhục thân. Phong lôi vòng. Lý Ngôn Sơ đem trong tay chạm dao đao tế lên, hưu. Chạm dao đao lập tức hóa thành một đạo bạch quang thẳng hướng lão giả này nhục thân. Lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong hai con ngươi phảng phất có lôi đình sẽ qua, cả người liền biến mất tại trong gió tuyết đầy trời. Chạm dao đao hóa thành một đạo bạch quang ở trong đó xuyên thẳng qua, đem phong tuyết không ngừng xoắn nát, tuy nhiên lại bị ngắn ngủi giam ở trong đó. Lão phu tại núi tuyết ngộ đạo 1600 năm, há lại ngươi có thể thăm dò? Rộng rãi nguyên thần phảng phất tiên nhân miệng ngậm thiên khiển bình thường. Thoại âm rơi xuống, tựa như cuộn cuộn tiên lôi, hư không chấn động. Phong lôi vòng bên trong đáng sợ phong lôi hai lực, đem Lý Ngôn Sơ bao phủ, người này thần thông khó lường, hoàn toàn chính xác đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Phá! Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng niệm một tiếng, chạm dao đao lập tức quang mang đại tác, đem gió tuyết đẩy thiên đô xoắn nát, trực tiếp phá vỡ người mặc đỏ thấm lao giả mặc đạo bào thần thông. Sau một khắc, chạm dao đao vòng quanh lão giả này nhục thân vòng vo một chút, đang đang đang. Lập tức kia lửa tung tóe. Nguyên lai là cái kia phong lôi vòng về tới lao giả bên người, cùng chạm dao đao phát sinh nhiều lần va chạm. Lão giả nguyên thần thì cầm bước lên một cái pháp quyết, mấy trăm dặm phong tuyết hội tụ ở trong tay của hắn, biến thành một con rồng lớn hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến. Ngang. Đầu này đại long sinh động như thật, thần uy bá đạo, quanh thân tản ra đáng sợ hàn khí, trong đó ẩn hàm phong lôi chi thanh. Lý Ngôn Sơ hai tay ôm tròn, phản phất ôm ấp toàn bộ thiên địa bình thường, vòi rồng lớn lập tức bị đảo ngược, thân thể không bị khống chế bắt đầu vặn mèo. Vâng. Lý Ngôn Sơ hai tay chấn động, đầu này mấy trăm dặm phong tuyết ngưng tụ đáng sợ thần long triệt để bị chấn nát, một lần nữa tiêu tán. Người mặc đỏ thâm đạo bào lão giả trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thân hình một chút xíu ẩn nấp tại trong gió tuyết. Chương 1060 tồn tại cổ lão, 1, chương 1060 tồn tại cổ lão, 1, lão giả này nghiến răng nghiến lợi, đáng chết đạo sĩ. Còn có ngụm này đáng chết nào? Đột nhiên dậm chân một cái, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, toàn bộ mặt đất phảng phất hồng hoàng cự thú há miệng, hướng Lý Ngôn Sơ nuốt đi. Ầm ầm. Lý Ngôn Sơ hai chân hơi cong, đột nhiên phát lực, hai bên mặt đất trong nháy mắt phá diệt, đá vụn bay ra, cắt bay đá chạy. Hắn hướng về lão giả giết tới, người trên không trung, chạm dao đao liền tới đến trong tay của hắn. Lý Ngôn Sơ vào đầu một đao chém xuống, cưỡng. Giữa thiên địa nhấp nhoáng một vòng sáng chói đao quang, lúc này hết thảy chúng quanh tựa hồ cũng đã trở nên chậm, chỉ có một màn kia lưu hoa. Đao quang sắc bén, lão giả không dám thẳng lướt phong mang của nó, thân hình thoát một cái kia rộng rãi nguyên thần biến mất không thấy gì nữa, cùng nhục thân đồng thời thi triển phân thân chi pháp, mỗi một phiến phong tuyết đều là một đạo phân thân, làm cho người không cách nào suy nghĩ, ầm ầm. đao quang trực tiếp đem một tòa núi tuyết chém nát. Lão giả thần thông lúc đầu chống cự loại kiếm quyết này đao quyết cực kỳ có tác dụng, có thể Lý Ngôn Sơ một đao này thật sự là quá mức bá đạo, phía trên thần bí rung động càng là có lực chấn động, lúc này lão giả một lần nữa hiện hóa ra thân hình, nửa cái thân thể liền trở nên vết máu loang lổ, hắn khung xương quá mức mục nát, non nửa nghiêng người xương nhỏ cách vỡ vụn, máu của hắn cũng không phải bình thường đỏ tươi, cũng không phải thiên nhân loại kia màu vàng, mà là một loại màu đen sẫm, phản phất chúng độc bình thường, lại cực kỳ sền sệt, giống như dầu đen mở dạng. Bá. Lý Ngôn Sơ lần nữa một đao bổ tới, người mặc đỏ thâm đạo bảo lão giả tế ra hai viên màu trắng cốt phiến, ở trong tay đột nhiên vừa gõ, một đạo sáng chói đến cực điểm bá đạo lôi quang hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Đao quang trực tiếp đem lôi quang này chém nát, lão giả thi triển thân pháp né qua, hai tay đột nhiên lại là vừa gõ, hai mảnh cốt phiến màu trắng bên trong lần nữa bộc phát ra chói mắt lôi quang. Người này nắm giữ thủ đoạn cũng không phải ít, cái này hai mảnh hung thú xương cốt ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi lực, một khi va chạm liền có thể bộc phát, chỉ là Lý Ngôn Sơ nắm giữ ngũ lôi chính pháp, cùng đối đầu đằng sau tổn thương cực yếu. Hắn chọi cứng lấy một cái lôi quang, đi lên một đao trực tiếp bổ vào lão giả này trên thân, lão giả thân hình bị chặn ngang chặt đứt, trong nháy mắt hóa thành một cái người rơm lớn chừng bàn tay, phía trên đinh lấy một tấm giấy đỏ, cỏ này chính là âm phong chi thảo, tại cực âm chi địa sinh trưởng, vừa vẫn thích hợp người rơm thế thân thuật. Lý Ngôn Sơ một đao chém chết lão giả thân hình, lão giả dùng người rơm thế thân thuật tránh đi, lập tức trong miệng niệm lên chú quyết, lập tức âm phong trận trận, cuồng phong gào thét, phía sau hắn hiện hiện một mảnh quần quần nước sông, trong đó có không ít người chết dãy rủa trong đó, lại có mịt mờ sương mù, hoàng tuyển không độ. Theo thoại âm rơi xuống, hắn liền đem Lý Ngôn Sơ kéo vào mảnh kia âm u đầy tử khí, nổi người chết đáng sợ trong nước sông. Lý Ngôn Sơ một thân bàng bạc huyết khí, dương cương đến cực điểm, cùng cái này cực âm nước sông thủy hỏa bất dung, ầm ầm, ầm ầm. Trong nước sông không ngừng bạo tạc, tất cả người chết hướng Lý Ngôn Sơ mãnh liệt mà đến, nhân gian lại còn ẩn giấu một cái tam cảnh lục địa tiên. Lý Ngôn Sơ trong lòng ngược lại là có chút hiếu kỳ, người này cảnh giới so Long Hồ Sơn lão đạo cùng thiếu niên tăng nhân cao hơn, nếu không phải quá mức cổ lão, dẫn đến có chút tiết rẻ lực lượng, lúc này chỉ sợ bạo phát đi ra thần thông càng mạnh. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ không hề sợ hãi. Quân quận hoàng tuyển không ngừng cọ rửa Lý Ngôn Sơ thể phách khí huyết, đem hắn thôn phệ ở trong đó. Lý Ngôn Sơ rơi xuống nước đằng sau, vô số người chết hướng hắn bò qua đến, có chút người chết bị cua cực kỳ nở lớn, như cự nhân quan bình thường, còn có thân thể thối giữa có vô số giòi bọ. Lúc này Lý Ngôn Sơ trên người có một đạo bàng bạc huyết khí, ngăn cách những này âm độc nước sông, cho đến sau một khắc, oeng. Trong nước sông đột nhiên bộc phát ra một vòng đại nhật, Lý Ngôn Sơ đằng không mà lên, bàng bạc huyết khí trùng trùng điệp điệp giống như đại dương, bất luận là những này âm độc nước sông, hay là những này đáng sợ người chết, đều bao phủ hoàn toàn tại bàng bạc huyết khí bên trong, đi. Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, chạm dao đao hóa thành một đạo bạch quang, hướng về lão giả đánh giết mà đi. Ở sau lưng lão ta vòng vo một chút, lão giả lập tức đầu người rơi xuống đất, chỉ là lại lần nữa hóa thành to bằng một bàn tay người giấy rơi xuống. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể thi triển bao nhiêu lần thế thân chi thuật. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm. Cảnh giới càng cao, thi triển loại này chết thay chi thuật thì càng khó. Đến lục địa tiên cấp độ, với tay một cái dẫn ra thiên tượng, đất rung núi chuyển. Muốn chết thay chính là muôn bản khó khăn. Bởi vậy, Lý Ngôn Sơ kết luận, lão giả này trong tay người rơm chết thay chi pháp tất nhiên sẽ không quá nhiều. Câu nói này nói chúng lao giả chỗ đau, trên người hắn vẫn còn có một cái người rơm chết thay khôi lỗi. Võ phu mọi dợ. Quả nhiên khó chơi. Lao giả lông mày thật sâu nhăn lại, lúc này hắn đã mất đi đấu pháp chi tâm, sẽ cùng Lý Ngôn Sơ như thế đâu nữa, cho dù phân ra thắng bại, sợ rằng cũng phải dầu hết đèn tắt. Thân ngoại hóa thân bị chém, như lại mất đi người rơm này khôi lỗi, bằng vào ta trên người ngập trời nghiệp lực, chỉ sợ độ kiếp vô vọng. Trong lòng của hắn cấp tốc làm ra quyết đoán, dùng hoàng tuyển thần thông tạm thời vây khốn Lý Ngôn Sơ đằng sau, liền dự định hướng trực tiếp bỏ chạy. Không chỉ có như vậy, hắn trực tiếp đem trong ngực một cái túi nho nhỏ ném ra ngoài, niệm một cái pháp chú, trong đó cất giấu lão phu suốt đời cất giữ, lão phu ở phía trên hạ địa hỏa chú quyết, nếu không nắm chặt luyện hóa, một thời ba khắc liền hóa thành hư hữu. Hắn đem vật này vứt cho Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ thi triển bảng bạc pháp lực đem nó bắt lấy, thần thức quét qua, quả nhiên phát hiện túi chứa vật này trên có một đạo cổ lão chú quyết. Lúc này túi chứa vật này đã phát ra nhiệt độ cao, bắt đầu thiêu đốt. Như hắn toàn lực phá giải cái này chú quyết, chỉ sợ cũng hoàn mỹ lại đi bắt lão giả này, trắng sĩ chặt tay, lão giả này vì cầu trường sinh, ngược lại là cái gì cũng bỏ được. Từ đây người có thể xuất ra vạn năm ngọc thủy cùng cái kia thiên ngoại vẫn thạch đến xem, trong tay cất giữ chỉ sợ giá trị cao để cho người ta khó có thể tưởng tượng, chỉ bất quá đang lúc Lý Ngôn Sơ toàn lực luyện hóa cổ lão địa hỏa chú quyết thời điểm, trên người hắn lại có một cái tuổi trẻ đạo nhân hiện hiện, đằng không mà lên, một trường hướng về lão giả đầu lâu bộ tới. Nhất khí hóa tam thanh. Lão giả vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới mất cả trì lẫn trải, lập tức đông nhiên đem trên người đỏ thâm đạo bào cởi ra xoay chuyển đằng sau, lần nữa mặc lên người, lúc này đỏ thâm đạo bào đã biến thành màu đen, trung quanh âm phong chợt trợn. Lão giả cắn răng nhảy lên tiến vào hoàng tuyển bên trong biến mất không thấy gì nữa, có loại liền đi theo. Lý Ngôn Sơ trong tay hiện hiện thanh thiên kiếm thai, ở trong hư không một bổ, lập tức giết đi lên. Lão giả là muốn lấy huyền diệu thần thông dẫn hắn nhập âm gian chân chính hoàng tuyển. Hoàng tuyển từ trước là tu sĩ cấm địa, ẩn chứa trong đó đáng sợ người chết, cùng cổ lao bí mật. Nếu là một vị tiến bảo, chỉ sợ thật sẽ thân tử đạo tiêu. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ nắm giữ thanh thiên kiếm thai, có được phá vỡ hư không chi lực, lão giả đầu nhập hoàng tuyển trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ liền đuổi theo. Bá. Lão giả chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang sắc bén chém tới. Quay đầu liền nhìn thấy vừa rồi cái kia đáng giận tiểu đạo sĩ vậy mà thật đuổi theo. Hắn lúc này mặc trên người đạo bào màu đen, cùng hoàng tuyển khí tức cho tại một chỗ, theo hắn miệng niệm chú quyết, trung quanh người chết lập tức sôi trào, lít nha lít nhít hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đi. Lý Ngôn Sơ trên người bàng bạc huyết khí giống như khổ hải đèn sáng, trong này cực kỳ dễ thấy, hắn cũng không vận dụng mặt khác thiết khí, mà là lấy ra thanh đồng thần đăng bên trong có một chiếc lửa đèn quanh năm bất diệt, Lý Ngôn Sơ đột nhiên thổi một ngụm, lửa đèn này hóa thành một đạo thần hỏa, thuần túy hương hỏa nguyện lực đem lão giả này mang theo bao ở trong đó, mặc dù hắn người mặc đạo bào màu đen cùng hoàng tuyến dung hợp, tuy nhiên lại bị hương này lửa nguyện lực vây khốn, sau một khắc liền bị Lý Ngôn Sơ phá vỡ hư không, bay về Đại Tuyết Sơn. Lúc này lão giả bị vây ở lửa đèn bên trong, sáng tối chập chờn, nhìn xem lửa đèn bên ngoài Lý Ngôn Sơ, nhịn không được động dung, đây là pháp bảo gì? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, Hồng Mông sơ khai, thiên địa sơ khai, nhân gian chén thứ nhất lửa đèn. Hắn thuần túy là đang khoác lác bức, nhưng lại đem lão giả này dọa cho phát sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng, có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Trên thực tế, Lý Ngôn Sơ căn bản không biết cái này cổ lao thanh đồng thần đang lai lịch, chỉ biết là ẩn chứa trong đó bàng bạc hương hỏa chi khí, cực kỳ đáng sợ. Lão giả bị vây ở lửa đèn bên trong, cảm giác được thần hồn nhục thân đều bị thiêu đốt, không lo được hao tổn, lần nữa đem đạo bào màu đen xoay chuyển, mặc vào đạo bào màu đỏ, nắm lướt tị hỏa chú, râu tóc đều dựng, lại từ cái này thanh đồng thần đăng bên trong trốn thoát. Ánh mắt của hắn kinh nghi bất định, nhìn xem Lý Ngôn Sơ trong tay thanh đồng thần đăng, chương 1060 tồn tại cổ lão, 2, chương 1060 tồn tại cổ lão, 2, Hồng Mông sơ khai, thiên địa sơ khai chén thứ nhất đèn. Hắn hít sâu một cái hơi lạnh, hắn không nghĩ tới có người sẽ ở như vậy chính thức trong đấu pháp thổi ngữ bức, bởi vậy đem hắn loại tu luyện này rất nhiều năm lão quái vật cũng cho hù dọa. Hô. Lúc này Lý Ngôn Sơ lần nữa thổi một ngụm, thanh đồng thần đăng lần nữa dùng lửa đèn đem lão giả lôi cuốn ở trong đó. Lão giả tránh thoát không ra, bên hai truyền đến vạn người tụng kinh thanh âm, lập tức để đầu hắn choáng hoa mắt, tâm phiền ý loạn, hắn chỉ có thể nghĩ lại thanh tâm chú, thi triển hỏa độn từ thanh đồng thần đăng bên trong thoát đi. Mặc dù thanh đồng thần đăng cũng không đem hắn vây chết, có thể liên tiếp hai lần đem hắn bắt đi vào, đã để hắn sắp nứt cả tim gan. Lần này Lý Ngôn Sơ sớm đã đi vào bên cạnh hắn, một trưởng đổ ngang tại cái hông của hắn, răng rắc. Lão giả lập tức xương cốt đứt gãy, xương sườn lật ra, đâm rách da thịt. Hắn lật tay một trưởng hướng Lý Ngôn Sơ đánh ra ngoài, trong lòng bàn tay có một cái to lớn chữ chấn. Lý Ngôn Sơ thân hình thoát một cái, hai tay ôm tròn, liền đem lão giả này chấn ra ngoài, răng rắc, răng rắc. Trên người lão giả xương cốt vỡ vụn, cái kia chữ chấn quyết cũng không vận dụng. Võ đạo nhân tiên nhất là am hiểu chém giết gần người, lão giả bị đánh xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ tổn hại. Lý Ngôn Sơ lần nữa lấn người mà lên, một cái hung ác đá ngang đá đi lên, trực tiếp đem lão giả này đầu lâu đá nát. Phanh! Lão giả thi thể không đầu rơi xuống đất biến thành to bằng một bàn tay người rơm, nhân thân của hắn thì hiện hóa tại bên ngoài mấy chục dặm. Lão giả áo đỏ không có chút nào chất vấn, người rơm chết thay chi thuật đã toàn bộ dùng hết, sau đó nếu là lại chết, chỉ sợ chính là thật muốn thân tử lạc tiêu. Hắn đằng không mà lên, bên hai lại truyền đến hô hô tiếng gió, quay đầu nhìn sang, một khối gạch vàng trùng điệp đập tới, vừa bắn đập vào hắn trên đỉnh đầu. Phanh! Phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh bình thường, hắn chỉ cảm thấy một mảnh hỗn độn, chán chố hốc tóc ra, trực tiếp ngã xuống đất. Thể phách của hắn có thể không thể so với thiên nhân, mà lại so với nhân gian tu sĩ cũng không bằng, hắn quá mức cổ lão, am hiểu hơn thần thông đấu pháp. Lý Ngôn Sơ thôi động tiên khí gạch vàng trực tiếp đem lão giả này đập chết, chỉ bất quá gạch vàng không có chém chết thần hồn lực lượng, lão giả thể nội có một đạo nguyên thần bay ra, nguyên thần vẫn như cũng là thanh niên kia bộ dáng, lúc này bay lên không lóe lên, liền tới đến chân trời, nguyên thần độn quang chi pháp bị hắn vận dụng đến cực hạn, đột nhiên liền lướt đi mấy ngàn dặm. Lý Ngôn Sơ thi triển kiếm thuật thần thông, hóa thành một đạo kiếm quang đồng dạng đuổi theo, hai đạo lưu quang trên không trung truy đuổi. Lý Ngôn Sơ mặc dù người mang kiếm thuật ngự phong hai loại thần thông, nhưng là tiên đạo cảnh giới quá thấp, lúc này không phát huy được quá cao năng lực, mấy lần suýt nữa bị lão giả này đào thoát, hắn trực tiếp hiện hóa ra thân hình, không trung mở rộng bước chân, nhanh như điện chớp giết đi lên, sau lưng xuất hiện từng cái đáng sợ màu trắng khối không khí, bằng vào võ đạo nhân tiên cường hành thể phách, mở rộng bước chân giết đi lên. Lần này, hắn cùng lão giả khoảng cách càng ngày càng gần, hưu chạm giao đao phá không mà ra, chém về phía lão giả này nguyên thần, đao này không chỉ có thể chém nhục thân, đối với nguyên thần cũng có thương tổn. Nguyên thần độn quang trên không trung xoay tròn, chạm giao đao đổi sát không thôi. Lý Ngôn Sơ chập ngón tay như kiếm, trực tiếp chém đi qua, tâm kiếm. Tâm kiếm của hắn là một môn cực mạnh thần thông, có thể chính như ngự phong kiếm thuật hai môn thần thông mở dạng, bởi vì tiên đạo cảnh giới không đủ, không phát huy được quá cao uy lực, tâm kiếm chỉ ảnh hưởng lão giả này một cái chớp mắt. Nhưng một cái chớp mắt này chính là sinh tử chi cách, chạm giao đao giết đi lên, lão giả nguyên thần khó có chặt đứt. Hắn lúc này tiêu hao quá nhiều lực lượng, nguyên bản nguyên thần đã là thanh niên bộ dáng, bây giờ lại trở nên tóc trắng xóa, ngươi hậu bối này đừng khinh người quá đáng. Lão giả tức giận hô: "Mọi người cùng tồn tại nhân gian tu hành, vì sao không chịu tương dung?" Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, đã bất đồng bất tương vi mưu. Mặc dù cùng là nhân gian người, nhưng nếu có loại người này ở nhân gian, nếu là thật sự có ma vực tiên giới xâm lấn, chỉ sợ chỉ cần hơi hứa chỗ tốt, liền sẽ trước tiên phản bội. Lý Ngôn Sơ đem lạc hồn trung tế lên, đem pháp lực đều quán chú trong đó, keng. Lạc hồn tiếng trung vang lên. Lão giả thần hồn đều nát, triệt để chôn vùi ở giữa thiên địa. Nếu là hắn trạng thái toàn thịnh có thể ngăn cản lạc hồn trung uy năng, nhưng lúc này lần này bộ dáng, chỉ một tiếng liền để hắn hoàn toàn chết đi. Có đại đạo công đức giáng lâm, điều này đại biểu lấy người này thật là chết hẳn. Lý Ngôn Sơ quay người rời đi, mở ra chân nhanh như điện chớp từ không trung lướt qua, cũng có trách đều nói thô bỉ võ phu, đi đường phương thức cũng tương đương nguyên thủy, không có chút nào ưu nhã có thể nói. Hay là võ thánh loại phương thức kia tương đối khốc huyễn, bao phủ tại kim quang bên trong, giống như càn quốc không chỗ không thể đi. Lý Ngôn Sơ có chút hâm mộ. Bất quá võ thánh là dựa vào càn quốc khí vận mới có thể làm đến điểm này. Lúc này, đôi thầy trò này đều chôn bụi, Lý Ngôn Sơ thần du đến tận đây, thi triển rất nhiều thần thông, tiêu hao rất nhiều, bây giờ hắn thần du thái hư đã không riêng gì nguyên thần đến tận đây, chân thân vượt qua hai vực, bởi vậy lúc trước mới có thể thi triển võ đạo thần thông. Lúc này Ngụy Thành Thanh Vân trong quan, một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân từ bên ngoài đi về tới, cùng tại ngay tại khoanh chân ngồi tính toán, cùng Lý Ngôn Sơ thân thể hòa làm một thể. Lý Ngôn Sơ chậm rãi mở mắt, trong hai con ngươi ẩn chứa hai vệt thần quang, lần này thần du thái hư thu hoạch không nhỏ. 1,2 triệu công đức, còn có lao giả kia túi chứa vật, vạn năm ngọc thủy, thiên ngoại vân thạch. Cổ tay hắn khẽ đảo, cái kia thêu lên sợi tơ màu vàng túi chứa vật liền xuất hiện trong tay hắn, túi chứa vật này nhìn trái ngược với Huyền Môn Chính Tông. Lý Ngôn Sơ cảm thán một chút, lúc trước thi triển phân thân chi pháp, trong lúc nhất thời vậy mà không có phá vỡ địa hỏa này chú quyết, trước dùng lĩnh trấn sơn hà bí thuật trấn áp. Người này thuật pháp có chỗ độc đáo, nhân gian đích thật là ngọa hổ tàng long. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, nghĩ đến Vân Tiêu trong bí cảnh những cái kia tiềm tu tồn tại cổ lão, ở trong đó có lẽ cũng sẽ cất giấu lục địa tiên, không biết đợi cho đại tranh cơ duyên xuất thế, những người này có thể hay không đi ra, lại sẽ ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật. Lý Ngôn Sơ thu hồi tất cả vật phẩm đứng dậy đi tìm bà chủ. Địa hỏa chú quyết mạnh hơn, bà chủ tất nhiên cũng có thể phá bỡ. Còn nữa, hắn rốt cục thu hoạch được vạn năm ngọc thủy, có thể luyện chế phá cảnh tiên đan, Lý Ngôn Sơ cũng rất muốn cáo chi bà chủ. Thái Bình khách sạn bên trong, Vân Nương ngay tại không ngừng tu luyện trận pháp truyền tống, lúc này đã truyền đến Giang Nam quận quận, không ngừng thi triển trận pháp truyền tống, đột nhiên xuất hiện trên thế gian nơi nào đó, đột nhiên xuất hiện, pháp môn này huyền diệu, không kém yếu tại Lý Ngôn Sơ du lịch thần ngự khí. Lúc này bà chủ chính một người trong phòng đọc sách, trong tay bưng lấy Lý Ngôn Sơ cho nàng biết Tây Du, nàng thích nhất là trong đó đại náo thiên cung một đoạn kia, 100.000 thiên binh thiên tướng, đầy trời tiên thần cùng tề thiên đại thánh đấu pháp, không thích nhất là Đường Tăng, bởi vì nhục nhãn phàm thai biết không được yêu ma, ngược lại mấy lần trách tội Tôn Ngộ Không. Lý Ngôn Sơ đi vào trong phòng, bà chủ nói khẽ, thế nào? Lý Ngôn Sơ liền đem vừa rồi du lịch thần tại Tây vực núi tuyết cùng chém giết đôi sư đồ kia trải qua thu hoạch nói một lần, bà chủ hai mắt tỏa sáng, rốt cục tìm được vạn năm ngọc thủy. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Bà chủ đột nhiên đem trong tay Tây Du thoại bản khép lại, vạn năm ngọc thủy đã sớm thất truyền tại thế gian, không nghĩ tới lao đầu kia trong tay lại có. Lý Ngôn Sơ lật tay lại, đem cái kia bị địa hỏa chú quyết đốt cháy túi chứa vật đem ra, lúc này phía trên có Lý Ngôn Sơ ra chỉ tiên đạo phù văn trấn ma bí thuật, có thể áp chế địa hỏa chú quyết. Còn có vạn năm ngọc thủy, thiên ngoại vân thạch. Bà chủ nhìn thấy vạn năm ngọc thủy chợt cảm thấy vui mừng, còn có vân thạch cũng là vật cực kỳ hi hãn, đây chính là ngươi nói tại túi chứa vật kia. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Bà chủ cầm tới, bấm tay điểm nhẹ, chỉ ở phía trên nhẹ nhàng điểm mấy lần, bị đốt đỏ bừng túi chứa vật lập tức liền bình ổn lại. Bà chủ ngón tay nhẹ nhàng vân bê, túi chứa vật tự nhiên mà vậy bị mở ra, rất nhiều cấm chế trong nháy mắt bị xóa đi. Túi chứa vật này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng thực tế không gian bên trong cực lớn, trong đó linh thạch vô số, chất đống như là từng tòa núi nhỏ bình thường, còn có đủ loại linh đan rượu dược, có chút sớm đã biến mất ở nhân gian, tiểu hoàng long đan, uy nguyên đan, thủy hỏa tẩy tùy đan. Trong đó còn bao gồm thuần dương bảo vật, thập đại thuần dương bảo vật riêng này bên trong có 9 loại, còn có một số Lý Ngôn Sơ chưa từng thấy qua linh dược. Đủ loại pháp bảo càng là rực rỡ muôn màu. Chỉ là lao giả một người liền bù đắp được 10 cái đại hạ thời kỳ luyện khí sĩ, cất giữ chi phong phú, để cho người ta nhìn mà than thở. Lao đầu này không phải là cả ngày không có chuyện làm, chuyên môn vơ vét bảo vật đi. Lý Ngôn Sơ quan sát vài lần, phát hiện trong đó còn có một số cực kỳ cổ lão thanh đồng khí, phía trên có huyền điệu hình dáng trang sức, giống như là đại thương thời kỳ di lưu chi vật, trong đó có một thanh to lớn búa đá, chỉ cần tới gần liền có thể cảm giác được một trận núi thây biển máu, nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt. Phía trên này tối thiểu giết qua 2 đầu hồng hoang dị thú, không phải vậy khí thế hung ác sẽ không nặng như vậy. Trong đó ghi lại một chút công pháp điện tịch càng là nhiều không kể xiết. Lúc trước lao giả vậy mà đem pháp khí chứa đồ này bỏ qua, coi đây là mồi, xem ra thật là muốn trường sinh muốn điên dại. Lý Ngôn Sơ cảm thán một tiếng. Chương 1061 Thiên môn cổ đồ, 1, chương 1061 Thiên môn cổ đồ, 1. Đột nhiên, Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào một tấm cổ đồ phía trên, hắn vận chuyển thần thông đem nó lấy ra ngoài, trên tấm bản đồ này mặt vẽ lấy một đạo đặc thù hình vẽ, tương tự cửa bình thường. Lại là loại này cổ đồ. Lý Ngôn Sơ hơi sửng sở, cổ đồ này hắn có 3 tấm, vốn cho rằng biển người mênh mông không thể nào tìm kiếm còn lại một tấm, chưa từng nghĩ vậy mà tại trên thân người này tìm tới. Lý Ngôn Sơ xuất ra mặt khác 3 tấm cổ đồ, bốn hình hợp nhất, lập tức hóa thành một tấm. Phía trên này hình vẽ như là nước chảy biến hóa, trở nên vô cùng rõ ràng. Nguyên bản cái kia cửa 10 phần chịu tượng, đại khái đại biểu ý tứ kia, bây giờ phía trên này vẽ một tòa nguy nga thiên môn, cực kỳ trắng quan, dấu ở trong tầng mây. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, cái này không phải là phi thăng thiên môn đi. Bà chủ nhìn chăm chú tấm cổ đồ này một lát, có chút xuất thần, bà chủ khẽ di một tiếng, đồ này bên trong tựa hồ cất giấu một cái ấn ký. Ấn ký? Lý Ngôn Sơ kỳ đạo. Không sai, bà chủ nhẹ gật đầu. Nàng đối với Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nói ra, dùng ngươi tam muội chân hỏa đốt nó. Lý Ngôn Sơ mặc dù có chút không hiểu, mà dù sao bà chủ nói như thế, hắn liền làm theo. Trong lòng bàn tay hiện ra tam muội chân hỏa, cổ đồ lập tức liền ở trong đó bốc lên, phía trên tòa này nguy nga thiên môn càng hùng vĩ phiêu miểu, cổ đồ lại bắt đầu trở nên có chút trong suốt, theo tam muội chân hỏa đốt càng mấy liệt, tấm cổ đồ này dần dần tiêu tán ở không trung, chỉ để lại trong tầng mây cái kia nguy nga thiên môn. Bà chủ ánh mắt sáng tỏ, nói khẽ, tiếp tục đốt xuống dưới. Lý Ngôn Sơ nhìn không thấu tấm cổ đồ này nguyên cơ, chỉ là tại trong lòng bàn tay liên lặng ra tăng tam muội chân hỏa, hô hô hô. Ánh lửa ngút trời, hùng hùng chân hỏa đem thiên môn kia triệt để bao phủ, cuối cùng thiên môn này cũng hoàn toàn biến mất, biến thành một đoàn ánh sáng thuần túy mang, tại tam muội chân hỏa bên trong hình dạng không thay đổi, không nhúc nhích tí nào. Có chút ý tứ, càng xem càng là giống phi thăng tiên môn. Chỉ bất quá, là một tòa vứt bỏ tiên môn. Bà chủ ngữ khí nhu hòa. Lý Ngôn Sơ đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bà chủ cảm thấy có chút không dám tin, là đã từng vứt bỏ tiên môn. Bà chủ nhẹ gật đầu. Không sai, tia sáng này chính là tiên giới vị trí. Bà chủ bấm tay gảy nhẹ, đạo quang hoa này biến hóa trạng thái, một lần nữa biến thành một tấm cổ đồ. Lúc này Lý Ngôn Sơ lại nhìn cổ đồ này phía trên nguy nga thiên môn liền cảm giác có chút chấn kinh, đây chính là trong đồ dấu bí mật. Bà chủ mỉm cười nói, đáng tiếc đã vô dụng, vật đổi sao rời, không phải vậy lúc trước nếu có đồ này, liền có thể không cần độ kiếp phi thăng tiên giới. Tu hành người tu đạo phi thăng thời điểm, có thiên kiếp giáng lâm, có thể là tâm ma chi kiếp, có thể là lôi kiếp, không phải trường hợp cá biệt. Có thể bằng vào đồ này lúc trước liền có thể không cần độ kiếp phi thăng tiên cảnh, thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, đáng tiếc không dùng được, không phải vậy vật này chắc chắn gây nên nhân gian tu hành giới dung chuyện. Bà chủ gật gật đầu, không sai. Người mặc đỏ thâm đạo bào lão giả cũng không có nghĩ đến, tại trong dòng sông lịch sử thần bí khó lường thông thiên đồ đã bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân dẫn đến đã mất đi hiệu lực, thương hại hắn là cái này thông thiên đồ bỏ ra quá nhiều tinh lực, cuối cùng liền rơi vào một kết cục như vậy. Bà chủ nói khẽ, đồ này mặc dù vô dụng, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng không gian, gần như tại đạo, đem luyện hóa đằng sau, có lẽ có thể ngộ ra một môn thần thông cũng có nói. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới cái này vứt bỏ cổ đồ còn có chỗ tốt như vậy, như thế nào luyện hóa? Bà chủ có chút suy nghĩ một lát sau nói, dùng thần thức tổn tưởng đạo này thiên môn, đợi cho dĩ giả loạn chân sự tình, cổ đồ tự nhiên linh ngộ, trong đó không gian chi đạo liền đã nắm giữ. Lý Ngôn Sơ giật mình. Bà chủ tiếp tục nói, cái này sợ là một cái mài nước công phu, nhất là đối với ngộ tính yêu cầu cực cao, cũng không phải là một ngày chi công. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, dù sao là niềm vui ngoài ý muốn, liền thử một chút. Cái này thể hiện ra có bà chủ chỗ tốt, nếu như không có bà chủ, chỉ sợ hắn còn không biết đồ này về liền diệu, càng sẽ không biết thông qua đồ này có thể nắm giữ cực cao không gian chi đạo. Bà chủ cầm lấy vạn năm ngọc thủy, yên nhiên nói ra, kể từ đó, kim đan 3 ngày tất thành, đến lúc đó liền có thể giúp ngươi đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, bây giờ pháp lực của hắn mặc dù đã đến 20.0005 đạo hạnh, nhưng là bị quản chế tại cảnh giới, thôi động tiên khí thời điểm vẫn như cũ có chút khó khăn, mà lại giống kim giao tiễn, lạc hồn chung loại này tiên khí, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ uy lực, còn cần đến lục địa thần tiên cảnh giới đằng sau lúc nào cũng ôn dưỡng, tăng cường liên hệ. Lý Ngôn Sơ trở lại thanh vân quan trung bàn đầu gối ngồi xuống, tổn tượng thần thức, tấm cổ đồ này ở trước mặt hắn triển khai, lơ lửng ở không trung. Cổ lao thiên môn trang nghiêm hùng quát, 10 phần khác biệt thắng, kể từ đó, cái này liền tương đương với một tấm nguyên thần quan tượng đồ, bất quá Lý Ngôn Sơ muốn quan sát chính là tích chứa trong đó không gian chi đạo, bà chủ nói đó là tình huống bình thường, chỉ là Lý Ngôn Sơ ngộ tính thiên phú đích thật là kinh tài tuyệt diễm, hắn vừa mới tổn tượng thần thức, cả người liền đi vào một tòa nguy nga thiên môn trước đó, thiên môn này 10 phần cao lớn, hắn đứng ở phía dưới phảng phất sâu. Kiến bình thường, thiên môn mây mù lờ lờ, chỉ là trống rỗng, cũng không có thủ vệ thiên binh thiên tướng, cũng không có bất luận cái gì thiên nhân, chung quanh một mảnh trắng xóa, phảng phất hư vô. Nguyên thần phép quan tưởng cần trước coi hình, sau đó coi thần, bắt trước được thần ý đằng sau, mới tính có chút thành tựu. Lý Ngôn Sơ trực tiếp tổn tưởng thần thức đi vào thiên môn này trước đó, tương đương với gian lận một dạng, khoảng cách gần quan sát, hơn nữa nhìn chính là vật thật. Sau một canh giờ, Lý Ngôn Sơ trước mặt bức tranh này lấy nguy nga thiên môn cổ đồ ẩm vàng phá thoái, hóa thành điểm điểm tinh quang tan đi trong trời đất. Như vậy liền thành. Lý Ngôn Sơ nhịn không được sửng sốt một chút, tu luyện pháp thuật thần thông hắn thiên phú siêu tuyệt, không nghĩ tới quan tưởng thiên môn này cổ đồ cũng là như thế nhanh chóng. Ai, ta quá ưu tú. Lý Ngôn Sơ thở dài. Từ trong đó nắm giữ cũng không phải là một loại nào đó cụ thể thần thông thuật pháp, mà là một loại đạo, nói đúng ra là không gian chi đạo mạnh mẽ. Lý Ngôn Sơ trước mắt đã nắm giữ bộ phận, thần thức của hắn tiến vào ấm thiên chi bên trong, hồ thiên chi trùng tiểu kim ô ngay tại nhắm mắt tu hành, khí tức cực kỳ cổ lão, mà lại tiểu kim ô ẩn chứa đủ loại thần thông, thuộc về hồng hoang cự thú, trên thân lại cất giấu một số bí mật, bởi vì lần tiến cảnh cực nhanh. Lúc này tiểu kim ô đống nhiên mở mắt, ở trong đó bay tới bay lui, ấm bầu trời ở giữa không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, trong lúc thoáng qua liền so lúc trước lớn không chỉ gấp 10 lần, tiểu kim ô trong mắt nổi lên kinh hỉ. Chỉ là lúc này ở bên trong bay tới bay lui càng là lộ ra cực kỳ kinh ngạc, lĩnh ngộ trên cổ đồ không gian chi đạo, rất nhanh liền có thể đem ấm trời tu luyện tới cảnh giới cực cao. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có chút nhếch câu, tương đương với không gian thiên phú trực tiếp kéo căng, không chỉ có như vậy, hắn tu hành tiềm viên xúc địa, thần hành, mở bách tường chờ chút thần thông uy năng tăng nhiều, đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trên người hắn truyền thừa tiên pháp rất nhiều, một khi đến lục địa thần tiên cảnh giới, dựa vào những này tiên pháp cũng có thể vượt biên mà chiến. Đến lúc đó mới xem như chân chính nở hoa kết trái. Bá Lý Ngôn Sơ trưởng trong lòng hiện hiện thanh tiên kiếm thai, bây giờ lĩnh ngộ không gian chi đạo, nhìn lại cái này thanh tiên kiếm thai, liền nhìn ra không giống bình thường ý vị. Hắn nắm giữ mảnh vỡ không gian, ẩn chứa đạo vận chỉ có 2-3 chủng, thế nhưng là thô sơ giản lược xem xét, thanh tiên kiếm thai phía trên liền có 10 mấy loại. Đây là hắn lấy bây giờ cảnh giới nhìn không rõ ràng. Khó trách kiếm này thai có thể phá vỡ hư không. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Sau đó hắn nếm thử quan tưởng cái này thanh tiên kiếm thai phía trên có đại đạo khí tức, ngăn cách hết thảy, hắn quan tưởng hồi lâu đều không thể lĩnh ngộ một kia. Chỉ có thể dùng, không có khả năng học. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này, đem thanh thiên kiếm thai đặt ở nguyên thần thức hải bên trong tiếp tục ôn dưỡng. Bây giờ trong đầu của hắn có lửa quan báo cáo, có tử kim khí, có thần bí đao quyết, kiếm đạo khí vận, còn có thanh liên bảo sắc kỳ, hạnh hoàng kỳ, võ đạo mảnh vỡ, đây đều là cực kỳ khó được chuyển thừa át chủ bài, có thể nói cho dù là tiên nhân cũng sẽ đỏ mắt. Lý Ngôn Sơ rất là hài lòng, rời khỏi thức hải đằng sau liền bắt đầu đọc Hoàng Đình Đạo trải qua. Hoàng Đình Đạo trong kinh chính bình thản, là hắn tu hành chi cơ. Bây giờ chỗ thiếu người chỉ có cảnh giới mà thôi, Lý Ngôn Sơ chỉ cần chờ 3 ngày sau, bà chủ luyện ra phá cảnh tiên đan. Đương nhiên, đến lúc đó thực lực sẽ có thiên phiên phúc địa biến hóa. Hắn bây giờ tu vi cực cao, có cảm ứng, phi thăng cơ duyên tựa hồ cũng sẽ tại mấy ngày sau xuất thế, không biết cơ duyên này đến tột cùng là vật gì, chẳng lẽ đến lúc đó thật sẽ thiên môn mở rộng, nhân gian tu sĩ quy mô phi thăng. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, cảm giác ý nghĩ này có chút không thực tế. Chương 1061 thiên môn cổ đồ 2, chương 1061 thiên môn cổ đồ 2, phi thăng nếu thật là đơn giản như vậy, vô số năm qua người tu hành liền sẽ không đánh bể đầu cũng muốn tranh nhau phi thăng. Chỉ sợ là cho cả nguyên giới nhân gian tu sĩ phi thăng cơ hội, đến cùng có thể hay không phi thăng, vẫn là phải nhìn chính mình. Lý Ngôn Sơ thu liễm tâm tư, tiếp tục lưu lại Thanh Vân Quan bên trong đọc Hoàng Đình Đạo trải qua, tu luyện quyền cước, mấy ngày nay cũng không còn tu luyện du lịch thần ngự khí, trừ tu hành bên ngoài, liền sẽ đi trên đường đi dạo, đi trả lâu nghe bình thư, bất quá hắn người tại Ngụy Thành, không cách nào câu lan nghe hát, muốn mặt. Thăng Thiên phủ, nơi đây có huyền diệu trận pháp bao phủ, che đậy thiên cơ, cho dù trấn quốc võ thánh nắm giữ cản quốc khí vận, Long Hổ Sơn tiên sư mượn la bàn che đậy thôi diễn phản vệ, cũng vô pháp thăm dò, thậm chí cùng là tam đại thế lực cổ lao U Minh Sơn Xuân Thu rừng cũng không có người biết được Thăng Thiên phủ hạ lạc. Nơi này phảng phất một mực bao phủ sát thái thần bí, cung phụng 36 tôn tiên nhân có thể mở ra tiên đạo pháp chỉ, ai cũng không biết Thăng Thiên phủ đến tột cùng thực lực như thế nào, thậm chí ngay cả vị kia cái chắn có xuyên qua thương thần bí phủ chủ có lẽ cũng không rõ ràng, bây giờ nếu nói ai mới rõ ràng nhân sự điều động, chỉ sợ chỉ có Thăng Thiên phủ vị kia đại tổng quản, nắm giữ Thăng Thiên phủ khổng lồ tài nguyên Vương phủ Phong. Vương phủ Phong thiên tư cực cao, bị Thiên Âm thần tăng thu làm đệ tử nhập thất, người này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cực kỳ giỏi về xử lý trong phủ đại sự, lại biết được nên hợp thượng ý, bởi vậy rất nhiều người liền không để ý đến thiên phú của hắn cùng tu vi của hắn, trên thực tế hắn bây giờ là toàn bộ Thăng Thiên phủ hoàn toàn xứng đáng người thứ hai, cái gì tiềm tu cổ lao phương sĩ cũng không bằng hắn nắm giữ tài nguyên nhiều, theo Thăng Thiên phủ chủ càng cho hắn ủy quyền. Lúc này, Vương phủ Phong cùng lúc trước vừa mới xử lý trong phủ chủ trì lớn nhỏ công việc thời điểm khác biệt, hắn mượn nhờ Thăng Thiên phủ rất nhiều tài nguyên, bao quát diên thọ kim đan, bao quát đỉnh núi kia thiên chỉ chi thủy, tại bây giờ gông xiềng tùng lui thời điểm, đã đem cảnh giới đẩy lên tam cảnh hậu kỳ. Lúc này, Vương phủ Phong trong tay chính bưng lấy một cuốn sách đang nhìn, hắn tại trong động phủ của mình cũng không tu luyện, mà là tại nhìn Nho Gia thánh nhân lời nói, con không nói, quái lực luận thần. Vương phủ Phong trong miệng nhẹ nhàng nhớ tới câu nói này, ánh mắt thâm thúy, những ngày này trong phủ tất nhiên sẽ không bình tĩnh, nhiều người như vậy tu hành là đột phá nguyên bản cảnh giới hạn chế, thay Thăng Thiên phủ bán mạng bốn phía giết người, thế nhưng là trên đời nào có tốt như vậy sự tình, tại thiên địa gông xiềng như vậy nặng nề thời điểm, làm sao lại tu luyện có thiếu tiên kinh nhanh như vậy phá cảnh. Lúc này, thang trong tiên phủ có hai người ngay tại nói chuyện với nhau, một người là nhìn cực kỳ đoan trang nữ tử, một tên khác là cái tóc mới tiêu thanh niên đạo sĩ, mặc trên người một kiện đạo bào màu vàng, bên hông buộc lấy một cái hồ lô màu đỏ. Cô gái này tên là Cố Niệm Chân Nhân, là thang tiên phủ một tên tam cảnh cao thủ, vốn là một tên dạ thần, tại Tây vực thụ hương hỏa, về sau cùng người tranh đấu địa bàn thất bại, liền đầu nhập Trung Nguyên, dưới cơ duyên xảo hợp vào thang tiên phủ, bước vào cảnh giới thứ ba, một mực tại trong đó tiềm tu, cho đến ngày nay đã có 200 năm. Tóc hoa dâm thanh niên đạo sĩ tên là Vạn Hạc Sơn, là Thanh Thành Sơn một vị tiền bối, thiên địa gông xiềng nặng nề, hắn một mực kẹt tại cảnh giới thứ hai âm thần đỉnh phong, không cách nào ngày ngưng tụ dương thần. Một lần xuống núi trừ ma bên trong, phát hiện ma đầu kia lại là một vị vốn nên chết đi cố nhân, bây giờ còn tại nhân thế, mà lại bởi vì vào Thăng Thiên phủ tu vi tăng nhiều. Vạn Hạc Sơn tâm thần đại động, đối với loại này đại nạn sắp tới tu tiên giả tới nói, thiện ác có đôi khi đều muốn đứng sang bên cạnh, bởi vậy hai người ăn nhịp với nhau, hắn tại vị bạn cũ kia dẫn đạo bên dưới, giao nhập đội, huyết tế ba cái thôn trấn vào Thăng Thiên phủ. Thanh Thành Sơn đạo môn chân nhân, nhất niệm nhập ma. Thăng trong tiên phủ quy củ cực lớn, phần lớn là khổ tu hạng người, lẫn nhau thành viên ở giữa cực ít có liên lạc, nhưng đây cũng không phải là văn bản rõ ràng quy định, bởi vậy rất nhiều thằng tiên phủ người tu hành giữa lẫn nhau quan hệ cá nhân rất tốt. Vạn Hạc Sơn có thuật chú nhan, lúc này mặc dù tóc hoa râm, thế nhưng là ngũ quan tuấn lãng, cùng người trẻ tuổi không khác. Tây vực truyền có Hoan Hỷ Thiền, đạo môn cũng có thải bổ chi pháp, âm dương điều hòa, hai người nói chuyện với nhau một lát, cái kia nhìn cực kỳ đoan trang, Cố Niệm chân nhân thân hình nhẹ nhàng uốn éo, liền đến Vạn Hạc Sơn trong ngực. Vạn Hạc Sơn nhìn nho nhã thanh giật, phảng phất đạo môn thần tiên, lúc này trên mặt lại là một mặt lỗ mang ý cười, phảng phất câu lan bên trong tay ăn chơi đệ, đưa tay duỗi vào cái này Cố Niệm chân nhân trong ngực, chân nhân hồi lâu không thấy, cái này trong ngực ngọc, thọ càng khả quan. Vạn Hạc Sơn khẽ cười nói, Cố Niệm chân nhân lúc này trên mặt không có chút nào đoan trang chi sắc, một mặt vũ mị, nắm ở Vạn Hạc Sơn cổ, thổ khí như lan, đường đường đạo môn cao nhân, nói loại lời này không sợ ngươi hậu bối tử đệ hổ thẹn. Nàng tại Vạn Hạc Sơn trong ngực nhẹ nhàng uốn éo, từ một cái đoan trang thần nữ thành để cho người ta phóng đãng xa đọa ma nữ. Hai người song tu nhiều lần, nghệ có Hoan Hỷ Thiền, ta có thải bổ chi pháp, tương xứng. Vạn Hạc Sơn mỉm cười, cái gì truyền thừa, cái gì giữ gìn đạo thống, cũng không bằng cái này tiêu giao phúc địa, còn có mỹ nhân làm bạn. Hai người một phen giao thủ, đi qua hồi lâu, đem vui vẻ tham dự thải bổ thuật tất cả tư thế tu luyện mấy lần, mới rốt cục dừng thân hình. Cố Niệm chân nhân lúc này trong mắt phảng phất có xuân thủy dập dờn mà ra, khuôn mặt càng lộ vẻ xinh đẹp. Đồng nhiên, trong động phủ xuất hiện một bóng người, Cố Niệm chân nhân nụ cười trên mặt ngưng kết, nụ cười quyến rũ lập tức biến mất. Vạn Hạc Sơn có chút không hiểu, thế nào? Hắn ngạc nhiên quay đầu, phát hiện trong động phủ đông nhiên nhiều một người, người này hướng về phía hai người bọn họ cười nhạt nói, tốt phong tình, thang tiên phủ thanh tịnh chi địa vậy mà nhiều hai người các ngươi phong lưu hẳn giống. Cố Niệm chân nhân lúc này mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, Vạn Hạc Sơn cũng vươn người đứng dậy. Chỉ là sau một khắc, trong động quật liền truyền đến hai tiếng kêu thảm, tiếp theo là làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh. Đỗ Tử, người này vốn là kinh thành đại nho, về sau cùng người luận đạo, tâm cảnh bị hao tổn, như Long Hổ Sơn lão thiên sư bình thường rơi xuống cảnh giới, tại đột phá tam cảnh trước giờ, một khi một lần nữa rơi xuống đến âm thần trung kỳ, dẫn đến tính tình đại biến, cả ngày uống rượu làm vui, hành vi phóng túng, 3 năm sau bệnh chết, môn nhân đệ tử kiêng kỵ, bi thống không thôi. Lúc này, Đỗ Tử lại đang yên đang lành sinh hoạt tại thăng trong tiên phủ, có thể trở thành nho gia đại nho, người này phẩm tính cực cao, truy đến cùng Lý Học. Thế nhưng là càng như vậy càng dễ dàng lâm vào giúp vào Sừng Châu, nhất là ngã cảnh đằng sau, tính tình đại biến, đối với thánh nhân ngôn ngữ coi như không nghe, ngược lại đi một chút việc nhỏ không đáng kể tiểu đạo, càng hà khắc. Mỗi gặp chuyện truy đến cùng nó để ý, tổn hại nhân tình, ngược lại đắm chìm trong đó, tự cho là nắm giữ so thánh nhân cao hơn nho gia chi đạo. Bây giờ, hắn cũng là một vị dương thần cảnh giới đại nho, tại thang tiên phủ tu luyện tiên kinh đằng sau, đột phá nguyên bản cảnh giới, nắm giữ rất nhiều thần thông diệu pháp, ở chỗ này tiêu giao không gì sánh được, mỗi ngày truy đến cùng Lý Học. Hắn cùng Thanh Thành Sơn đạo môn chân nhân Vạn Hạc Sơn, vốn là hảo hữu chí giao. Vạn Hạc Sơn xuống núi trừ ma gặp được vị cố nhân kia chính là hắn. Bây giờ hai người thường xuyên tại thăng trong tiên phủ luận đạo, một cái dùng bỏ thanh tịnh đạo môn, một cái tại nho gia thiên môn bên trên càng chạy càng xa, tổn hại thánh nhân nói như vậy, hai người ngược lại nói chuyện cực kỳ ăn ý năm đó Đỗ Tử ngã cảnh đằng sau, không biết từ chỗ nào nghe tới, ăn người có thể khôi phục cảnh giới, nhất là lòng người, Đỗ Tử đối với chi tiết cực kỳ cố chấp, đang ăn lòng người trên con đường này còn nghiên cứu ra tâm đắc của mình, cuối cùng sự việc đã bại lộ. Dẫn tới phụ cận chính đạo cao thủ vây quét. Bởi vậy giả chết thoát thân, toàn sau lương thanh danh. Lúc này, Đỗ Tử chính cùng Vạn Hạc Sơn đánh cờ, Vạn Hạc Sơn tài đánh cờ cực cao, xưa nay hai người tương xứng. Có thể hôm nay Vạn Hạc Sơn lại không phải Đỗ Tử địch thủ, thua liền tam bàn. Đỗ Tử để cờ xuống, ngẩng đầu nhìn thật sâu một chút Vạn Hạc Sơn, "Vạn huynh, ngươi hôm nay kỳ phong đại biến, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Vạn Hạc Sơn ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh cười cười, "Không có gì, khả năng gần đây trong lòng có chút sự tình, chưa từng nghĩ để Tử huynh nhìn đi ra." Đỗ Tử mỉm cười, tiến lên kéo lại Vạn Hạc Sơn tay, "Nếu như thế, để cho ta là đạo hữu quên một chút." Hô, trên tay của hắn tản mát ra ánh sáng nóng rực, nguyên lai trong đó cất giấu một đạo lá bùa, lá bùa này bộc phát ra một trận thanh minh thanh âm, ẩn ẩn có thể thấy được tại cái này Đỗ Tử sau lưng có một đạo thần ảnh hiện hiện, tay nâng ngọc giản, "A." Vạn Hạc Sơn một tiếng hét thảm, lập tức hướng lui về phía sau đi, lúc này trên tay làn da huyết đục đều bị hòa tan, trở nên một mảnh đen kịt, lại thiêu đốt vết tích, lại là cái người giấy. Đỗ Tử quát lạnh một tiếng, "Ngươi là ai? Tại sao muốn hại Vạn Hạc Sơn?" Hắn tiếng như tiếng sấm, sau lưng thân ảnh giơ cao ngọc giản trong tay, hào quang rực rỡ. "Bá." Vạn Hạc Sơn tại thần quang này chiếu rọi phía dưới, thân thể hóa thành một cái người giấy, nhanh chóng thiêu đốt biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Tử ánh mắt băng lãnh, loại sự tình này tại thăng trong tiên phủ, hắn hay là lần đầu gặp được, trong phủ có đại sự xảy ra. Trong lòng của hắn run lên, liền muốn báo cáo, thế nhưng là lúc này lại có một người mặc áo bào tím uy nghiêm trung niên đâm đầu đi tới. Chương 1062 năm xưa nợ cũ, 1, chương 1062 năm xưa nợ cũ, 1, cái này trung niên cái chán có một cái xuyên qua thường, có thể trông thấy sau lưng tình cảnh, lộ ra sáng ngời, lúc này thần sắc uy nghiêm, không giận tự uy, thang tiên phủ chủ. Đỗ Tử gặp qua thang tiên phủ chủ một lần, lập tức nói ra, phủ chủ, xảy ra chuyện lớn. Thang tiên phủ chủ thản nhiên nói, thế nào? Đỗ Tử trầm giọng nói, Vạn Hạc Sơn bị người hại chết, người kia còn cần người giấy che đậy thiên cơ, muốn vàng trao lẫn lộn. Như vậy hành vi, tất nhiên là trong phủ ẩn nút tiến đến đối đầu, ý đồ bất chính. Thang tiên phủ chủ thở dài, thản nhiên nói, trước kia ta cảm thấy các ngươi những này nho sinh không thành được đại khí hậu gì, hiện tại xem ra là ta nhìn lầm ngươi. Đỗ Tử trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn về phía thang tiên phủ chủ có chút không hiểu, thang tiên phủ chủ hướng về phía hắn mỉm cười, ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách cái kia ở nhân gian không kiêng nể gì cả sát tiên người người tu hành, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Đỗ Tử lập tức giật mình, khó trách có người có thể tại thang tiên phủ loại cấm chế này trùng điệp chi địa vô thanh vô tức giết chết Vạn Hạc Sơn, hắn có chút chấn kinh, là nễ. Đông cảm giác tay chân lạnh bước, lập tức vận chuyển từ thăng tiên phủ học được tiên kinh, trên thân một đạo hùng vĩ khí tức hiện hiện, khả tiên trải qua còn chưa triệt để vận chuyển lên, liền bị thăng tiên phủ chủ bắt lấy, xách trên tay. Hắn lúc này tay chân bùn rùn, khiếu huyệt toàn bộ bị phong cấm. Người học tiên kinh tuy tốt, có thể có 13 nơi sơ hở, mỗi một chỗ sơ hở cũng có thể chí mạng. Thoại âm rơi xuống, thăng tiên phủ chủ đống nhiên cắn lấy Đỗ Tử trên cổ, thổi phù một tiếng. Đỗ Tử trên cổ huyết nhục bị cắn xuống tới. Thăng tiên phủ chủ nhìn xem thần sắc kinh hoàng, một mặt khiếp sợ Đỗ Tử, hắn thản nhiên nói, đừng sợ, ta cũng không thích dạng này. Bình thường ta càng ưa thích quen ăn, bất quá ngẫu nhiên cũng muốn thay đổi khẩu vị. Đỗ Tử trong lòng đống cảm giác bi thương, như rơi xuống hầm băng bình thường. Loại chuyện này tại Thăng Tiên phủ trong động quật có nhiều phát sinh, chỉ bất quá mới đầu bị ăn làm bôi chỉ toàn chính là mấy tên tam cảnh hậu kỳ cao thủ, lại về sau, hắn ngay cả tam cảnh trung kỳ cũng không nhịn được ăn hết mấy cái. Thăng Tiên phủ chủ đứng chắc tay, lắc đầu, muốn khống chế tốt số lượng, không phải vậy hư mất mảnh cơ nghiệp này, đi lên cũng khó có thể giải thích. Chỉ bất quá hắn lại nhịn không được đem một tên tam cảnh trung kỳ tu Thăng Tiên phủ cao thủ vứt rơi. Cái cuối cùng, thêm một cái liền nhiều một phần khí lực. Đột nhiên, thang tiên phủ vùng cấm địa này đột nhiên một trận chấn động. Thang Thiên phủ nơi này tự thành một mảnh tiểu thiên địa, tiên khí lượn lờ, linh quang bốn phía, mảnh này khổng lồ thần sơn như biển thị thận lâu bình thường, lơ lửng trên không trung, nhưng lúc này lại chấn động không thôi. Thang Thiên phủ chủ làm Thang Thiên phủ đệ nhất cao thủ, lúc này nhịn không được nhíu mày, có người xung sơn. Trong mắt của hắn hiện hiện kinh ngạc chi ý, nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ phát sinh qua loại sự tình này, ta sắp từ nhiệm, tổng sẽ không ở ta đương chức trong lúc đó còn ra hiện loại đại sự này. Hắn cảm thấy có chút không may, có thể nghĩ lại, chính mình còn tại bế quan, dứt khoát một hơi đợi đến phi thăng cơ duyên tiến đến. Vương phủ Phong người này làm việc tận tâm, bất quá hắn cũng không phải con của ta, việc này còn để hắn tới chống đỡ. Thang Thiên phủ chủ nghĩ như thế, trong lòng lập tức liền cảm giác khoáng đạt rất nhiều, dựa theo trong trí nhớ phương hướng, lần nữa tìm một tên tu tiên cao thủ đi. Thang Thiên phủ ngoài đại trận, có một tên nữ tử áo trắng lơ lửng ở không trung, vừa rồi Thang Thiên phủ từng đợt chấn động, chính là do nàng huy động thần thông đánh ra Thang Thiên phủ vị trí cực kỳ bí ẩn, lúc này vậy mà đã để người khác phát hiện, lập tức cũng có hai tên cao thủ đằng không mà lên. Đây là hai tên tam cảnh cao thủ, một tăng một đạo, đều nạp nhập đội, tu Thang Thiên phủ tiên kinh. Chỉ bất quá hai người khoảng cách sơn môn gần nhất, bị Vương phủ Phong đưa đi ra xác minh tình huống. Vương phủ Phong có được Thang Thiên phủ đại quyền, đối với sơn môn này đại trận tự nhiên có thể khống chế. Lúc này hắn ở vào Thang Thiên phủ trong đập phủ, trước mặt có một mặt thanh đồng cổ kính, có thể nhìn thấy Thang Thiên phủ bên ngoài chẳng cảnh. Cái này một tăng một đạo xuất hiện đằng sau, lập tức liền chú ý đến đối diện nữ tử áo trắng kia. Nữ tử áo trắng ngũ quan tuyệt mỹ, thần sắc thanh lãnh, hai chân cực kỳ thon dài, chính là cao phụ thôn dân trong miệng nói tới da trắng mỹ mạo đôi chân dài thần nữ Bạch Thu Hành. Lúc này, tên kia trên cổ buộc lên đầu lâu tăng nhân quát lạnh, ngươi là người phương nào? Biết nơi này địa phương nào? Người xông vào giết không tha. Bạch Thu Hành lúc này ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt của nàng cũng không có nhìn tên này tăng nhân, mà là nhìn về phía sau lưng của hắn Thang Thiên phủ. Thang Thiên phủ lúc này là không gian chống chất, giấu tại một mảnh trong bí cảnh, thế nhưng là Bạch Thu Hành ánh mắt sắc thực giống như có thể nhìn thấu bình thường, ta đến đòi một bút năm xưa nợ cũ. Bạch Thu Hành thản nhiên nói. Thoại âm rơi xuống, hai tên tam cảnh cao thủ trong nháy mắt chôn bụi, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, hai đạo nguyên thần cũng lập tức bị chu diệt. Bạch Thu Hành chập ngón tay như kiếm, một kiếm phá mở Thang Thiên phủ cấm chế. Lúc này Thang Thiên phủ chấn động không gì sánh được, chủ trì thanh đồng cổ kính Vương phủ Phong trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, lục địa thần tiên. Hắn thôi động ngọc phù trong tay, muốn liên hệ Thang Thiên phủ chủ, nhưng lại phảng phất đá chìm đáy biển, xảy ra chuyện, liền muốn để cho ta tới gánh trách nhiệm. Vương phủ Phong lông mày dương lên, thi triển cực hạn thân pháp lướt đi đạo phủ, đi vào thiên thần trong đại điện. Nơi đây lúc đầu chỉ có Thang Thiên phủ chủ có thể tiến, nhưng bây giờ hắn nắm giữ Thang Thiên phủ quyền hành, trong tay có Thang Thiên phủ chủ con dấu, một đạo quang mang bao phủ ở trên người hắn. Vương phủ Phong tiến vào đại điện đằng sau, lập tức bị giảm xuống đất, cúi đầu liền bái, không xong. Có đất liền thần tiên sông sơn. Hắn thoại âm rơi xuống, thờ phụng cổ lao thiên thần tượng thần trong đại điện cũng không có bất kỳ động tĩnh, cũng không có chút nào đáp lại. Vương phủ Phong lông mày dương lên, hắn mặc dù nắm giữ Thang Thiên phủ quyền sinh sát, tuy nhiên lại không hiểu như thế nào cùng này thiên nhân liên hệ, nhìn thoáng qua tại trong lư hương ba cây thần hương, đi lên liền muốn bốc cháy, thế nhưng là mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, lại đều không cách nào nhóm lửa, thủ tục như vậy rườm rà, nếu thật xảy ra sự tình, món ăn cũng đã lạnh. Vương phủ Phong khỏe miệng co quắp một chút, không có cách nào, chỉ có thể canh giữ ở trong đại điện. Thang Thiên phủ nếu là xảy ra chuyện, chỉ sợ chỉ có cái này cung phụng cổ lão thiên thần đại điện mới an toàn nhất. Chỉ bất quá cùng lúc đó, hắn cũng lập tức đưa tin cho Thang trong tiên phủ người, nên địch. Thang Thiên phủ từng bị ẩn thế cao thủ chấn động, cảm nhận được trên lệnh bài truyền đến xích kim chi sắc tin tức, điều này đại biểu Thang Thiên phủ cao nhất quy cách pháp lệnh. Cái này tại Thang Thiên phủ là chưa bao giờ phát sinh sự tình, từng bị cao thủ đằng không mà lên. Trên sân đạo, một tên áo trắng thần nữ đi chậm rãi, một tên dáng người khôi ngô, đầu hổ thân người đại hán cầm trong tay thanh đồng cự phủ ngăn lại nàng, lớn mật, nhanh chóng tối lui. Bạch Thu Hành trong tay chập ngón tay như kiếm, kiếm khí trực tiếp đem đại hán này thân thể chặn ngang chặt đứt, máu tươi ruột chảy đầy đất, biến thành một đầu mánh hổ lộng lẫy. Đại hán nguyên thần vừa rồi cũng tại trong một kiếm kia triệt để chôn bụi. Bạch Thu Hành trong đó một đạo hồn phách bị chấn áp tại cao phụ thôn bên trong, sửa chữa ký ức, đồng thời giam giữ đầy thôn dân, đời đời kiếp kiếp không vào luân hồi, trở thành cô hồn dã quỷ. Nếu không phải Lý Ngôn Sơ xuất thủ, chỉ sợ bọn họ còn muốn tại cao phụ thôn trung gian kiếm lời thụ loại khổ sở này, không cách nào chuyển thế đầu thai. Bạch Thu Hành mặc dù không chọn vẹn chỉ còn một phách, có thể theo ra biển thăm tiên, dần dần tìm về hồn phách, một chút ký ức cũng tại dần dần khôi phục. Nàng tìm về Thạch Tiểu Man hồn phách đưa nó chuyển thế. Hôm đó nhìn thấy vị kia thanh ngư thời điểm, nàng chuyện cần làm chính là cái này. Sau đó bằng vào từ nơi sâu xa cái kia đạo lưu lại kiếm ý, rốt cục tìm được Thang Thiên phủ. Bạch Thu Hành thanh âm băng lãnh, từ hoàng hạ đi ra gặp ta. Thanh âm của nàng quanh quẩn tại toàn bộ Thang Thiên phủ phía trên, lập tức chấn động không gì sánh được. Lúc này vốn cho là có thể tránh họa Thang Thiên phủ chủ vừa đem một tên tam cảnh trung kỳ cao thủ câu ở, vừa mới nuốt một nửa. Lúc này nghe được thanh âm này, cùng đối phương kêu lên cái tên này, hắn nhịn không được thân thể chấn động, Bạch Thu Hành. Thang Thiên phủ chủ là đại hạ thời kỳ luyện khí sĩ, bây giờ đã mất người biết được tên thật của hắn, Từ Hoàng Hạ. Lúc này nghe được thanh âm này, hắn lập tức cảm giác được cái chán xuyên qua thường có chút đau nhức, không có khả năng, nàng chỉ là một phách mà thôi, làm sao có thể tìm về ký ức. Hắn cũng không biết Bạch Thu Hành đến tột cùng đã trải qua cái gì, bây giờ chỉ kém một hồn một phách. Tương đạo kiếm khí huy sái, Thang Thiên phủ cao thủ từng cái bị giết, kiếm khí trường long gào thét mà đến, trực chỉ Thang Thiên phủ chủ. Thang Thiên phủ chủ cảm ứng được cái kia đạo kiếm khí đáng sợ, trong song trường lập tức lật ra một đạo thần thông, riêng phần mình hóa ra một cái hoàng kim trung nhỏ, trên không trung giao hội đằng sau rơi xuống đất, ngăn cản kiếm khí kia trường long, ầm ầm, ầm ầm. Tham Tiên phủ ngọn thần sơn này chấn vỡ non nửa, trong đó còn bao hàm từng đạo cường đại cấm chế bị phá hủy. Đây cũng không phải là phổ thông thần sơn. Lúc này, Tham Tiên phủ chủ nhìn thấy nữ tử áo trắng kia, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Bạch Thu Hành nhìn xem nam tử trung niên này thản nhiên nói, vừa tới nơi này, ta liền nhớ lại cái tên đó, nhìn thấy ngươi, ta mới rốt cục nhớ tới ta muốn làm chuyện gì. Chương 1062 năm xưa nợ cũ, 2, chương 1062 năm xưa nợ cũ, 2, ta muốn giết ngươi, Từ Hoàng Hạc, ngươi cái này bội bạc tiểu nhân. Tham Tiên phủ chủ thân thể chấn động, trầm giọng nói ra, Bạch Thu Hành, đây chẳng qua là ngàn năm trước sự tình, ngươi đã giành lấy cuộc sống mới liền nên chân quý, không cần sai lầm. Trong lòng của hắn lại có chút lo lắng, Bạch Thu Hành bây giờ cảnh giới để hắn có chút thấy không rõ lắm, hắn bây giờ còn chưa đạt tới lục địa thần tiên chi cảnh, chỉ có thể nói đến gần vô hạn, muốn phá vỡ cảnh giới này cũng không phải là chuyện dễ, khổ tu nhiều năm, nhưng như cũng kẹt tại trên một bước này. Bạch Thu Hành hai con ngươi nhìn chăm chú hắn, thản nhiên nói, nhìn thấy ngươi đằng sau, luôn luôn nhịn không được có lửa giận, để cho ta rất không thích. Giết ngươi sẽ để cho ta tốt một chút. Tên thật gọi là Từ Hoàng Hạc Thăng Tiên phủ chủ trầm giọng nói, "Cuồng vọng. Nơi này là Thăng Tiên phủ, lúc trước có thể trấn áp ngươi, bây giờ vẫn như cũ có thể. Chỉ là lần này, ngươi liền không chỉ là trầm luân ngàn năm." Thăng Tiên phủ chủ ngữ khí băng lãnh. Bạch Thu Hành thần sắc lạnh nhạt, lắc đầu, "Đã nhiều năm như vậy ngươi cũng không có đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới, lúc trước ta cũng đã nói, ngươi không được." Từ Hoàng Hạc thanh âm bỗng nhiên bén nhọn, thần sắc dữ tợn, đánh rắm. "Ngàn năm trước đó ngươi liền xem thường ta, bây giờ ngươi còn xem thường ta. Ngươi nói xem ta là bạn, có thể ngươi chưa từng đem chúng ta những này luyện khí sĩ xem như bằng hữu." Lúc trước Bạch Thu Hành cùng Từ Hoàng Hạc quen biết, trừ hắn ra, còn có một số đại hạ thời kỳ luyện khí sĩ, thời đại kia môn phái Thiên Kiêu tại gặp được Bạch Thu Hành đằng sau, bọn hắn đều ảm đạm phai mờ, không có người có thể cùng chi tranh phong. Tại thời đại kia, Bạch Thu Hành là chói mắt nhất người, thần bí nhất lục địa thần tiên, Từ Hoàng Hạc so sánh cùng nhau, chẳng qua là một cái bình thường thiên kiêu thôi, hắn không cam tâm, cuối cùng dựng vào thiên nhân đường dây này, đâm lưng Bạch Thu Hành. Thời gian lưu chuyển, ngàn năm đằng sau, bằng vào tiên nhân quả tặng tích lũy bàng bạc nội tình, còn trở thành Thăng Tiên phủ chủ. Lúc này hai người gặp lại lần nữa, Bạch Thu Hành vẫn như cũ là lục địa thần tiên, mà nàng vẫn như cũ xem thường hắn. Thăng Tiên phủ chủ lập tức giận dữ, từ trong hư không cầm ra một thanh kiếm thần, trên chuôi kiếm viết truy tinh hai cái cổ triện. Truy tinh kiếm là đại hạ thời kỳ một thanh thần kiếm, là một thanh đỉnh tiêm kiếm tu phối kiếm. Kiếm địa tiên cuối cùng phi thăng mà đi, hắn chuôi này truy tinh phối kiếm liền lưu tại nhân gian, là từ Hoàng Hạc đoạt được. Trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, sáng chói kiếm khí chém ra. Bạch Thu Hành chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng chém ra, hai đạo kiếm khí đụng vào một chỗ, ngang. Giữa thiên địa vang lên một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm. Sau một khắc, Thăng Tiên phủ chủ lùi lại mà ra, trực tiếp đụng nát từng tòa ngọn núi, trước ngực quần áo nhuốm máu, trong tay truy tinh kiếm vụ vụ không chỉ. Bạch Thu Hành thần sắc lạnh nhạt, Thăng Tiên phủ chủ lại như rơi xuống hầm băng, thầm nghĩ, luyện người coi là đại dược, chẳng lẽ việc này thật sự có tuân thiên hỏa, vì thiên địa không dung. Bạch Thu Hành rất giống nàng trước khi phi thăng gặp phải nhân kiếp, vừa nghĩ đến đây, Thăng Tiên phủ chủ lập tức ánh mắt sắc bén đứng lên, nhu đồ nhiều năm, há có thể vào lúc này phạm sai lầm. Trên trán xuyên qua thương ẩn ẩn làm đau, thương thế kia kỳ thật sớm đã tốt, chỉ là kiếm ý không cách nào ma diệt, bởi vậy không cách nào dung hợp. Bây giờ lại cảm giác lại có chút đau đớn, là tâm lý tác dụng, một kiếm này tra tấn hắn mấy trăm năm, càng về sau mới dần dần đánh tan đau đớn. Hô, Thăng Tiên phủ chủ tế lên thần thông, pháp lực trùng trùng điệp điệp quét sạch mà ra. 30,000 năm đạo hạnh. So Lý Ngôn Sơ pháp lực còn muốn hùng hậu. Kiếm khí quét sạch như ngân hà bình thường, trùng trùng điệp điệp, vô biên không bờ. Lý Ngôn Sơ là dựa vào phục dụng thiên địa bảo dược, tiên chu, Thăng Tiên phủ chủ cũng không có loại cơ duyên này, nhưng là hắn có một ít nhân thể đại dược. Những năm này, có một ít trong phủ cao thủ qua đời, cũng là hắn cách làm. Như vậy hùng hậu pháp lực đem Bạch Thu Hành bao phủ ở bên trong, là đi lấy lực chứng đạo con đường. Bạch Thu Hành nhưng lại chưa trực tiếp đi nên đón kiếm khí này trường hạ, đỉnh đầu của nàng hiện hiện một đóa hoa sen vàng, đạo đạo thần quang rủ xuống, tạo hóa kim trường. Pháp này là nàng truyền cho Lý Ngôn Sơ, nàng tự nhiên chính mình cũng sẽ. Chỉ là vận mệnh của nàng kim trương cũng không phải là giải thoát người khác, mà là muốn giải thoát Thăng Tiên phủ chủ. Thăng Tiên phủ chủ những năm này giết người ăn người, trên thân tích lũy đáng sợ oán niệm, oan hồn quấn thân, lúc này bị Bạch Thu Hành siêu thoát, mặc dù không cách nào luân hồi chuyển thế, có thể từng đạo bóng người hiện hóa ra ngoài, một mặt oán độc nhìn xem Thăng Tiên phủ chủ, chính là vừa rồi vừa mới chết đi Vạn Hạc Sơn, cố niệm chân nhân, đỗ tử. Thăng Tiên phủ chủ thể nội pháp lực cấp tốc sụp đổ, Bạch Thu Hành thần sắc lãnh đạm. Người chính là không được. Vang lãnh ngôn ngữ như là lưỡi dao bình thường đâm vào Từ Hoàng Hạc trong lòng. Từ Hoàng Hạc cảnh giới cấp tốc rơi xuống, hắn cũng không có nghĩ đến, cái này Bạch Thu Hành lại có thần thông như thế. Năm đó trấn áp Bạch Thu Hành thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí sĩ, cũng không biết trận chiến kia thảm liệt. Hắn lúc này trong lòng một mảnh bi thương, pháp lực cơ hồ toàn bộ tiêu tán, thi triển một đạo thần thông một đầu đụng vào Thăng Tiên phủ trong đại điện. Trong đại điện, Vương phủ Phong treo leo đại hạ long tước, ngay tại trong đó tránh né tai nạn, hai người đối diện nhìn thấy, Thăng Tiên phủ chủ trầm giọng nói, lập tức dâng hương, đốt vàng lồng cung giấy, thỉnh thần hạ phàm, tru sát nàng này. Mặc dù vừa rồi Vương phủ Phong rất muốn đem người vô sỉ này đánh chết, nhưng bây giờ nhìn thấy Thăng Tiên phủ chủ bình an trở về, Vương phủ Phong vẫn như cũ cung kính nói, tuân mệnh. Hắn lập tức dựa theo Thăng Tiên phủ chủ trên chỉ thị hương, sau đó liền tiếp nhận vàng lồng cung giấy, nhanh chóng một chút đốt, cứ như vậy, một bộ này quá trình hắn cũng rất tin tưởng. Chủ yếu là Thăng Tiên phủ chủ đem một viên mới con dấu giao cho hắn. Phía trên này chỉ có hai chữ, không, định. đại biểu cho Thăng Tiên phủ phủ chủ chân chính quyền hành. Ba ba bá. Bạch Thu Hành huy động kiếm khí, từng tôn Thăng Tiên phủ cao thủ vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Trên đường đi đều là nổn ngang lộn xộn đoạn chi tàn tí. Bạch Thu Hành lúc đầu muốn giết tới Thăng Tiên phủ trên đại điện, đột nhiên ánh mắt trầm xuống, kiếm khí trường long từ đầu ngón tay của nàng bay ra, đem Thăng Tiên phủ một ngọn núi xoắn nát đằng sau, một đạo hùng vị nữ tiên nguyên thần bay lên không, toàn thân áo trắng, da trắng hơn tuyết, nguyên lai trốn ở chỗ này. Bạch Quyền Hành cười nhạt một tiếng, lấy tay đem nữ tiên này nguyên thần nắm trong tay, nữ tiên này cùng nàng sinh giống nhau như lúc, chính là nàng Di Thất một phách. Nàng ánh mắt một trận thanh minh, lập tức lạnh lùng nhìn về phía Thiên Thần Đại Điện. Lúc này, Thiên Thần Đại Điện hương tuyến đã thiêu đốt, những cái kia cổ lão tượng thần chấn động, từng tôn thiên thần khôi phục, thanh âm hùng vĩ, cực kỳ ồn ào. Cái kia trong tay nâng bảo kính, thần sắc dũng mãnh thiên nhân tiếng như tiếng sấm, lớn mật. Nữ tử này lại còn dám trở về. Sau một khắc, cái này râu tóc đều dựng dũng mãnh thiên nhân hiện, chỉ là này thiên nhân một nửa thân thể ở nhân gian, một nửa khác ở chân trời, hùng vĩ vô biên. Tựa hồ muốn tránh thoát đi ra, trong tay kéo lên bảo kính, Bạch Thu Hành mặc dù gọi trở về một đạo khác hồn phách, nhưng lúc này đối mặt tôn này thiên nhân, vẫn như cũ sinh ra ngưng trọng thần sắc. Này thiên nhân tính tình táo bạo, đột nhiên tránh thoát ra một cánh tay, trong tay bảo kính giơ cao, trong kính thần quang rơi xuống, lúc trước toàn thân áo trắng, xông thăng tiên phủ Bạch Thu Hành, lúc này bị này thiên nhân đánh lui, nàng lạnh lùng nhìn xem này thiên nhân, không sai, còn có ngươi. Năm đó ngươi cũng xuất thủ. Này thiên nhân tính như liệt hỏa, lúc trước hắn tuyên bố tự mình hạ phàm, muốn thay thế thiên nhân cổ bụi trấn áp nơi đây. Bây giờ nhìn thấy năm đó thoát khốn người vậy mà lần nữa phách lối khiêu khích, nhịn không được nổi giận, không sai, năm đó hai người đạo hồn phách đều là ra tự mình chém xuống tới. Này thiên nhân thanh âm gây nên Thăng Tiên phủ một trận chấn động, lập tức cắt bay đá chạy, tôn này thiên nhân thực lực cường hãn, trong lúc nhất thời cũng không lấy chân thân triệt để giáng lâm nơi đây. Lúc này, Thăng Tiên phủ trong đại điện lại có hai đạo cổ lão tượng thần khôi phục, hai tôn thiên nhân chậm rãi đi ra thần điện, thần sắc nghiêm nghị, bắt giặc. Hai tôn thiên nhân quát lạnh một tiếng, như thiểm điện thẳng hướng Bạch Thu Hành. Nguy thành, Thái Bình khách sạn. Bà chủ tập hợp nhiều loại đã sớm nên tuyệt tích nhân gian đỉnh cấp đại dược, cuối cùng rốt cục thành công luyện ra viên này phá cảnh tiên đan. Vừa rồi nếu không phải dùng tiên thiên nguyên từ đại trận ngăn cách khí tức, đan thành thời điểm chỉ sợ liền sẽ dẫn tới nồng đậm ngăn vân, sinh ra thiên địa dị tượng. Có viên này gương vỡ tiên đan, hẳn là có thể nhất cử bước vào lục địa thần tiên. Bà chủ cười tủm tỉm đem gương vỡ kim đan giao cho Lý Ngôn Sơ. Tiên đan này phía trên có nồng đậm tiên khí, hào quang bao phủ, chỉ là người bên trên một ngụm, liền để cho người ta cảm thấy sinh long hoàng hổ. Chương 1063 phi thăng hào quang, 1, chương 1063 phi thăng hào quang, 1, Lý Ngôn Sơ không chần chờ chút nào, lập tức nuốt viên tiên đan này, một cỗ khí thế mênh mông từ trong cơ thể hắn bộc phát, quanh thân hào quang mây đằng, trong hai con ngươi hiện hiện tử kim chi khí, chân chính tiên đan ăn vào cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy bất luận cái gì thống khổ, cũng sẽ không chịu nổi loại lực lượng cường đại kia, trong truyền thuyết thần thoại, phàm nhân ăn vào sau đều có thể lập tức thành tiên, hà nâng phi thăng, đối với nhân thể chỉ có vô tận chỗ tốt. Bà chủ luyện chính là loại tiên đan này. Lý Ngôn Sơ thể nội trùng trùng điệp điệp pháp lực chuyển hóa làm tiên lực, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, cả người liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thân thức, pháp lực, thể phách, âm dương nhị khí đều bị tăng lên trên diện rộng. Lý Ngôn Sơ nhất nâng bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Lúc trước hắn nắm giữ đủ loại tiên thuật vào lúc này rốt cục có thể tính là nở hoa kết trái, triệt để luyện hóa trong thức hải tử kim chi khí. Cái này tử kim chi khí vốn là tiên nhân quà tặng, cũng là thời cơ thành tiên. Lý Ngôn Sơ luyện hóa tử kim chi khí đằng sau, cảnh giới vững chắc, hoàn toàn không giống như là mới vào lục địa thần tiên cảnh người. Hắn tâm niệm khẽ động, đằng không mà lên. Thi triển kiếm thuật thần thông, trên không trung lướt lên một đạo bạch quang, lục địa thần tiên cảnh giới thi triển thần tiên pháp thuật, trong lúc thoáng qua liền tới đến Tây vực Đại Tuyết Sơn, chiều du Bắc Hải mộ Thương Lô, đây mới thật sự là tiên nhân. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, lòng bàn tay hướng lên nắm nâng, gió tuyết đầy trời hội tụ thành một con rồng lớn quyển, cao tới hơn 10 dặm, thẳng lên mây xanh, một đầu phong tuyết thần long trên không trung du động. Có thể câu thông thiên địa, rất nhiều thần thông không học được từ minh. Lý Ngôn Sơ tán đi thần thông này, thi triển tiên pháp tiềm biến xúc địa, rất nhanh lại trở về Ngụy Thành. Mặc dù hắn trước kia tiên đạo tu vi là Dương Thần đỉnh phong, có được 20.000 pháp lực, nhưng chân chính trở thành lục địa tiên đằng sau, mới biết được cảnh giới này vô tận ảo diệu. Không riêng gì chiến lực, đối với thiên địa đại đạo một chút lý giải cũng hoàn toàn khác biệt, phổ thông pháp thuật thi triển đi ra, liền có được vô tận uy lực, lấy hắn kinh tài tuyệt diễm nội tính, hắn nắm giữ rất nhiều thần thông rất nhanh liền có thể thôi diễn đến cảnh giới cao hơn. Thức Hải là người tu hành cực kỳ thần bí chi địa, đủ loại cơ duyên đều ở đây hiển hóa. Lý Ngôn Sơ triệt để luyện hóa tiên nhân quà tặng tử kim khí về sau, tâm niệm vừa động, một mảnh cổ lão hỏa quan bảo cáo chậm rãi chạy xuôi mà ra, ở bên cạnh hắn vần quanh. Hỏa quan báo cáo có thể hiệu lệnh thiên hạ văn hỏa, là hỏa đức tinh quân lưu lại ân ký. Trong một chớp mắt, Lý Ngôn Sơ quanh thân hiện hóa ra một vùng biển lửa, tam muội chân hỏa, thái dương chân hỏa, địa phế chi hỏa, tâm hỏa, huyễn tật thiên hỏa bao phủ ở bên trong. Hắn phảng phất một tôn trong lửa tiên nhân, ẩn chứa khí tức đáng sợ. Tâm niệm vừa động, lấy ra năm kiện phảng phất thần thoại súng đạn, chiếu thiên ấn, ngũ long vòng, vạn quả ấm, vạn dặm lên mây khói, khói bụi kiếm, cùng hỏa đức. Tinh quân sắc làm cho đồ đào. Lúc này Lý Ngôn Sơ chỉ là nhìn thoáng qua, cảm thấy liền có chút giật mình, thì ra là thế. Cái này năm kiện phảng phất thần thoại súng đạn cùng hỏa đức tinh quân sắc làm cho đùa đảo trong đó đều là ẩn chứa một tia thần tính, mặc dù không biết là người phương nào luyện chế, nhưng lúc này lại có thể phát hiện nó chân chính cách dùng. Trong lòng bàn tay của hắn hiện ra tam muội chân hỏa, năm kiện phảng phất thần thoại súng đạn cùng hỏa đức tinh quân sắc làm cho đùa đảo toàn diện bị tam muội chân hỏa đốt cháy, đi kỳ hình, tồn nó thần. Mấy món vật phẩm đều biến mất, Lý Ngôn Sơ nguyên thần trong thức hải hỏa quan báo cáo cũng bị hắn triệt để luyện hóa, Thanh Ngọc Đàn trong phúc địa chuyển thừa mặc dù chẳng biết tại sao là Hỏa Đức Tinh Quân, thế nhưng là lúc này Lý Ngôn Sơ mới xem như triệt để nắm giữ. Trong hai con ngươi, tử kim chi khí hóa thành một đám lửa, làm nổi bật cả người hắn không giận tự uy. Ba chủ ở một bên nhìn xem, có chút gật đầu. Người khác chi lực trung quy là ngoại vật, nắm giữ ở trong tay mình mới là chính đạo. Nàng nhìn xem Lý Ngôn Sơ tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, càng tuấn mắt, phần thiên tư này nội tính, đích thật là cử thế vô song, vừa vào lục địa thần tiên cảnh giới liền có loại này lĩnh ngộ. Nàng nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi, quần áo mướt nước, tiếp nhận không nên có áp lực, mà lại đưa nàng hiểu điệu dáng người hiện lộ không bỏ sót, bà chủ tuyệt mỹ trên gương mặt đẹp đẽ lộ ra mệt mỏi thân sắc, hiển nhiên, luyện chế tiên đan cũng không có nàng nói như vậy mây trôi nước chảy. Dù sao đây là có thể để người ta nhất cử bước vào lục địa thần tiên, đoạt thiên địa tạo hóa, so giết một cái lục địa tiên càng thêm khó khăn. Bà chủ tại trước bàn đá ngồi xuống, tay nâng ở đầu, ngưng thần nhìn xem Lý Ngôn Sơ lĩnh hội thần thông, bất chi bất giác vậy mà từ từ thiết đi. Lý Ngôn Sơ đối với cái này giống như chưa tỉnh, lúc này, hắn vẫn như cũ đắm chìm tại thôi diễn trong thần thông, tâm thần khẽ động, trong bầu trời liền hiện lên một đạo rộng rãi vô biên thân hình. Quanh thân có hỏa diễm bao phủ, có cực kỳ đáng sợ uy năng, Lý Ngôn Sơ đã luyện thành một bộ lửa đức trị thân. Cỗ này lửa đức trị thân đỉnh đầu thương khung, phản phất một tôn chân chính diễm bên trong tiên. Khí tức bằng bạc, cực kỳ hùng vĩ. Toàn bộ Ngụy Thành Bách Tính nhìn thấy một màn này, nhao nhao kinh hô thần tích, phương viên trăm dặm cũng có thể nhìn thấy tôn này lửa đức trị thân, phản phất thần thoại nhân vật. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, đem cỗ này lửa đức trị thân thu vào, có thể trực tiếp tu luyện trong lửa đại đạo, lửa này đức trị thân chỗ tốt vô tận. Hỏa Đức Tinh Quân sắc làm cho Bùa Đảo mặc dù có thể mượn tới Hỏa Đức Tinh Quân thần lực, cuối cùng cũng là có hạn mức cao nhất. Bây giờ Lý Ngôn Sơ lĩnh ngộ chính mình trong lửa đại đạo, trước mắt mặc dù không đạt được Hỏa Đức Tinh Quân cấp độ, nhưng cũng coi như lưu lại một cái hạt giống. Ánh lửa tan đi, hắn nhìn về phía bà chủ vậy mà đã ngủ mất, Lý Ngôn Sơ ánh mắt đu hòa, có chút đau lòng, tất nhiên là luyện chế tiên đan tiêu hao quá nhiều tinh lực. Bà chủ tựa hồ lòng có cảm giác, cảm ứng được Lý Ngôn Sơ ánh mắt đằng sau, chậm rãi tỉnh lại, một đôi thu thủy giống như con ngươi lúc này có vẻ hơi mờ mịt. Thanh tỉnh lúc bà chủ, trong vũ mị mang theo đại khí, còn có chút ngạo kiều, có thể ngủ thời điểm, bà chủ nhìn lại cực kỳ yên tĩnh, đồng thời có chút đáng yêu, trở về phòng đi ngủ. Lý Ngôn Sơ xông nàng nháy mắt mấy cái, chẳng ngang đem bà chủ ôm lấy. Bà chủ thân thể xúc cảm vô cùng tốt, nợ nàng bên trong không mất tinh tế, nàng vũ mị cười nói, không cần. Nàng nắm cả Lý Ngôn Sơ cổ, ánh mắt huyền chuyển như thu thủy bình thường, ngũ quan tuyệt mỹ, lúc này nổi lên một vòng đỏ ửng, càng lộ ra xinh đẹp động lòng người, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nhưng vào lúc này, đang đang đang, một cái nữ tử cao gầy chạy tới. Thúy Hoa thần thần bí bí nói vừa rồi trên bầu trời xuất hiện hỏa diễm tiên nhân các ngươi nhìn thấy sao? Chỉ là nàng vừa nói xong, liền nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đem bà chủ chặn ngang ôm vào trong ngực, nhịn không được đỏ mặt lên, bà chủ tránh thoát Lý Ngôn Sơ ôm ấp, đã rơi xuống đất, mới vừa rồi là hắn tu luyện hiển hóa. Vừa rồi mặc dù nàng đi ngủ, thế nhưng là động tĩnh chung quanh nàng y nguyên toàn bộ rõ ràng, Thúy Hoa tại bà chủ trước mặt lộ ra cực kỳ nhu thuận, mặc dù nàng cũng rất thèm Lý Ngôn Sơ thân thể, thế nhưng là cũng biết ai là đuổi. Nàng chứng chạc đàng hoàng nhìn về phía bầu trời, quay người rời đi, ai nha, hôm nay khí trời tốt. Bà chủ thản nhiên nói, Thiên Long Bảo thuật luyện thế nào? Thúy Hoa dừng bước lại, lập tức có loại bị kiểm tra thí điểm làm việc cảm giác, thấp giọng nói, đang luyện. Thiên Long Bảo thuật là Lý Ngôn Sơ từ trong mộ mang về, nói đúng ra là cướp về truyền thừa, vừa vẫn thích hợp Thúy Hoa tu luyện, cô kia Thiên Long phân thân tu luyện đằng sau, sát phạt lăng lệ. Bà chủ nghe vậy khẽ bước cằm, không cần lười biếng, đi thôi. Thúy Hoa nhẹ gật đầu, bây giờ nàng đã hóa thành hình người, không cách nào lại bốn tại bà chủ trong lực, thế là nhu thuận rời đi. Thăng Thiên phủ, chỗ này nguyên bản bao phủ sát thái thần bí thánh địa tu hành, lúc này một vùng phế tích lộ ra cực kỳ rách nát, nguyên bản nơi đây cấm chế lúc này đã toàn bộ phá toái, đem Thăng Thiên phủ triệt để hiện hóa ra ngoài. Trên biển rộng mênh mông có một hòn đảo, dãy núi san sát, đây cũng là Thăng Thiên phủ. Khó trách võ thánh một mực không có cảm giác được Thăng Thiên phủ tồn tại, bởi vì nó căn bản cũng không tại Càn Quốc, mà tại trong biển rộng mênh mông, lại ra chỉ rất nhiều cấm chế che đậy thiên cơ, phảng phất ảo ảnh bình thường, ẩn nấp ở trong hư không. Lúc này cái này Thăng Thiên phủ rốt cục hiện hóa ở nhân gian, thế nhưng là trong phủ người 89 phần 10 đều bị giết sạch. Tòa kia cung phụng thiên thần đại điện cổ lao lúc này có một cái tượng thần lần nữa phá toái, biến mất không thấy gì nữa. 36 tôn tiên nhân bây giờ đã thiếu đi 4 tôn, tôn kia cầm trong tay bảo kính, thần sát uy vũ thiên nhân lúc trước còn chưa vượt qua lượng giới giới hạn, giáng lâm nhân gian. Chương 1063 phi thăng hào quang 2, chương 1063 phi thăng hào quang 2, hắn là ngũ cảnh lục địa tiên, tu vi cường hành, lúc này nhận thiên địa hạn chế, không cách nào hoàn toàn giáng lâm. Vừa rồi so với hắn thực lực yếu chút, giáng lâm giới này 2 tôn tiên nhân, một người bị Bạch Thu Hành chém giết, một người trốn về thiên giới, cái này cổ lão thiên thần đại điện suýt nữa bị hủy diệt, cuối cùng vẫn là vậy hắn cưỡng ép giáng lâm tại Thăng Thiên phủ phụ chủ trên thân, bộc phát thần uy, bước lui Bạch Thu Hành. Lúc này cái chán có xuyên qua thương Thăng Thiên phủ phụ chủ trong thân thể đã bị tôn kia thiên nhân chúa tể, tại thiên nhân xem ra người này hành sự bất lực, dẫn tới Thăng Thiên phủ ngàn năm không có tai họa, nguyên thần đã bị hắn nuốt mất đằng sau, một chút trí nhớ mơ hồ mảnh vỡ hiện, nhất là gần nhất cực kỳ rõ ràng, vị này thiên nhân lập tức nổi giận, đồ hung trướng, vậy mà tại lặng lẽ đào nhà mình góc tường. Hắn cũng không đau lòng những cái kia chết đi Thăng Thiên phủ cao thủ, chỉ là cảm thấy đối phương loại hành vi này chọc giận tới hắn. Kỳ thật, Thăng Thiên phủ chủ từ Hoàng Hạc nắm giữ Thăng Thiên phủ vô số tài nguyên, sau đó chỉ cần hắn yên lặng tại Thăng trong Thiên phủ nuốt mất những cái kia tu tiên cao thủ, sự tình làm bí ẩn liền có thể vô thanh vô tức, sau đó cũng vô cùng có khả năng phi thăng, nhưng là dạng này một tôn nhân vật lúc này đã chết đi. Hắn lúc trước trốn vào thiên thần trong đại điện tránh né, thế nhưng là tại thiên nhân cưỡng ép giáng lâm thời điểm nhưng không có năng lực phản kháng, trực tiếp bị chôn vùi ý thức, trên lệch quá lớn. Vương Phủ Phong ở một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Phủ chủ đối thiên nhân bất mãn, hắn đã sớm biết. Bất quá nghĩ đến cũng có thể lý giải, phủ chủ ở nhân gian địa vị cực kỳ tôn quý, thiên nhân giáng lâm đằng sau, đối với hắn động một tí hô to gọi nhỏ, nhục mạ, để Thăng Tiên phủ phủ chủ như thế nào sẽ cam tâm. Thăng Tiên phủ phủ chủ ở trong lòng nhiều lần mưu đồ qua đối phó thiên nhân thủ đoạn, nhưng khi thiên nhân chân chính giáng lâm thời điểm, hắn mới biết được cảnh giới có thể áp chế hết thảy, một tôn ngũ cảnh thiên nhân đến tuột cùng đáng sợ cỡ nào. Chỉ cần xuyên thấu qua một chút thần lực, liền có thể đem hắn nguyên thần triệt để chôn vùi. Hắn nhiều năm qua truyền thụ giả tiên kinh, âm thầm nuốt Thăng Tiên phủ cao thủ, tích lũy 30,000 pháp lực. Có thể lục địa tiên bạch thu hành vận chuyển thần thông, một chiêu liền phá mất pháp lực của hắn, ngàn năm chờ đợi nhưng lại đang phi thăng cơ duyên xuất hiện trước giờ, nguyên thần chôn vùi, cái này không thể không nói là một kiện cực kỳ châm trọng sự tình. Bây giờ, Thăng Tiên phủ cao thủ 10 không còn một, vết thương chồng chất, sợ vỡ mật, vừa rồi trận chiến kia thiên băng địa liệt, nước biển chảy ngược, thật sự là để cho người ta sợ hãi. Tôn này thiên nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Vương Phủ Phong, đống như nói, ta từ hoàng hạc trong trí nhớ biết được, ngươi đối với chúng ta thiên nhân cũng như hắn đồng dạng bất kính. Vương Phủ Phong cúi đầu liền bái, tuyệt không việc này, như đối với tôn thượng có hai lòng, ta tình nguyện trời chu đất diệt. Gọn gàng. Tôn này thiên nhân hai con ngươi cũng không xoắn suýt việc này, chậm rãi nói, nếu như thế, ngày sau ngươi chính là cái này Thăng Tiên phủ phủ chủ, tận tâm làm việc, không thể thiếu nệ chỗ tốt. Vương Phủ Phong cung kính nói, nguyện vì tôn thượng ra sức châu ngựa, máu chảy đầu rơi, cửu tử không hối hận. Thiên nhân mỉm cười, ngươi người này nói ngược lại là thật là dễ nghe. Ngươi đi ra bên ngoài tụ lại trong phủ người, trấn an lòng người, đi thôi. Vương Phủ Phong lĩnh mệnh rời đi hồi lâu sau, phía sau lưng không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật. Hắn vững tin tôn này người giáng lâm ở giữa thiên nhân, tuyệt đối không có từ Thăng Tiên phủ chủ trong trí nhớ biết được chính mình nói những lời nói đại nghịch bất đạo kia, không phải vậy theo những ngày này người lạnh nhạt tính cách, sớm đã đem chính mình một trường gỗ chết. Vua nào triều thần ấy, từ hoàng hạc tên chó chết này chết đi, cũng sẽ không có bị người ăn hết nguy hiểm. Vương Phủ Phong trong lòng biết, hòa phúc cho tới bây giờ gắn bó, việc này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, không chừng cũng có thể thừa dịp này đọ sức một cái phi thăng cơ duyên. Lập tức hắn lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ này, từ hoàng hạc cảnh giới cực cao, dạ tâm cực lớn, muốn phi thăng, tuy nhiên lại gặp thai vạ bất ngờ, có thể thấy được việc này nhân quả cực nặng, thôi thôi, hay là chuyên tâm lưu tại nhân gian, làm tiêu diêu điệu tiên cũng không tệ. Vương Phủ Phong lập tức tập trung ý chí, không động này cái suy nghĩ. Phúc bạc người, muốn đi chuyện người tiên, tự nhiên khó khăn trùng điệp, thậm chí thảm tạo đồ tử. Bao nhiêu năm không người phi thăng, ai cũng không biết phi thăng đến tột cùng là cái dạng gì. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vương Phủ Phong y theo thiên nhân pháp chỉ, tụ lại Thăng Tiên phủ tàng quân. Thờ phụng thiên thần đại điện cổ lão bên trong, mấy đạo thanh âm cực kỳ ồn ào, lúc này cái chán có xuyên qua bên trên Thăng Tiên phủ chủ trong nội thân, là cái kia một tôn ngũ cảnh thiên nhân chủ trì, người này thản nhiên nói, những sự tình này ta tự nhiên có bài. Trung quanh thần linh thanh âm vẫn như cũ ồn ào, chỉ là chẳng lẽ càng thêm xa xưa ý thức cũng không mở miệng. Nguyên bản Thăng Tiên phủ chủ nếu là ở này, tự nhiên chỉ có thể cung kính nghe huấn luyện, thế nhưng là tôn này thiên nhân thân phận tôn quý, cùng những này cổ lão thần linh cung cấp, có một ít địa vị còn không bằng hắn, lúc này hắn căn bản không xem ra gì, trực tiếp quay người rời đi, hắn mở rộng vòng tay hít thật sâu một hơi, chu sát một chút phản nghịch liền có thể, nếu không có phàm nhân, chúng ta này thiên nhân lại cùng phàm nhân có gì khác biệt, hồ đồ. Những ngày này người đều mang tâm tư, càn nguyên thế giới chẳng qua là chư thiên một trong, mặc dù trước kia thất lạc trở thành nơi vô chủ, lúc này bỗng nhiên xuất hiện, dẫn tới rất nhiều thiên nhân thăm dò, mà dù sao cũng chỉ là một phương thiên địa mà thôi. Không phải tất cả thiên nhân đều sẽ đem ánh mắt quăng tại nơi này. Lần này hy vọng có thể phân đến chỗ này thiên địa chủ trì. Khoe miệng của hắn hiện hiện một vòng ý cười, mặc dù đến lúc đó chủ sự tất nhiên không chỉ hắn một người, chỉ bất quá nhân số cũng sẽ không quá nhiều, đến lúc đó hưởng thụ nhân gian hương hỏa cung phụng, chiếm cứ nhân gian khí vận, thỉnh thoảng giáng lâm nhân gian khoái hoạt một phen, loại ngày này mới xem như tiêu diêu. Hai ngày đằng sau, Côn Lôn Sơn, Nga Mi Sơn, Ngũ Đại Sơn, Thanh Thành Sơn, Long Hồ Sơn, Không Động Sơn, Hoa Sơn, những này thanh tĩnh tu tiên chi địa nhau nhau xuất hiện bay âm thanh hào quang. Kim quang bao phủ, từ chân trời rủ xuống, một chỗ khác phảng phất tại tiên giới bình thường, cực kỳ huyền diệu. Những hào quang này mới có thể chân chính được xưng tụng phi thăng hào quang, phảng phất vượt ngang lượng giới bình thường, ẩn chứa trong đó vô số huyền diệu, dẫn tới rất nhiều tu sĩ phỏng đoán. Phi thăng, đối với rất nhiều người tu đạo tới nói là một cái lạ lẫm lại tên không xa lạ, ở trong sách cổ có thể gặp đến, Bạch Nhật phi thăng cũng bình thường hình dung người này cảnh giới có thành tựu, tu đạo cuối cùng, thế nhưng là nhân gian nhưng vẫn không có con đường phi thăng, ngược lại là một chút tông môn trên điện tịch ghi chép lục địa thần tiên, hôm đó kinh sư chi chiến, bọn hắn không ít thấy đến tiên nhân, cũng nhìn được ba tôn lục địa thần tiên xuất thủ. Nhưng nếu là ai phi thăng tiên giới, như thế nào phi thăng, liền không có người nghe qua. Thu Can Quốc khí vận cung phụng võ thánh lúc này cả người bao phủ tại một mảng thần quang bên trong, hắn cùng quốc cùng tuổi, vị trí khu vực mây mù lờ lờ, là một đầu long mạch hội tụ chi địa, hắn cũng là bằng vào Càn Quốc khí vận cùng long mạch này, có thể đột phá võ đạo nhân tiên tuổi thọ hạn chế, bây giờ ở trong đó tu hành, cảm ứng được các nơi phi thăng hào quang hiện hiện, thở dài. Chiều hướng phát triển, chỉ là không biết là phúc là họa. Lúc trước hắn xuất thủ mấy lần, đối với tuổi thọ đã là cực lớn tiêu hao, nhất là đối kháng là những cái kia cường đại thiên nhân chân ma, càng là tiêu hao tuổi thọ của hắn, vị này vì bằng hữu nhắc nhở trông coi Càn Quốc 600 năm trấn quốc võ thánh, lúc này cũng là thọ nguyên sắp hết, chỉ bất qua ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ, mẹ, đánh cược thua một lần, thay ngươi trông coi vương triều này 600 năm, để lão tử tìm tới tiểu tử ngươi chuyển thế, đầu cho ngươi đánh lệnh ra. Long Hồ Sơn, bây giờ Long Hồ Sơn khí vận cường thịnh, địa vị tôn sùng, đã cùng Càn Quốc quốc vận vui buồn tương quan, rất nhiều Long Hồ Sơn đệ tử nhập đại lý tự trảm yêu trừ ma, duy trì tuổi trẻ thiên tử quyết đoán cải cách, cả hai dây dưa đã sâu, đại tướng quốc tự cũng là như thế, cái này Phật đạo hai đại tông môn đã sớm cùng Càn Quốc vui buồn tương quan. Lúc này, Long Hồ Sơn trong nhà lá, một tên lao đạo ngay tại cùng một chỗ đá mài đao bên trên rèn luyện trong tay mình thiết kiếm, một bên múc thượng thanh nước, một bên không ngừng mài kiếm, lâm trận mới mài gương, không nhanh cũng ánh sáng, lao đạo ta lâm trận mài kiếm, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời một cái. Đại tướng quốc tự, thiếu niên tăng nhân một tay chống đỡ đầu, giữ nguyên áo nằm tại trên một khối đá xanh, phảng phất ngủ la hán, trước người là Long Hồ Sơn đại tướng quốc tự chủ trì, lúc này vị này cao tuổi chủ trì một mặt nghiêm trọng, tổ sư, nhân gian các nơi xuất hiện phi thăng hào quang, việc này đến tột cùng là phúc là họa. Thiếu niên tăng nhân chậm rãi mở mắt, chuyện này ta cũng không quan tâm. Đại tướng quốc tự chủ trì thân thể chấn động, một mặt chấn kinh, việc này đều không quan tâm. Thiếu niên tăng nhân nghiêm mặt nói, ta chính là không rõ, chúng ta trong chùa vì cái gì không có phi thăng hào quang? Chẳng lẽ nội tình cạn địa phương không cho? Đại tướng quốc tự chủ trì á khẩu không trả lời được. Lúc này, còn tại quan tâm loại sự tình này. Ngươi đừng nói. Hắn là thật nói vẫn rất có đạo lý. Vị này cao tuổi chủ trì ưỡn ngực, cau mày, đúng thế, Long Hổ Sơn đều có phi thăng hào quang, vì cái gì chúng ta nơi này không có? Một già một trẻ hai người lướt nhau, đồng dạng đều cảm thấy có chút oán giận. Chương 1064 bảy vị thiên nhân, 1, chương 1064 bảy vị thiên nhân, 1, một tòa đạo quán chân núi, một cái môi hồng răng trắng đạo sĩ tuổi trẻ ngay tại cho một cái đoan trang phụ nhân nhìn tướng tay, tỷ tỷ, ngươi tướng tay này xinh tốt, phú quý như ý, tâm tưởng sự thành, ai u, ta nhìn ngươi nhất định có thể tìm như ý lang quân. Đối diện phụ nhân kia trên mặt nổi lên đỏ ửng, nhịn không được gắt một cái, nhưng không có nói cái gì. Môi hồng răng trắng tuổi trẻ đạo nhân sở lấy mỹ phụ như dương chi bạch ngọc bình tướng tay, ngón tay nhẹ nhàng ma sát, hồng loan tinh động, ta coi mạng ngươi còn có một đoạn nhân duyên. Cầu duyên việc này có thể làm. Mỹ phụ này nghe vậy, trên mặt đỏ ửng càng phát ra nồng đậm, bên cạnh một tên thiếu nữ mỹ mạo dậm chân, "Đạo trưởng, là ta hỏi ngươi nhân duyên, ngươi sở mẹ ta tay làm cái gì?" Cái này môi hồng răng trắng đạo sĩ tuổi trẻ kinh ngạc nói, "A, đây là mẹ ngươi sao? Ta còn tưởng rằng là tỷ tỷ ngươi." Mỹ phụ sóng mắt chuyển, trên mặt đỏ ửng càng nồng đậm, thiếu nữ á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Đạo sĩ tuổi trẻ trong tay một mực tại nhẹ vỗ về mỹ phụ này nu đề, mỹ phụ nhẹ nhàng thoáng dãy rựa, kiếm không ra, tùy ý người tiểu đạo sĩ này nắm trong tay. Tiểu đạo sĩ ngón tay nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay của nàng, mỹ phụ trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường. Nhân duyên. Trong nội tâm nàng nhẹ giọng nhớ tới hai chữ này. Hô hô hô. Trên trời bỗng nhiên yêu phong chợt chợt, một đóa mây đen thổi qua, nương theo lấy cuồng dã tiếng cười. Ha ha ha. Hoa sơn có phi thăng hào quang, ta Long Xanh Thái Tuế cũng muốn đi đụng một chút náo nhiệt. Phi thăng thiên giới, đứng hàng tiên ban. Có một đầu đáng sợ yêu ma cưỡi gió mà đi. Bỗng nhiên rơi vào ngọn núi này, khẽ di một tiếng, lấy ở đâu nhiều như vậy nữ tử xinh đẹp. Hắn hóa thành một cái đầu sói thân người đại hán khôi ngô, đầu vai khiêng một cây côn sắt, nguyên bản hắn muốn đi Hoa Sơn lĩnh hội phi thăng hào quang, không nghĩ đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy rất nhiều nữ tử mỹ mạo, lập tức sinh sát tâm. Trên núi trong đạo quán đạo sĩ phần lớn đều là luyện khí tu vi, học được một chút gia lông mà thôi, cảm ứng được yêu khí này, lập tức biến sắc, chỉ bất quá vẫn như cũ cầm lấy riêng phần mình pháp khí từ đỉnh núi hướng xuống chạy vội xuống tới. Cái này tự xưng thanh bỉ thái tuế yêu ma nhìn thoáng qua chung quanh nữ khách hành hương, ánh mắt rơi vào mỹ phụ kia trên thân, cùng bên người nàng cái kia thiếu nữ mỹ mạo, mẹ con này hai người tướng mạo cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá nữ nhi ngây ngô rất nhiều, không bằng mẫu thân càng thêm có phong vận, hôm nay không bằng trước hưởng thụ một phen. Cái này thanh bỉ thái tuế cười ha ha. Những này khách hành hương dọa đến hoa dung thất sắc, vị phụ lập tức ốn tại cái kia tuấn cười nói sĩ tuổi trẻ trong ngực, thiếu nữ mỹ mạo cũng là như thế, đồng dạng ốn tại đạo sĩ kia trong ngực. Ân. Cái này thanh bỉ thái tuế lập tức trong mắt có chút đố kỵ, hảo tiểu tử, ta còn không có hưởng đến nhân gian này diễm phúc, lại làm cho ngươi trước chiếm tiện nghi. Thoại âm rơi xuống, hắn liền lấy tay hướng cái này trẻ tuổi đạo sĩ bắt tới. Đạo sĩ kia sinh cực kỳ tuấn thiếu, rất nhiều phụ nhân tiểu thư nhịn không được đối với hắn nhìn trộm, nhưng lúc này mắt thấy là phải không có tại tay yêu ma. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, ngự phong mà đến, yêu vân che trời thành bỉ thái tuế thân hình cấp tốc thu nhỏ, len ken một tiếng, trong tay gậy sắt rơi xuống đất. Hắn biến thành một đầu thanh bỉ tiểu lang, lúc này một mặt chấn kinh, thần sắc sợ hãi, ngao, ngao, ngao. Đầu này thanh bỉ tiểu lang không ngừng phát ra ngửa mặt lên trời thét dài, nhìn kinh hoàng không thôi. Mọi người đều là thấy hoa mắt, liền gặp khí thế kia rào rạt thanh bỉ thái tuế biến thành bộ dáng như vậy. Doa đến hoa dung thất sắc mẹ con hai người đốn tại đạo sĩ tuổi trẻ trong lực, đạo sĩ tuổi trẻ lấy tay không ngừng đập mẹ con hai người phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi, chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ, chỉ là đầu thanh bỉ tiểu lang làm chút ảo thuật dọa người mà thôi. Cái kia thiếu nữ mỹ mạo từ giữa ngón tay mở to mắt nhìn về phía trước, hoàn toàn chính xác, khí thế kia rào rạt thanh bỉ thái tuế biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đầu nhìn xem giống chó sù một dạng tiểu lang. Ấy, thật là một cái tiểu lang. Thiếu nữ kinh ngạc nói. Mỹ phụ cũng mở to mắt, nhìn xem trước mặt thanh bỉ thái tuế, nhịn không được hơi kinh ngạc. Nguyên bản thất kinh khách hành hương bị yêu phong suy ngã trái ngã phải, lúc này cũng nhìn lại, đứng xem cái này tiểu lang lộ ra vô cùng hiếu kỳ, chỉ trỏ. Thanh bỉ thái tuế trong lòng vừa sợ vừa giận, lão tử là tu luyện 1.3005 yêu vương, không phải ngươi mẹ nó cái gì tiểu lang. Chỉ là lời đến quẹ miệng, lại trở thành ngao ô ngao ô ngao ô, ngay cả miệng nói tiếng người cũng không thể. Hắn nhìn thoáng qua cái kia cực kỳ tuấn cười nói sĩ tuổi trẻ, có chút sợ sệt, mẹ, không phải nâng lên thiết bản đi. Hắn muốn chạy trốn, tuy nhiên lại bỗng nhiên bị trẻ tuổi đạo sĩ xách ở cổ, nhấc lên, các ngươi nhìn, bất quá là cái tiểu yêu mà thôi, chẳng làm được trò trống gì. Hắn vô vô thanh bị thái tuế đầu, dáng tươi cười ôn hòa, một đầu còn không có phát dục hoàn toàn tiểu lang, còn muốn nữ nhân, xem ra có cần phải làm cho ngươi chút dự phòng thủ đoạn. Ngữ khí của hắn mặc dù ôn hòa, thế nhưng là tại cái này thanh bị thái tuế trong thai lại hết sức dọa người, thủ đoạn là gì? Bá. Hắn đã cảm thấy dưới hông hàn quang lóe lên, chợt cảm thấy mát mẻ rất nhiều. Ngao ngao ngao. Thanh bị thái tuế lòng như cho nguội, hắn bị người phiến. Là một tôn tu luyện 1.3005 đại yêu, chưa bao giờ nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ kinh lịch loại sự tình này. Ô ô ô ô ô. Hắn một mặt bi phẫn, ngửa mặt lên trời thét dài. Thiếu nữ mỹ mạo nói kỳ thật tiểu lang cũng thật đáng yêu, người nghe hắn gọi còn giống như thật vui vẻ. Thanh bị thái tuế, cuộc rối loạn này trôi qua rất nhanh, đỉnh núi đạo quán bên trên chạy xuống đạo sĩ cũng không hiểu ra sao, lúc trước yêu khí cực kỳ nồng, thật chẳng lẽ chính là huyết thuật. Một tên lớn tuổi chút trung niên đạo nhân trầm giọng nói, "Nguyên Trinh, đây là có chuyện gì?" Cái kia sinh cực kỳ tuấn cười nói sĩ khẽ cười nói, "Thủ nhân sư minh, bất quá là đầu tiểu lang mà thôi, đã bị ta hàng phục, cũng không biết từ chỗ nào làm một trận yêu phong, có lẽ là đúng dịp đi." Đạo sĩ trung niên như tin như không, hầu nghi nhìn xem đầu kia thanh bị tiểu lang, cuối cùng tại cái này trẻ tuổi đạo sĩ hoa ngôn xảo ngữ, thật xoay người rời đi. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ tính cách nhảy thoát, cũng không phải là bọn họ nói quan trung người, mà là một tên vân du bốn phương đạo nhân, đạo hiệu Nguyên Trinh, mỗi ngày đều dưới chân núi làm người xem bói đo nhân duyên đoán chữ, cho quan trung thêm không ít tiền dầu gừng, quan trung đạo sĩ đối với hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con. Hai mẹ con này lưu luyến không rời rời đi, lên núi tiến điện thắp hương đi, nhìn xem tên kia tuấn cười nói sĩ, cẩn thận mỗi bước đi, chỉ là đạo sĩ tuổi trẻ lại tùy tiện rời đi, trong tay làm một cây dây gai nằm cái này thanh bị tiểu lang, thu quán. Tiểu đạo sĩ rất sớm đã hạ sơn, trên đầu vai khiêng chính mình ăn cơm ra hỏa, coi bói trang bị. Hoa Sơn, Côn Lôn Sơn, Nga Mi Sơn, Thanh Thành Sơn, Không Động Sơn, Long Hồ Sơn, tiên giới thủ bút không nhỏ à. Tuấn cười nói sĩ tự lẩm bẩm. Bên người thanh bị thái tuế nghe vậy, trên thân run lên, kẹp chặt cái đuôi. Thăng Thiên Phủ, phi thăng hào quang xuất hiện đằng sau, tại mới phủ chủ Vương phủ phong chủ trì bên dưới, mở ra tế thần đại điện, điểm hương, đốt đi vàng lồng cung giấy, bày hương án thuốc lá miểu miểu, bay vào những này tượng đá cổ lao bên trong. Trên tượng đá, từng tôn tiên nhân đi xuống, có dáng người khôi ngô cầm trong tay đại đao hình như sa trưởng võ tướng bình thường tiên nhân, còn có tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, như thư sinh bình thường tiên nhân, còn có tính cách kia dữ dằn, ba đầu sáu tay tiên nhân, nhao nhao đi xuống, hết thảy sáu vị tiên nhân rơi vào nhân gian. Trong đó một tôn tay nâng gương đồng, thần sắc uy mạnh tiên nhân thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đụng ở cái trán kia có xuyên qua thương từ hoàng hạc trên thân, từ hoàng hạc trên thân quang mang nhất chuyển, bộ thân thể này biến thành một bộ thân xác tối tha, hóa thành cho tàn, tôn kia cầm trong tay bảo kính tiên nhân khôi phục, chính thức giáng lâm nhân gian. Lần này phía trên hạ pháp chỉ, càn nguyên sự tỉnh chính là do ba người bọn họ chủ trì, trừ hắn ra, còn có cái kia ba đầu sáu tay thiên nhân, cùng cái kia hình như sa trưởng võ tướng bình thường, cầm trong tay đại đao thiên nhân, ba người này chủ trì càn nguyên sự tỉnh, mạnh khu vực này ngày sau liền về bọn hắn quản, bốn người khác thì về bọn hắn điều hành. Cầm trong tay gương đồng cái kia một tôn thiên nhân thản nhiên nói, lần trước cổ trần bọn hắn hạ giới truyền bá đạo thống, lại bị nghịch tặc giết chết, trừ đầu đảng tội ác thủ phạm bên ngoài, tham dự việc này người đều tru sát. Lúc này trong tay của hắn nâng một quyển tiên nhân pháp chỉ. Ba người chủ trì việc nơi này, nhưng hắn hạ phàm sớm nhất, trong tay nhận pháp chỉ chính là hắn. Cầm trong tay đại đao khôi ngô võ tướng cùng ba đầu sáu tay tiên nhân chỉ có thể lĩnh mệnh, một nhóm bảy người giá vân hướng chân trời bay đi, trùng trùng điệp điệp, chương 1064 bảy vị thiên nhân, 2, chương 1064 bảy vị thiên nhân, 2, cùng cổ trần mục tiêu mở dạng, trước phá nhân tộc khí vận. Lần này, mưa gió sắp đến, bảy vị thiên nhân xuất hiện tại kinh sư trung quanh, nhất là về khoảng cách thứ hai sự tình rất ngắn, cho những này kinh sư tu sĩ bách tính mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Hưu. Một vệt kim quang đằng không mà lên, bao phủ tại trong thần quang trấn quốc võ thánh hiện hóa ra thân hình, khôi ngô cao lớn, cùng một tay. Có khác hai đạo lưu quang bay tới, cùng võ thánh đứng song vai, Long Hổ Sơn lao đạo sĩ cầm trong tay thiết kiếm. Thiếu niên tăng nhân mi thanh mục tú, tăng bào màu trắng trên không trung đón gió khẽ nhúc đích, phong lưu tiêu sái. Thiên nhân trong tay nâng gương đồng, thanh âm hùng vĩ, như tiếng sấm bình thường, để cái kia thí thần người đi ra nhận lãnh cái chết. Giao ra. Từng tôn tiên thần mở miệng, lạnh nhạt vô tình đôi mắt quan sát kinh sư, phản phất sau một khắc liền muốn sắp tiến hành chu diện, quần quần thiên lôi trên bầu trời chấn động, làm người sợ hãi. Lần trước tới hai vị thiên nhân khí tức còn chưa có như thế khủng bố, lần này chỉ là ngũ cảnh thiên nhân liền có ba vị. Nhân gian thế lực yếu đuối, so sánh với nhau, cách xa quá lớn, chân trời một đạo lưu quang bay tới, lơ lửng ở không trung, là một cái phong thần tuấn giật đạo sĩ tuổi trẻ, một đôi kiếm mi khí khái hào hùng không gì sánh được, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Là hắn, là cái kia thí thần người. Lớn mật nói người, dám can đảm không dâng lên trời. Thiên nhân tức giận, bộc phát ra từng tiếng quát lạnh, uy áp đáng sợ làm người sợ hãi, bát mạch ngọc móc ngược đại càn kinh sư, nhưng lúc này vẫn như cũng bị khí tức này chấn động không thôi, nổi lên đạo đạo gợn sóng nước. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, ồn ào. Một người khí thế liền chống đỡ thiên quân vạn mã, lúc này đứng lơ lửng giữa không trung, đến tại đại càn kinh sư trước đó, ánh mắt băng lãnh, khí thế như hồng. Một tôn tiên nhân cầm trong tay trường kiếm, huy kiếm chém xuống, ngàn vạn trôi phi kiếm màu vàng nóng hiện hiện, tựa như bảng bạc mưa to bình thường hướng Lý Ngôn Sơ rơi xuống, kiếm khí người mãn ở giữa. Lý Ngôn Sơ tay phải rút đao, bước ra một bước, lưới đao trực chỉ thiên nhân, lạnh nhạt nói, giết. Nhìn như một cái động tác đơn giản, chỉ là cầm đao chỉ một chút thiên nhân, cũng không có cái này như bảng bạc mưa to bình thường kiếm khí, có thể sắc bén đao khí như du long bình thường, trực tiếp đụng nát mưa kiếm, thẳng hướng tên này lạnh nhạt thiên nhân. Này thiên nhân sắc mặt biến, lập tức tế lên một phương cổ ấn, cái này cổ ấn chính là do đồng thau gen đúc, vương bước, dâng thư thiên quan hai chữ, bảo hộ ở trước người hắn, sắc bén đao khí cùng cái này cổ ấn ầm vang đụng vào một chỗ, dẫn phát sáng chói thiên địa dị tượng. Đừng nói toàn bộ kinh sư bất tính, người tu hành, võ đạo cao thủ, coi như mấy vị này cao cao tại thượng thiên nhân, cùng Lý Ngôn Sơ bên người ba vị nhân gian lục địa tiên thân bên trên quần áo cũng đều bắt đầu hướng về sau đông đưa, đao khí chui vào này thiên nhân thể nội, sau một khắc, thiên nhân thân thể ầm vang tiêu tán, màu hoàng kim mưa máu rơi xuống. Bầu trời hạ xuống huyết vũ, thiên nhân vẫn lạc. Mấy vị này cao cao tại thượng thiên nhân thần sắc biến đổi lớn, không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ sau lưng võ thánh, Long Hổ Sơn lão đạo, thiếu niên tăng nhân đồng dạng một mặt chấn kinh, tê. Long Hổ Sơn lão đạo hít một hơi lãnh khí, nhìn xem cái này trẻ tuổi hậu bối, tâm thần rung mạnh. Lại có một tôn thiên nhân trong tay nâng một viên màu đỏ bảo châu, to như trứng ngỗng, lóe ra ánh sáng nóng rực, từ trên trời giáng xuống, bảo châu bao phủ tại trước người hắn, hình thành hộ thể thần quang, cùng lúc đó, đáng sợ liệt diễm hóa thành chu tức hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến. Tại phía sau hắn, lại có một tôn thiên nhân cầm trong tay đại kỳ màu vàng đột nhiên lắc lư. Trong lúc nhất thời cuồng phong tàn phá bờ bãi, đất rung núi chuyển, đột nhiên, một bóng người tà phi mà ra, trống rông xuất hiện tại cái kia cầm trong tay đại kỳ màu vàng thiên nhân bên người. Ngày đó người quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái vóc người cao gầy nữ tử mỹ mạo, một đôi màu xanh nhạt đôi mắt, ngũ quan lập thể, cực kỳ độc lòng người, nữ tử khí chất siêu nhiên, lại đột nhiên một quyền nện ở này thiên nhân tim. Thiên nhân bay ngược mà ra, bị nữ tử này một quyền đánh vào trong biển mây, đại kỳ màu vàng bị nàng đoạt lấy, nắm trong tay. Nữ tử vóc người cao gầy này có một loại khó nói nên lời giá tính, bằng vào cường hoành nhục thân một quyền đập bay thiên nhân, những này cao cao tại thượng thiên nhân băng lãnh vô tình, giữa bọn hắn tranh đoạt hạ giới lợi ích, nhưng bọn hắn chưa từng có cho là hôm nay nhân gian chi hành xảy ra biến cố gì, cho dù là cổ trần đã từng vẫn lạc nhân gian, nhất là cầm đầu ba tôn thiên nhân. Nhưng lúc này bọn hắn lại sinh ra một tia dao động, dáng người cao gầy nữ tử trẻ tuổi lắc lư trong tay đại kỳ màu vàng, vân hải trực tiếp bị xoắn nát, ngày đó người bị mang cuốn tại thần phong bên trong, liên tiếp phát ra gầm thét. Một bên khác đầu kia do đáng sợ liệt diễm hóa thành chu tước, bị thiên ngoại một kiếm trực tiếp chém đầu, một kiếm này lơ lửng trên không trung vụ vụ rung động. Chân trời có một tên nữ tử áo trắng đạp không mà đến, ngăn lại tên kia thiên nhân, tôn kia trong tay kéo lên bảo kính uy vũ thiên nhân như mày, còn tưởng rằng là Bạch Thu Hành giết tới, có thể ngưng thần xem xét, lại phát hiện nữ tử này đồng dạng cực đẹp, nhưng khí chất so Bạch Thu Hành lạnh hơn, thanh lãnh không gì sánh được, đứng ở nơi đó phảng phất một tòa như băng sơn, mà lại trên người nàng kiếm khí càng thêm sắc bén, quanh thân bao quanh huyền diệu kiếm ý, Phương Thanh Lam. Không người nhận biết Thúy Hoa, thế nhưng là Phương Thanh Lam tại Tái Bắc cùng Kim Trướng Vương đỉnh chi chủ quyết chiến, để vị này đến từ Thảo Nguyên cao thủ mạnh mẽ bại trận, rất nhiều người đều biết vị này thanh lãnh nữ kiếm tiên. Trong tay kia kéo lên màu đỏ bảo châu thiên nhân trong mắt hiện hiện hỏa diễm, râu tóc đều dựng, màu đỏ trong bảo châu lần nữa bay ra một đầu hung cầm, hai cánh triển khai có vài chục trượng, bao phủ tại thần hỏa bên trong, thượng cổ hung cầm tất phương, trong lửa tinh linh. Lúc trước Bạch Thu Hành sông sơn môn, suýt nữa hủy diệt Thăng Tiên phủ, hắn bại vào Bạch Thu Hành chi thủ, hốt hoảng trốn về thiên giới, việc này đã trở thành trong lòng của hắn một tảng đá lớn, bây giờ lại gặp được một tên áo trắng cầm kiếm nữ tử, lửa giận trong lòng đại thăng, chẳng lẽ lại thế gian này đều là Bạch Thu Hành? Tất phương thần điều hai cánh triển khai, khí thế hung ác ngập trời mang theo bọc lấy quần cuộn biển lửa hướng Phương Thanh Lam giết tới. Phương Thanh Lam nắm chặt Nam Minh Ly Hỏa kiếm, nhẹ nhàng chém xuống, giữa thiên địa sáng lên một tia trắng, cái này bạch tuyến cực kỳ sắc bén, cùng Tất Phương thần điệu gặp gỡ đằng sau, lập tức đem thần điệu này chém thành hai khúc. Bảo Châu hình thành hộ thể thần quang cũng không ngăn lại đạo kiếm khí này, thiên nhân sắc mặt biến đổi lớn, thổi phù một tiếng cánh tay bị chém xuống. Sau khi rơi xuống đất, cánh tay này lập tức tản mát ra bảng bạc sinh cơ, cái này sinh cơ trong nháy mắt lại để cho chúng quanh khu vực hóa thành nơi chẳng lành. Có cây điên cuồng sinh trưởng, trong tay nắm nâng bảo kính tiên nhân lúc này trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, hắn cố gắng áp chế xuống loại cảm giác này, tiếng như tiếng sấm bình thường, ông tác hưởng, chém giết mấy người kia. Thoại âm rơi xuống, hắn hướng Lý Ngôn Sơ giết tới. Một tôn ngũ cảnh lục địa tiên, so cổ trần càng thêm cường đại, trong tay bảo kính cũng là thụ hương hỏa cung phụng thần tính pháp bảo, Lý Ngôn Sơ đằng không mà lên, hai người trực tiếp giết vào trong biển mây, biến mất tại mọi người trong ánh mắt, trong biển mây truyền đến ầm ầm tiếng sấm âm thanh, hai người bọn họ tựa hồ chém giết tại trên mây xanh, phổ thông cảnh giới tu sĩ lúc này đã thấy không rõ lắm. Trong tay mang theo đại đao, như là Khôi Ngô Sa Trường đại tướng thiên nhân, cùng cái kia ba đầu sáu tay uy vũ thiên nhân, hai người thực lực cũng không yếu tại cùng Lý Ngôn Sơ đấu pháp vị này. Hai người liếc nhau, nhao nhao xuất thủ, dự định trước banh diện bạch ngọc này bát, nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có một cái thanh đồng cự đỉnh phá không mà đến. Một đạo đáng sợ tiên đạo uy áp tràn ngập ra, hai người vội vàng vận chuyển thần thông ngăn cản, là ai mời Thiên Vương đỉnh? Sắc mặt hai người đổi biến, chỉ là lập tức liền nhận ra đây cũng không phải là thiên giới trọng bảo Thiên Vương đỉnh. Cái này thanh đồng cự đỉnh khí tức cực kỳ huyền diệu, có thể cũng không hương hỏa chi lực. Thanh đồng cự đỉnh cùng Thiên Vương đỉnh một dạng, phản phất đều vượt qua hư không mà đến, hai người bọn họ trên người pháp lực điên cuồng phun trào, gân cốt phát ra trọng hưởng, có chút không chịu nổi gánh nặng, nguyên bản cao cao tại thượng, quan sát thế gian lạnh nhạt thiên nhân, lúc này rất nhanh rơi xuống đất, bị trấn áp trên mặt đất, hai người vận khởi các loại thần thông, thi triển pháp thân. Quỳ một chân trên đất đau khổ trèo trống, lòng sinh hãi nhiên, nhân gian lại có loại cao thủ này. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không thấy là ai tế ra cái này thanh đồng cự đỉnh. Nguyên bản bảy vị thiên nhân cùng nhau giết tới đại càn kinh sư phía trên, thanh thế to lớn, nhưng lúc này một người cùng Lý Ngôn Sơ đấu tại trên biển mây, hai người khác bị Thanh Đồng Cự Đỉnh trấn áp, còn có hai người cùng đột nhiên xuất hiện hai tên nữ tử tuyệt mỹ đấu tại một chỗ. Sớm nhất xuất thủ ngày đó người bị Lý Ngôn Sơ một đao chém giết, chỉ còn lại có cái kia tuấn mỹ như là thư sinh bình thường tiên nhân, một mặt ngạc nhiên lơ lửng trên không trung. Tên điệp như Sa Trường đại tướng bình thường tiên nhân trầm giọng nói, mau mời buổi trưa vương đỉnh. Nhanh. Nhưng hắn vừa nói tiết chất khí, lập tức quỳ thấp hơn, trên thân gân cốt không chịu nổi nó nặng, lúc này trên thân lại cảm giác đã gãy mất vài gốc xương cốt, lập tức mặt không có chút máu. Ngày đó người lúc này mới kịp phản ứng, đội vàng cầm bước lên pháp chú trong miệng hiện hiện cổ lão tối nghĩa ngôn ngữ, có thể chờ đợi hồi lâu sau, trên bầu trời nơi nào có cái gì thiên vương đỉnh tung tích, phản phất bị triệt để ngăn cách bình thường. Lúc này này tiên nhân sắc mặt đại biến, không ngừng niệm động pháp chú. Cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Chương 1065 đương tử thì chết, 1, chương 1065 đương tử thì chết, 1, võ thánh bị biến cố bất thình lình làm không hiểu ra sao. Lúc này nghe được hai người đối thoại, sắc mặt lập tức trầm xuống, bây giờ chỉ còn lại có một người, đừng cho hắn giả thần giả quỷ. Hắn hai chân hơi cong, vừa muốn giết tới, lại phát hiện một tên da trắng mỹ mạo áo trắng thần nữ ngự phong mà đến, lúc trước trấn áp ta thần hồn, bây giờ còn nhận biết ta không? Bạch tu hành luyện hóa đạo kia hồn phách sau, khôi phục rất nhiều ký ức, nhận ra này thiên nhân năm đó đã từng xuất thủ, lúc này liền ngự khí băng lãnh mà hỏi. Này thiên nhân lập tức cảm thấy có chút đau đầu, chuyện hôm nay có chút tà môn, cái này Bạch tu hành tại lúc này đánh tới. Bạch tu hành, hôm nay chúng ta lĩnh pháp chỉ hạ giới, ngươi như quanh tay đứng nhìn, chuyện lúc trước liền xóa bỏ. Bạch tu hành ánh mắt tiến tĩnh, cười nhạt nói, trò cười. Ngươi có thể đem ta sự tình xóa bỏ. Ngươi chính là ngồi vào thiên vương vị trí cũng không làm được cái này chủ. Thoại âm rơi xuống, Bạch tu hành liền lập tức huy động kiếm khí giết đi lên. Thiên nhân trong tay nâng chính là một cái ngọc vật, tản ra khí tức cổ lão, có đạo đạo hào quang bay ra. Bạch tu hành kiếm khí cùng ngọc này vật đâm vào một chỗ. Keng. Thiên nhân lập tức thân thể chấn động, ngọc vật nổi lên hiện đạo đạo vết rách, đừng nội, ngươi không phải ta giết người thứ nhất, cũng sẽ không là người cuối cùng. Bạch tu hành thản nhiên nói. Tôn này thiên nhân nhất thời thần sắc khẽ biến, Bạch tu hành, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa, tham dự chuyện hôm nay định bị thải vạ bất ngờ. Bạch tu hành từ chối cho ý kiến. Các ngươi không xảo mà đến, thật không cần nhân gian đạo thống. Thiên nhân thần sắc biến đổi. Không riêng gì hắn, lúc này ở trên trận tất cả thiên nhân đều là nghe ra ý trong lời nói của nàng. Số tôn cao cao tại thượng thiên nhân lập tức cùng kêu lên quát lạnh, Bạch tu hành, ngươi dám. Bạch tu hành tại cao phụ thôn thôn dân trong mắt, là da trắng mỹ mạo đôi chân dài thần nữ, hô phong hoán vũ, trị bệnh cứu người, tại thạch tiểu man trong mắt là một cái khéo hiểu lòng người tỉ tỉ, chuyển cho nàng thần diệu pháp thuật huyền môn tu vi, tại tiên giới trong mắt, Bạch tu hành thì là trộm tiên đan, sát đồng tử tội nhân lớn, nhưng tại trong mắt thế nhân, Bạch tu hành nhìn mây trôi nước chảy, khí chất chuyển hàm xúc lạnh nhạt, đây đều là nàng, cũng đều không phải nàng. Nàng năm đó được xưng là yêu nữ, cũng không phải là không có nguyên nhân. Năm đó cùng nàng đồng thời trở thành yêu nữ, còn có một người khác, chỉ bất quá nàng chém tu vi nhập nhân gian, coi là có thể tránh thoát một kiếp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị trấn áp. Mặt khác cái kia họ Vân yêu nữ không biết tung tích, đoán chừng hoặc là gặp lao ngục thai đường, hoặc là đã nhưng luân hồi chuyển thế, chỉ là không biết bây giờ khai thiếu không. Bạch tu hành khống chế một đạo kiếm khí, nhanh như điện chớp thẳng hướng này thiên nhân, thần sắc lạnh lùng. Tương đạo đáng sợ khí cơ trên bầu trời quấn quẩn, rơi vào dưới mặt đất chính là quần quần kinh lôi, kiếm khí tàn phá bừa bãi, đem đại địa cắt chém ra từng đạo vết rách, đây chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Võ thánh sắc mặt lạnh lùng, vốn cho là một trận nhân gian định phong nhất chiến đấu, nhưng lúc này ba người bọn họ lại bị bài trừ ở bên ngoài. Long Hổ Sơn lão đạo trong tay mang theo thiết kiếm, đánh giá chung quanh, có chút ý tứ, nhân gian lúc nào nhiều như vậy nữ tiên, mà lại tựa hồ cũng là vì vị này Lý đạo trưởng tới. Thiếu niên tăng nhân lúc này quay đầu nhìn thoáng qua kinh sư bên trên móc ngược bát bạch ngọc nguyên bản có chút rung chuyển, nổi lên đạo đạo gần sóng, nhưng lúc này đã trở nên ổn định không gì sánh được, thần quang hướng ra phía ngoài khuyết tán vài dặm. Có người động kinh thành trận pháp. Võ thánh hai người cùng nhau quay đầu, đột nhiên nhìn sang, thân hình cao lớn khôi ngô võ thánh đôi mắt băng lãnh, hiện hiện một sợi sắc cơ, ở thời điểm này trận pháp đột nhiên bị người động, không biết là tốt là xấu. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một người mặc vải xanh quần áo, trên đầu cắm một châm, nhìn rụt rè huyền chuyển hàm xúc nữ tử đi tới, ba vị tiền bối, trận pháp này hạch tâm ta không núp đích, chỉ là hơi tu một chút, có thể chống cự tổn thương lớn hơn. Nữ tử thanh âm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, phảng phất nước suối len keng. Võ thánh sầm mặt lại, cô nương đến từ nơi nào? Cái này người mặc vải xanh quần áo nữ tử mỹ mạo nói khẽ, Ngụy Thành. Võ thánh ba người liếc nhau, Ngụy Thành thanh vân xem, cũng là vị kia Lý đạo trưởng chỗ tu hành. Lão đạo sĩ khỏe miệng hơi giật một cái, thưởng nhân gian diễm phúc, đạo sĩ kia hoàn toàn chính xác làm. Lập tức ba người liền không để ý nữa bên này, bọn hắn có thể cảm nhận được vân nương trên thân cái kia cỗ thanh linh chi khí, hơn nữa còn có tiên khí vần quanh, rõ ràng là huyền môn chính tông, cùng những tiên nhân kia không phải một đường. Vân nương nhìn thật sâu bọn hắn một chút, nhẹ nhàng vô vô bộ ngực, dùng chỉ có thể chính mình nghe được thanh âm nói ra, thật dọa người, ta nói sớm ta không làm được việc này. Bà chủ cố ý dặn dò nàng đến đây chữa trị trận pháp, nàng không am hiểu chiến đấu, bà chủ cũng không cưỡng cầu. Vân nương đối mặt bà chủ, tựa như một cái đối mặt tiên sinh dạy học đứa bé bình thường, cẩn trọng muốn đưa trước chính mình phần thứ nhất làm việc. Lúc này nàng quay đầu nhìn một chút bạch ngọc này bát, so lúc trước đã cường đại mấy lần. Kỳ thật đây là một cái đặc biệt khoa trương sự tình, bất quá Vân nương trừ cùng bà chủ học qua trận pháp bên ngoài, cũng không cùng những người khác học qua, bởi vậy, lúc này nàng còn không biết hành vi của mình là như thế nào kinh thế hai tụ. Trên biển mây, cầm trong tay gương đồng thiên nhân cầm bước lên pháp chú, trong tay gương đồng 1/3, 3/9, lít nha lít nhít đem Lý Ngôn Sơ vây lại, đạo đạo trong thần quang đều là hiện hiện này thiên nhân pháp pháp, nhị không dâng lên trời, tội ác cùng cực, hôm nay liền thay thiên hành chu, gột rửa yêu tà. Tôn này thiên nhân trầm giọng quát, bảo kính từng tôn thiên nhân pháp tượng đồng thời quát lạnh. Lý Ngôn Sơ cơ cơ ống tay áo, giữa thiên địa phong vân biến sắc, ầm ầm. Thiên lôi đánh xuống, quần quần thiên lôi đập xuống. Đang 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 đang. Tại gương đồng này phía trên hiện hiện rất nhiều vết rách. Hắn lôi pháp cực kỳ bá đạo, qua trong giây lát một tia chớp trực tiếp bổ về phía này thiên nhân đỉnh đầu. Này thiên nhân cười cười, cùng ta đấu lôi pháp. Hắn đồng dạng phất tay, một đạo thiên lôi màu tím đánh phía Lý Ngôn Sơ, chỉ là, hắn thiên lôi còn chưa rơi xuống, trên không trung dừng lại một chút, vậy mà tiếp lấy liền tan đi trong trời đất. Thiên nhân nhíu mày, cảnh giới của hắn tuyệt đối cao hơn cái này trẻ tuổi đạo sĩ, thế nhưng là đối phương đối với lôi pháp lĩnh ngộ lại tựa hồ như viễn siêu chính mình, không có khả năng, trừ phi hắn là lôi bộ tiên nhân chuyển thế, hoặc là tiên thiên thần nhân. Trên tay hắn bóp lấy pháp quyết, một vệ thần quang đánh ra, Lý Ngôn Sơ vung đao, một vòng sáng chói đến cực hạn ánh sáng hiện hiện, những này gương đồng đều bị chém chết. Gương đồng đạo tượng phá thoái, triệt để tiêu tán, thiên địa thanh minh. Tôn này thiên nhân trong tay gương đồng răng rắc một tiếng, hiện hiện vết rách. Hắn có chút đau lòng nhìn trong tay mình thần tính bảo vật, lập tức bước ra một bước, như một đạo thanh hồng bình thường giết tới. Lý Ngôn Sơ trực tiếp tế ra Cửu Long thần hỏa che đậy, cái lồng màu vàng bay ra, bay về phía Tôn này thiên nhân. Tôn này thiên nhân lập tức biến sắc, Cửu Long thần hỏa che đậy. Trong tay người này lại có như thế chí bảo, khó trách cổ trần chết bởi trong tay hắn. Trong nháy mắt hắn liền minh bạch tiền căn hậu quả, trong lòng điên cuồng dự cảnh, cảm nhận được sát kiếp tới người, đồng thời lập tức đem trong tay gương đồng tế lên, gương đồng dài ra theo gió, cùng Cửu Long thần hỏa che đậy đâm vào một chỗ. Keng. Trong tay hắn gương đồng là tiếp nhận hương hỏa thần tính bảo vật, từ tiên giới mang đến, muốn ngăn cản Cửu Long thần hỏa che đậy một cái chớp mắt vẫn là có thể làm đến. Chợt hắn lấy tay cầm ra, thế như xét đánh bình thường, có thể một vòng bóng người màu xanh nhanh hơn hắn, trực tiếp đụng vào trong lực hắn. Thiên nhân cúi đầu, có chút không dám tin nhìn trước mắt đạo sĩ tuổi trẻ này, Lý Ngôn Sơ nhất đao đâm vào bụng của hắn bên trong, một đạo thần bí rung động bộc phát, oeng. Thiên nhân ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ. Tôn này ngũ cảnh thiên nhân sắc mặt đổi biến, thân hình điên cuồng hướng về sau bắt đi, trên bụng máu tươi chảy ra, dòng máu màu vàng nóng sau khi rơi xuống đất liền hóa thành bảng bạc sinh cơ, để có cây điên cuồng sinh trưởng. Lý Ngôn Sơ cũng không truy kích, cười lạnh nói, đại thiên hành chu. Thiên nhân ngón tay đặt ở mi tâm, bá. Mi tâm một đạo ấn ký hiện hiện, sau một khắc, một tôn hùng vi thiên nhân pháp thân xuất hiện ở phía sau hắn. Này thiên nhân trên người có hương hỏa bằng rùa, cầm trong tay gương đồng, mắt sáng như đuốc, phản phất cùng thiên địa cấu kết, trong một chớp mắt, trong vòng phương viên trăm dặm linh khí đều là hướng hắn tụ đến, nhất thời phong lôi chi thanh đại tác. Thiên nhân pháp thân khuôn mặt lạnh nhạt, trong hai con ngươi hiện ra màu vàng, nhìn mười phần uy nghiêm, lúc này hắn một tôn pháp tướng hiện thân, liền đem vùng thiên địa này chật ních bình thường. Lớn mà vô dụng, không chịu nổi một kích. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc, Cửu Long thần hỏa che đậy tới lên, đem cái này thiên người giam ở trong đó, bây giờ Lý Ngôn Sơ đã có thể phát huy ra Cửu Long thần hỏa che đậy càng lớn uy năng. Thiên nhân trên thân nổi lên một đạo đáng sợ thần quang, từ trong gương phảng phất có một phương thiên địa khác bình thường, hào quang rực rỡ, có thể vẫn như cũ không địch lại Cửu Long thần hỏa che đậy, đầy trời tiên hỏa hướng hắn cuốn tới, tản ra nhiệt độ kinh khủng. Chương 1065 đương tử thì chết, 2, chương 1065 đương tử thì chết, 2, không tốt. Trong chớp nhoáng này, thân hình của hắn liền trên phạm vi lớn rút lại, bị đốt đều thảm không thôi. Hắn bị Cửu Long thần hỏa cuốn bao lại, toàn lực thi triển thần thông ngăn cản, thế nhưng là mặc kệ dạng gì pháp lực bảo hộ rơi xuống đi lên, nhưng như cũng bị cái này tiên hỏa đốt cháy, nguyên bản hắn đã chuẩn bị ở sau, nhưng từ thiên giới gọi Thiên Vương đỉnh, nhưng hắn vừa rồi âm thầm thôi động mấy lần, Thiên Vương đỉnh nhưng không có bất luận động tĩnh gì, lúc này bị tiên hỏa đốt người, hắn thôi động pháp lực trầm giọng quát, đỉnh đến. Trong nháy mắt, cả người biến thành màu hoàng kim, phản phất có thể nhìn thấy huyết mạch kinh lạc, thiếu đốt tinh huyết, hiện hóa ra vô cấu chi thân. Chỉ là Thiên Vương đỉnh vẫn như cũ cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Có người xuất thủ nhiễu loạn thiên cơ. Này thiên nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Cửu Long thần hỏa che đậy phía dưới, hắn cũng chỉ bất quá nhiều ngăn cản một lát liền triệt để hóa thành cho tàn. Trong kinh sư rất nhiều tu hành cao thủ khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này, lục địa thần tiên xuất thủ đánh long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, tựa hồ sau một khắc liền muốn sơn hà phá toái, bất quá bạch ngọc này bắt kiên cố không gì sánh được, đem bọn hắn một mực che đậy ở trong đó, ngăn cách phía ngoài đại chiến. Chín nghi tiên đỉnh chấn đè ép hai tôn tiên nhân, cầm trong tay lại đao, hình như xa trường khôi ngô đại tướng tiên nhân trên hai tay nâng, đau khổ trèo trống, căn bản không rảnh bận tâm tình huống chung quanh, nghe được bên tai truyền đến tiếng hò hét, trong lòng càng lo lắng. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua ba đầu sáu tay cái kia một tôn thiên nhân, nơi này giao cho ngươi, ta lại không ra ngoài, chỉ sợ chiến cuộc có biến. Chật, hắn tại đối phương không dám tin trong ánh mắt thi triển thần thông rời đi. Hôn trướng, vì sao không phải ta rời đi? Tay của ngươi so ta nhiều. Ba đầu sáu tay thiên nhân nghe vậy lập tức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đối phương đã rời đi, trên người áp lực đột nhiên biến lớn không chỉ một lần, phanh phanh. Hắn hai cánh tay trong nháy mắt hóa thành một miệng, bất quá may mắn hắn là ba đầu sáu tay, không phải vậy lúc này đã đập xuống, chỉ bất quá lúc này, mặt khác bốn cánh tay đồng dạng run rẩy không gì sánh được. Phanh phanh phanh. Trên người hắn nhiều chỗ nổ tung, máu thịt bé bét, vương bát đản. Tiếng gào thét của hắn tại vùng thiên địa này tiếng vọng, vô cùng thê lương. Tay này cầm đại đao khôi ngô đại tướng thoát khốn mà ra, cũng là không hoàn toàn là muốn bán đồng đội. Hắn quay đầu nhìn lại, vài tôn thiên nhân đều bị áp chế, vết thương chồng chất, hồ kia trong mắt màu xanh lục nữ tử chỉ dựa vào mượn cường hoành lục thân liền ngăn chặn ngày đó người. Hắn quét một vòng, ánh mắt rơi vào bạch tu hành trên thân, chưa hết giết nàng này. Người này cảnh giới không thua tại tay nâng bảo cảnh thiên nhân, chỉ là bây giờ trên thân khí tức giảm lớn, từ chín nghi tiên đỉnh phía dưới chạy trốn cũng không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Hắn vừa mới động ý nghĩ này, trong tay mang theo thiết kiếm lao đạo sĩ liền cầm kiếm chém tới, hắn một trường vỗ tán đạo kiếm khí kia, trợn mắt nhìn, lao giả, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta chưa hết thành vào ngươi. Lao đạo sĩ không cam lòng yếu thế trường trở về, ngươi hù dọa ta. Ngươi coi lao đạo là bị dọa lớn. Hắn mặc dù không phải người này đối thủ, có thể thua người không thua trận, trong tay thiết kiếm đã mài nhanh chóng, ánh mắt của hắn trên dưới dò xét, muốn tại ngày này trên thân người chọc ra một cái lỗ máu. Vâng! Này thiên nhân bỗng nhiên một trường đánh ra, hai đạo nhân ảnh một trái một phải cùng nhau giết tới, chính là dáng người khôi ngô Trấn Quốc Võ Thánh cùng thiếu niên Mi Thanh Mục Tú Tăng Nhân. Một đạo chùm sáng sáng chói hướng bốn phía nổ tung, hai người lập tức bay ngược mà ra. Lao đạo sĩ quát lạnh một tiếng, râu tóc đều dựng. Hai vị đạo hữu, lao phu đi trước một bước. Hắn xem hôm nay tình hình sự nguy hiểm, một khi cái này ngũ cảnh lục địa tiên thoát khốn, nhân gian không ai có thể ngăn cản. Chỉ có tế ra bản mệnh kiếm. Hắn có một kiếm, đã ôn dưỡng nhiều năm. Lúc này, lão đạo hư phát đều dựng, mi tâm có một vệ kiếm khí bộc phát, vụ vụ không chỉ, Trấn Quốc Võ Thánh cùng thiếu niên tăng nhân thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt lộ ra một vòng ai thiết chi sắc, đương tử thì chết. Lão đạo sĩ phóng khoáng cười to, cầm kiếm làm hàng ma trạng, kiếm chỉ thiên nhân, đồng nhiên. Một vòng thanh hồng phá vỡ vân hải trở về, một cái âm thanh trong trẻo tiếng vọng tại thiên địa phía trên, tiền bối, làm sao đến mức này? Lý Ngôn Sơ luyện chết lúc trước cái kia một tôn thiên nhân, từ vân hải trở về, chảm dao đao đã thu hồi trong vỏ, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lại mang một vòng ý cười. Lão đạo sĩ lúc này vừa muốn bộc phát át chủ bài, tiêu hao bản mệnh kiếm, liền gặp Lý Ngôn Sơ từ vân hải trở về, trong lòng an tâm một chút, bất quá lập tức hắn liền phong khoáng cười nói, lão phu trước vì ngươi chém này thiên nhân cảnh giới, để cho ngươi dễ giết một chút. Hắn đã quyết ý chịu chết. Lý Ngôn Sơ lại khe khẽ lắc đầu, thế ra kim giao tiễn, hai đầu màu vàng giao long bay ra, trên không trung giao hội. Kim giao tiễn chính là tiên giới đại sát khí, nổi tiếng xa gần. Chỉ là Lý Ngôn Sơ lúc này chỉ có thể thôi động một phần nhỏ lực lượng, thiên nhân cười lạnh, trong tay hắn đại đao không biết từng giết bao nhiêu sinh linh, tu luyện là thất sát thần đạo quyết, bất kính thiên nhân người, giết. Nó kẻ có nội tâm bất hành, giết. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy báo trời, giết 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 giết. Lúc này đôi mắt của hắn hiện ra màu vàng nhạt, trong tay đại đao bộc phát mấy đạo hào quang sáng chói, hắn một đao chém xuống, cùng kim giao tiễn trên không trung giao hội, kim giao tiễn đột nhiên một kéo, trực tiếp đem cái này thiên người thân thể chặt đứt. Trong tay hắn đại đao rơi xuống, ngồi dưới đất hóa thành dài mười trượng, phong mang không gì sánh được, sát khí đáng sợ tràn ngập ra. Kim giao tiễn sát uy phía dưới, người này lúc này mất mạng. Thiên nhân thi thể rơi trên mặt đất, càng là hình thành một mảnh ô nhiễm chi địa. Cỏ cây đều biến dị, nếu có người tới gần nơi đây, trong hai liền sẽ truyền đến bạn người tụng kinh thanh âm, gây nên thần hồn ô nhiễm, hóa thành vực ngoại thiên ma. Lão đạo sĩ vô cùng ngạc nhiên, lúc này hắn râu tóc đều dựng, giơ cao thiết kiếm, đã bắt đầu thi triển tuyệt học, cổ của hắn cứng ngắc, từng điểm quay đầu, nhìn xem Lý Ngôn Sơ, một chiêu liền giết. Lúc này hắn chấn động vô cùng. Trấn Quốc Võ Thánh nhanh nhất phản ứng lại, tiếng như tiếng sấm bình thường, cứu người. Hắn cùng thiếu niên tăng nhân lập tức bay đến lão đạo sĩ bên người, vội vàng thi triển thần thông phong ấn hắn bản mệnh kiếm tiêu hao, cùng lúc đó, các loại linh đan giống không cần tiền bình thường hướng trong miệng hắn rót. Lão đạo sĩ bị nẹn hai mắt trắng bệnh, người cả đời này, đương tử thì chết, chỉ bất quá, có thể không chết hay là không chết. Hắn cũng từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra linh đan rượu dưỡng ướt, vội vàng bóp lấy niệm quyết vận chuyển chu thiên, mẹ cũng. Hắn khiếp sợ nhìn về phía hai vị lão hữu, chỉ kém một bước, vận đạo liền uổng nổ mạng. Thiếu niên tăng nhân lần này không cùng hắn lẫn nhau đối, mà là một mặt ngưng trọng nói ra, chậm một chút nữa, đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Lão đạo sĩ lòng còn sợ hãi. Lý Ngôn Sơ tại trên biển vây dùng Cửu Long thần hỏa che đậy luyện chết tôn kia cầm trong tay gương đồng tiên nhân, còn chưa gây nên hành động. Nhưng lúc này lại dùng kim giao tiễn một chút đem tay này cầm khôi ngô đại đao thiên nhân giết chết, trực tiếp để còn lại vài tôn thiên nhân sợ vỡ mật. Đang cùng Thúy Hoa đấu pháp cái kia một tôn thiên nhân nhìn thấy một màn này, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ hóa thành một chữ, thao. Bọn hắn không phải nơi đây người chủ sự, chuyện này coi như xong xuôi, bọn hắn cũng là trở lại thiên giới. Hôm nay chỉ bất quá tới giúp đỡ chút mà thôi, căn bản không đáng liều mạng, lúc này đấu trí đã mất, lập tức liền muốn quay người rời đi. Khả Thúy Hoa lại hướng về phía hắn cười nhạt một tiếng, biển đến vô biên trời làm mở, sơn đăng tuyệt đỉnh ta là đỉnh, lưu lại cho ta. Lúc này, Thúy Hoa sau lưng có một đạo hùng vĩ vô biên thân ảnh hiện hiện, thượng cổ yêu tộc đại thánh. Tôn này thiên nhân liền lập tức bị định ở trong đó, căn bản không thể động đậy. Cảm ứng được yêu tộc này đại thánh khí tức, lập tức tay chân lạnh bớt, chỉ bất quá hắn đồng thời có chút hiếu kỳ, tại sao muốn ngâm một câu thơ. Lập tức liền nhìn thấy hai đạo màu vàng giao long hướng mình bay tới, chính là kim giao tiễn. Giang giác. Kim giao tiễn đột nhiên trên không trung một kéo, tôn này thiên nhân lúc này mất mạng. Trước khi chết, hắn sinh ra một cái ý niệm kỳ quái, ta có tài đức gì, vậy mà chết tại kim giao tiễn phía dưới. Thúy Hoa thu hồi cái kia đạo thiên phú thần thông, đối với Lý Ngôn Sơ mỉm cười, Lý Ngôn Sơ cười nói, vừa rồi một câu kia rất bá khí, chỉ bất quá làm sao nghe được có chút quen hay. Thúy Hoa ngang lên cái cằm hừ một tiếng, quen biết sao? Đây là ta vừa nghĩ đến, ngươi làm sao lại quen? Chỉ cần ta nói ra trước đã, lời này chính là ta. Lý Ngôn Sơ yên lặng đối với nàng giơ ngón tay cái lên, lập tức đi vào chín nghi tiên đỉnh phía dưới, nhìn xem cựu nghi đỉnh trong lòng có chút cảm thán, lần trước đối phương có thể tế ra cái kia vượt giới mà đến tiên đỉnh, nhưng lúc này đây nhưng không có gọi ra đến, tất nhiên không phải là không muốn vận dụng, mà là không có khả năng. Tôn này ba đầu sáu tay tiên nhân lúc này cánh tay vang lên kẹt kẹt, trên thân gân cốt một nước, hắn nhìn xem Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, trầm giọng nói, tiểu đạo sĩ có loại đem ta phóng xuất, đường đường chính chính đánh một trận. Chương 1066 nhân gian vô địch, 1, chương 1066 nhân gian vô địch, 1, Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, kêu người nào tiểu đạo sĩ? Kêu lên ra. Lập tức một trưởng vỗ tại mặt người này bên trên, phốc. Đệ tử Cửu Nghi đỉnh cùng Lý Ngôn Sơ bàng bạc khí cơ song trọng đả kích, người này đột nhiên thổ huyết, nhất là lúc này Lý Ngôn Sơ trả lại cho hắn một bạt tay, để hắn thừa nhận vũ nhục cực lớn. Ngươi, hắn lời còn chưa dứt, lại bị Lý Ngôn Sơ nhất bàn tay rút đi lên, đùng đùng. Liên tiếp ba cái tát, tôn này thiên nhân gương mặt vỡ tan, máu tươi chảy ngang, vừa vặn ba đầu sáu tay ba cái đầu, mỗi cái đầu đều rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. Lúc này hắn khí cơ bị Lý Ngôn Sơ đánh tan, tu vi giảm lớn. Lý Ngôn Sơ giơ tay chém xuống, trực tiếp đem người này đầu chặt xuống tới, lập tức đi lên một cước đem thi thể đập lăn, nhìn giống như là một tên giang hồ lùng cỏ, một tên giết người không tính toán đạo phủ. Gọn gàng động tác để vị kia tuổi trẻ thiên tử hai mắt tỏa sáng, sờ lên cảm thầm nghĩ, nghe nói đạo môn thần tiên ưa thích dạo chơi nhân gian, nhìn vị đạo trưởng này động tác, giống như là từng tại hình bộ làm qua đỏ kém. Lý Ngôn Sơ phất ống tay áo một cái, đi vào Phương Thanh Lam bên người, trên người đạo bào màu xanh trên không trùng khẽ nhúc đích, nhìn phong lưu tiêu sái. Phương Thanh Lam thản nhiên nói, đánh chết hắn. Nàng cũng không có cao thủ gì tự giác, đấu pháp thời điểm không để cho người khác đúng tay. Tương phản, Phương Thanh Lam rất coi trọng kết quả, bằng không thì cũng sẽ không gặp phải Bạch Dương chân nhân đoạt xá lao tăng thời điểm, trước tiên quả quyết diêu nhân. Tay này bên trong kéo lên màu đỏ bảo châu thiên nhân vừa rồi đã chú ý tới Lý Ngôn Sơ giơ tay chém xuống giết người, lập tức trầm giọng nói, hôm nay bất luận sinh tử, ta chỉ cầu công bằng một trận chiến. Người này thần sắc ngạo nghễ, tiếng như hồng trung bình thường, trong tay màu đỏ bảo châu chiếu rọi cả người uy phong lẫm liệt, trong mắt chiến ý sôi trào, Lý Ngôn Sơ cười lạnh, nhanh đừng nghĩ những chuyện tốt kia. Thúy Hoa cũng tới đến Lý Ngôn Sơ bên người, nhàn nhạt nhìn thoáng qua này thiên nhân, cười nhạo một tiếng, bây giờ là hai vực chi chiến, ngươi cho rằng quyết đấu. Người này một mặt bi phẫn, tại ba người này vây công phía dưới, rất nhanh bị thua. Lý Ngôn Sơ nhất đao đâm vào ngực của hắn, đem nó đóng đinh trên mặt đất. Người này trợn mắt tròn xoe, tuyệt đối không nghĩ tới những người này ở giữa tu sĩ, càng như thế không nói võ đức. Bây giờ chỉ còn lại có tại cùng Bạch Thu Hành đấu pháp tôn kia thiên nhân. Bạch Thu Hành kiếm khí như trường long bình thường, đâm vào trên lồng ngực của hắn, người này bay ngược mà ra, thuận thế xoay người rời đi, nhưng lại tại lúc này, từng đạo lưu quang bay tới, phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân, màu xanh nhạt đôi mắt, dáng người cao gầy, nhục thân cường hành nữ tử, thanh lãnh nữ kiếm tiên, trực tiếp đem hắn vây quanh ở một chỗ. Trước đó hắn cũng đã gặp đồng bạn thảm trạng, biết lúc này cầu xin tha thứ uy hiếp đều vô dụng, người này thần sắc bi phẫn, các ngươi càn nguyên giới thật sự là rừng thiêng nước độc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cao cao tại thượng thiên nhân giáng lâm nhân gian đằng sau, vậy mà rơi xuống tình cảnh như thế. Bạch Thu Hành kiếm chỉ thiên nhân, lạnh nhạt nói, bị người vây công tư vị như thế nào? Các ngươi thiên nhân không phải am hiểu nhất loại sự tình này. Người này vừa sợ vừa giận, ánh mắt tại mấy người trên thân dò xét, nghiến răng nghiến lợi, Bạch Thu Hành, ngươi hoạch tội với thiên, cùng những người này xen lẫn trong một chỗ, bị thiên giới trấn áp nỗi khổ, ngươi sớm muộn còn phải lại đến một lần. Ánh mắt của hắn đoán độc, phát ra ác độc nhất nguyên rủa. Chỉ là rất nhanh, người này liền vỡ lạc, Lý Ngôn Sơ như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp đánh nát đầu của người nọ, để tránh bị người khác cướp đi đầu người. Nguy hiểm thật, như vậy hôn chiến, xuất thủ hơi trễ, đầu người liền sẽ bị người đoạt đi. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, nhập lục địa thần tiên cảnh giới đằng sau, một thì là đề cao rất nhiều lĩnh ngộ, hết thảy thần thông cũng có thể phát huy uy lực, chủ yếu hơn chính là, những này tiên khí trong tay hắn có thể phát ra càng lớn uy năng. Lúc trước hắn thi triển Cửu Long Thần Hỏa che đậy, kim giao tiễn nhưng không có uy năng cỡ này. Đến tận đây, lần này hạ phàm bảy tôn thiên nhân đều vẫn lạc, không một người còn sống. Lý Ngôn Sơ lật tay lại, một đạo pháp chỉ xuất hiện, nhưng lúc này quyển trục này thật chặt đóng chặt, phảng phất bị một loại lực lượng thần bí giam cầm, mở không ra. Hắn tự nhiên rõ ràng, bà chủ xuất thủ nhiễu loạn thiên cơ, tiên lặng đánh một đợt mấu chốt phụ trợ. Võ Thánh nhìn xem Lý Ngôn Sơ bọn người, ánh mắt nhất là rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, tâm sinh sợ hãi thán phục, trường giang sóng sau đè sóng trước, tiểu Lý đạo trưởng không chỉ tu vi siêu tuyệt, ngay cả nữ nhân duyên đều tốt như vậy. Võ Thánh lắc đầu, võ đạo nhân tiên bình thường được người xưng là thô bỉ võ phu, nhưng vị này Lý đạo hữu tựa hồ nhưng vì võ đạo nhân tiên chính danh, ai từng thấy tiêu sái như vậy anh tuấn võ phu. Vừa nghĩ đến đây, Võ Thánh khẽ miệng hiện một vòng ý cười. Mấy đạo lưu quang rơi xuống đất, Bạch Thu Hành thần sắc lạnh nhạt, nhìn xem Lý Ngôn Sơ mỉm cười, "Đạo huynh, lại gặp mặt." Lý Ngôn Sơ ôm quyền, "Đạo hữu cảnh giới tựa hồ khôi phục không ít, thật đáng mừng." Bạch Thu Hành trong lòng tích tụ chi khí làm dịu một chút, cười nhạt một tiếng, chẳng qua là khi ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ bên người Phương Thanh Lam trên thân, thân thể lại lập tức chấn động, "Ấy." Nàng cùng Phương Thanh Lam đồng dạng toàn thân áo trắng, thế nhưng là Phương Thanh Lam nhìn càng thêm thanh lãnh, trên trán có một cỗ khí khái hào hùng, bên hông treo bộ Nam Minh Ly Hỏa kiếm, Phương Thanh Lam gặp Bạch Thu Hành như vậy dò xét chính mình, nhịn không được nhíu mày. Bạch Thu Hành lúc này đã khôi phục rất nhiều ký ức, cùng lúc trước cùng cái kia đôi thanh ngư gặp nhau thời điểm đã khác biệt, gặp lại Phương Thanh Lam, dáng dấp của nàng trong ấn tượng của nàng cùng một người bộ dáng trùng hợp, mà lại loại khí chất kia cũng không có sai biệt, Tiên Vương. Bạch Thu Hành thốt ra, cái gì Tiên Vương? Phương Thanh Lam nhíu mày. Bạch Thu Hành vừa rồi trong óc hiện hiện một vị Tiên Vương bộ dáng, lãnh diễm, khí khái hào hùng. Nàng tư bật cười một chút, không có việc gì, vừa rồi ta nhớ tới một chút chuyện xưa mà thôi, nhận lầm người. Tất nhiên là có chút tương tự, vị kia Tiên Vương làm sao lại ở hạ giới? Phương Thanh Lam thanh lãnh, nói thiếu. Nếu mày cũng không có nói thêm gì nữa. Thang Thiên phủ, nơi đây đã hóa thành một vùng phế tích, vốn là treo cô độc hải ngoại một chỗ hòn đảo, bố trí xuống cấm chế dày đặc không gian chống chết, lơ lửng tại trên mặt biển, bây giờ đã triệt để phá thoái, Thang Thiên phủ cao thủ đều bị giết tuyệt, cả hòn đảo nhỏ đều bị đánh băng, chìm vào đáy biển. Lúc trước cái kia bảy vị tiên nhân rời đi thăng tiên phủ đằng sau, Bạch Thu Hành vòng trở lại, đây hết thảy chính là nàng cách làm. Lúc trước bị cái kia ngũ cảnh tiên nhân bức lui, Bạch Thu Hành nhưng lại chưa triệt để cũng không rời đi, mà là nắm lấy cơ hội, lôi đỉnh một kích, trực tiếp hủy diệt thăng tiên phủ. Lúc này máu tươi nhuộm đỏ mặt biển, dẫn tới rất nhiều trong biển sinh linh mạnh mẽ. Chỉ bất quá lúc này, từng đạo tượng thần hiện hiện, lơ lửng tại trên mặt biển, hết thảy 26 tôn tiên nhân tượng thần. Những tượng thần này gặp nước không chìm, tản ra nhàn nhạt thần quang, đây là tiên nhân cùng nhân gian liên hệ. Bạch Thu Hành trung quy là ký ức chưa hồi phục, không cách nào chân chính ma diệt những này cổ lão tượng thần, cũng cho đối phương lưu lại một chút hy vọng sống. Những tượng thần này hướng nơi xa bay đi, nhìn cực kỳ thần thánh, phản phất có linh tính bình thường, dù sao cũng là gánh chịu hôn khắc nhân ý biết thần tính độ vật, lúc trước luyện chế tốn hao cực lớn tinh lực tài nguyên. Chỉ cần có cái này vài pho tượng thần tại, thang tiên phủ đại điện mặc dù phá diệt, thiên nhân còn có thể thông qua tế tự giáng lâm nơi đây. Lúc này, tượng thần xa xa bay đi, có thể trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái đại thủ, cái tay này mặc dù nhìn vô biên hùng vĩ, ẩn chứa bàng bạc khí cơ, có thể cho người cảm giác lại cực đẹp, ngón tay thon dài, nghĩ đến tay này chủ nhân cũng là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt sắc, bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, những tượng thần này ầm vang nổ nát vụn, nhao nhao hóa thành một biển. Lúc trước Bạch Thu Hành thần thông bá đạo, hủy diệt toàn bộ thăng tiên phủ, nhưng lại không có ma diệt cái này vài pho tượng thần, nhưng lúc này tại ngày này bên cạnh rơi xuống dưới bàn tay, tượng thần hoàn toàn biến mất, chặt đứt thiên nhân cùng nhân gian môi giới. Lập tức, cái này nhìn tuyệt mỹ bàn tay biến mất không thấy gì nữa, bầu trời xanh như mới rửa, khôi phục lại bình tĩnh. Đi qua hồi lâu, khoảng cách tượng thần kia nơi cực xa, một bóng người nổi lên mặt nước, người kia toàn thân trên dưới ướt nhẹp, nhìn cực kỳ chật vật, hắn hiện tại cũng không thi triển bất luận thần thông nào pháp thuật, phản phất người chết bình thường giấu ở trong biển. Thanh niên này rộng eo nhỏ, ôm trong ngực chiếc kia đại hạ long tước, ra sức hướng bên bờ bơi đi, chương 1066 nhân gian vô địch 2, chương 1066 nhân gian vô địch 2, sửng sốt không có sử dụng bất kỳ pháp thuật, cũng có hay không bóp tránh nước chú, chuyện nơi đây, nước cũng quá sâu, sợ là sẽ phải chết đuối ta. Vương Phủ Phong trong lòng một mảnh bị thương, hắn chỉ sợ là thăng tiên phủ trong lịch sử tại vị thời gian ngắn nhất phụ chủ, vừa mới lên chữa số ngày, thăng tiên phủ liền bị người hủy diệt. Lúc đầu hủy liền hủy, chỉ cần thiên nhân còn tại, ôm lấy thiên nhân đại trần, ngày sau y nguyên tiền đồ không lo, thế nhưng là bây giờ, những ngày này người tượng thần cũng bị người triệt để chôn bụi, lúc trước trên bầu trời hạ xuống bàn tay kia uy thế để hắn kinh hoàng không thôi, thật là đáng sợ, bàn tay kia chủ nhân đến tột cùng là ai? Đây là muốn chặt đứt thiên nhân cùng nhân gian liên hệ môi giới. Hắn thân thể chấn động, lập tức thu liêm tâm tư, loại tồn tại này, nếu là nghĩ tiếp nữa, sợ rằng sẽ gây nên đối phương nhìn chăm chú. Hắn linh đài thanh minh, cũng không sử dụng bất kỳ thần thông, nương tựa theo kinh người thể phách, giống một con cá bình thường hướng bên bờ bơi đi, chỉ là bơi gần nửa ngày, Vương Phủ Phong lại chợt cảm thấy có chút đau răng, lúc trước vì sao chưa phát giác, ai đem thăng tiên phủ tuyển tại trong biển rộng mênh mông này? Cái này cần bơi tới lúc nào là kích cỡ? Chỉ là lúc này hắn không nguyện ý vận dụng bất kỳ thần thông pháp thuật, cắn răng, liền tiếp theo vùi đầu khổ du lịch. Lý Ngôn Sơ từ Bạch Thu Hành trong miệng biết được, nàng đã tìm được thăng nơi tiên phủ, đồng thời đem thăng tiên phủ đánh băng, lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc. Thăng tiên phủ từ trước bí ẩn, trong phủ người đều là hạ cấm chế, ngươi vì sao có thể tìm được thăng nơi tiên phủ? Bạch Thu Hành lắc đầu, thăng tiên phủ chủ từ Hoàng Hạc lúc trước cùng ta là quen biết cũ, lúc trước hắn bội bạc, ta tại hắn trên trán lưu lại một đạo xuyên qua kiếm thương, bằng vào đạo thần thông kia khí tức, ta liền tìm được thăng tiên phủ hạ lạc. Lý Ngôn Sơ nghe vậy lúc này mới chợt hiểu, Bạch Thu Hành thân thế thần bí, chính là đại hạ thời kỳ lục địa thần tiên, thế nhưng là một tôn phổ thông lục địa tiên tuyệt sẽ không để thăng tiên phủ kiêng kỵ như vậy, nghĩ đến trên thân tất nhiên còn có mặt khác bí mật. Lý Ngôn Sơ mặc dù lần nữa cứu kinh sư, nhưng lại chưa hiện thân cùng tuổi trẻ thiên tử gặp nhau, tại cùng võ thánh, lao đạo sĩ, thiếu niên tăng nhân cáo biệt đằng sau liền ôm quyền rời đi, Giá Vân trở về Ngụy Thành. Thúy Hoa cùng Phương Thanh Lam, Vân Nương đồng dạng theo hắn Giá Vân rời đi, hóa thành mấy đạo lưu quang. Bạch Thu Hành cũng không cùng nhau tiến đến, nàng muốn tìm về cuối cùng một đạo hồn phách, giải quyết xong năm đó nợ cũ, nhanh như điện chớp hướng Nam Cương mà đi. Trở lại Ngụy Thành đằng sau, ba chủ tự mình hạ chủ làm một bàn lớn đồ ăn, làm tiệc ăn mừng, lúc trước ta dù chưa tự mình trình diện, có thể giết thiên nhân ở nhân gian tuyệt tích, cũng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, khoái ý sự tình, hôm nay nên uống một phen. Bà chủ cười nói, trận chiến này mọi người đều biết bà chủ dù chưa đi, thế nhưng là xuất thủ nhiễu loạn thiên cơ. Bằng vào cửu nghi tiên đỉnh áp chế hai tôn cường hoành thiên nhân, trên thực tế không thể bỏ qua công lao. Lý Ngôn Sơ hỏi ra trong lòng nghi vấn, Thanh Lam, ngươi tại sao trở lại? Phương Thanh Lam thản nhiên nói, ta bản tại Đông Hải xem chiều luyện kiếm, là tỷ tỷ đưa tin cho ta. Lý Ngôn Sơ giật mình, thì ra là thế. Sau khi cơm nước no nê, đám người ai đi đường đấy, Thái Bình khách sạn bên trong tự có gian phòng, Liên Vân Nương cũng có chỗ đi. Bà chủ nói khẽ, có một số việc không thể nói, nói liền vô dụng, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lý Ngôn Sơ lắc đầu cười nói, đương nhiên sẽ không. Bà chủ vì cái gì không tự mình hiện thân? Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng có chút suy đoán, nàng thần thông quảng đại như vậy, tuyệt không phải người bình thường ở giữa tu sĩ, tám thành đến từ thượng giới, chỉ sợ bà chủ cũng là sợ thượng giới có người chú ý tới nàng, cái gọi là tấu lên trên, đã là như thế. Bà chủ thản nhiên nói, tham trong tiên phủ tượng thần chính là môi giới, không có tượng thần kia, thiên nhân muốn giáng lâm thế gian cũng không phải là chuyện dễ, lại càng không cần phải nói tiên nhân. Lý Ngôn Sơ lặng lặng lắng nghe, nắm ở bà chủ đầu vai, lúc này hai người cũng không phải là ngồi trong sân, mà là ngồi tại nóc nhà, bà chủ hai tay chống tại trên mái hiên, một đôi thu thủy giống như con ngươi nhìn về phía bầu trời đêm, nhẹ nhàng nói ra, thiên nhân bộ tộc thành tiên giới làm việc, thụ chư thiên hương hỏa cung phụng, chết đi mấy người, sẽ không dòng chống khua chiêng truy tra, nhưng là cũng sẽ không không tra, ta đã che giấu thiên cơ, chỉ là bây giờ cái thế đạo này, không biết có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Lý Ngôn Sơ nhất mặt chấn kinh, mỗi khi ta tu luyện tới cảnh giới cao hơn, ngươi lại luôn có thể cho ta ngoài ý muốn. Bà chủ ngóc lên cái cằm ngạo kiểu nói, đó là tự nhiên, nữ nhân như vậy mới có mị lực, không phải sao? Lý Ngôn Sơ yên lặng giơ ngón tay cái lên. Bà chủ đông nhiên nói, Thúy Hoa thích ngươi, ta có thể nhìn ra, để nàng làm cho ngươi cái tiểu lão bà thế nào. Lý Ngôn Sơ vỗ một cái bà chủ đầy đặn tròn trịa bằng ngông, ngươi làm sao luôn đang suy nghĩ việc này? Bà chủ lắc đầu, ta thích Thúy Hoa, còn có Vân Nương, đưa các nàng hai cái thu nhập trong phòng, đây là làm chính cung nương nương nên có lòng dạ. Bà chủ đông nhiên đối với Lý Ngôn Sơ huyền chuyển xẹp xuống, đại lao ra và phúc, thiếp thân làm như vậy còn hài lòng. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, bà chủ lại nói nghiêm túc, ta không có nói đùa, chỉ bất quá con trai thứ nhất muốn ta cho ngươi sinh, trưởng tử không phải con vợ cả, ngày sau chia gia sản đều là vấn đề. Lý Ngôn Sơ, đây là tràn đầy tư tưởng phong kiến dương nghiệt. Hắn nhìn xem bà chủ kỳ đạo, trước kia ta nhớ được ngươi rất thích ăn giấm, xanh làm giấm đều ăn, hiện tại lòng dạ làm sao trở nên lớn như vậy? Bà chủ dáng tươi cười xinh đẹp, không có, ta vốn chính là như thế một cái lòng dạ khoáng đạt nữ nhân. Nhưng nàng nhưng trong lòng yên lặng nghĩ đến, còn không phải ngươi bây giờ quá mạnh, ta một người làm sao cũng không chịu được nổi. Lý Ngôn Sơ hồ nghi nhìn xem nàng, ánh mắt rơi vào bà chủ tiếp nhận áp lực thật lớn trên bờ áo, lòng dạ khoáng đạt, hẳn là chỉ chiếm một dạng đi. Lý Ngôn Sơ thấp giọng nói. Bà chủ vũ mị trừng mắt liếc hắn một cái, phong tình bận trùng, ngươi không phải rất ưa thích. Bà chủ lại nháy nháy mắt, thọc một chút Lý Ngôn Sơ sương sườn, Thúy Hoa không phải liền là ngươi nói gọi là cái gì tới, miêu nương. Nệ cổ mị mị. Còn có Vân Nương, ngươi nhìn một cái dáng dấp có nhiều nhân thê khí chất lao ra, ta đều đồng ý, ngươi cũng đừng mừng. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi thật đúng là tốt nàng dâu. Bà chủ lắc đầu, ta vẫn là ưa thích được gọi là chính cung nương nương. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có chút co lại, ta chỉ là một vị đạo sĩ, cũng không phải cái gì hoàng đế. Bà chủ quay đầu, cười khanh khách nhìn xem hắn, không làm được nhân gian đế vương, liền làm trên trời, chuyện tương lai ai có thể nói rõ ràng. Lý Ngôn Sơ cười cười, ngươi ngược lại là thực có can đảm muốn, lúc đầu những tiên nhân kia, còn có bị ta giết những lục địa kia tiên liền nóng trong ta thượng tiên giới, tìm người trừng trị ta một trận. Bây giờ nếu như lại ôm thượng tiên giới làm hoàng đế suy nghĩ, chẳng phải là muốn đắc tội những đại lão kia. Bà chủ rất tán thành, đây cũng là tại tiên giới không có bối cảnh so ở nhân gian càng thêm nửa bước khó đi. Ngươi dạng này sát phạt lăng lệ tính tình đi lên, trong mắt vỏ không được hạt cát, tám thành đi đằng sau thời gian không dễ chịu. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, người tu đạo cho dù không xuất thế cứu người, thanh tính vô vi, cũng không nên tàn sát sinh linh, cùng ma đầu không khác. Bà chủ nhìn thật sâu hắn một chút, không phải nói vị trí càng cao, cảnh giới càng cao, chính ma giới hạn, thiện ác giới hạn cũng khó có thể phân biệt. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, người nói lời này hẳn là đánh hắn, đánh ngay cả mẹ hắn đều là không biết. Hắn nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi, thản nhiên nói cho cùng, vẫn là phải nắm đấm đủ cứng. Bà chủ nở nụ cười xinh đẹp, bá khí. Tiếp lấy nàng dừng một chút, hướng về phía Lý Ngôn Sơ nháy mắt mấy cái, vậy hôm nay ban đêm, ta đem Thúy Hoa đưa người trong phòng. Vậy ngươi cảm thụ một chút nghệ cổ mỉ mỉ. Lời nói xoay chuyển, bà chủ lại nhắc lên việc này, sóng mắt chuyển, da thịt lộ ra thần quang, đích thật là một cái nghiêng nước nghiêng thành tiên tử. Thanh bất quan, dáng người cao gầy, ngũ quan cực kỳ lập thể. Vũ mị bên trong không mất giá tính Thúy Hoa chính ôm lấy bối đầu, tựa hồ đã thiết đi, có thể trên mặt của nàng lại nổi lên đỏ ửng, chính lắng thai ngay lấy, à, chính là đêm nay. Đây cũng quá phu nhân. Quá tốt rồi đi. Vào ban ngày bằng vào cường hành nhục thân lực áp tiên nhân yêu tiên, lúc này trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, bà chủ lời nói để Thúy Hoa có chút cảm động, quả nhiên không cùng lầm người. Nàng tại bà chủ trợ giúp bên dưới thành công hóa hình, nắm giữ thái âm chi lực, thực lực đang nhanh chóng tăng lên, không chỉ có như vậy, bà chủ trả lại cho nàng cân nhắc nhiều như vậy, nệ cổ mị mị. Thúy Hoa nháy máy mắt. Thế nhưng là chờ ai chờ à, cũng không có đợi đến Lý Ngôn Sơ, Thúy Hoa ôm gối đầu ngủ thật say, trong miệng lẩm bẩm, gạt người, không phải nói đêm nay sao? Sáng sớm hôm sau, tại khách sạn hút cháo thời điểm, Thúy Hoa rõ ràng ngủ không được ngon giấc, thỉnh thoảng dò xét một chút Lý Ngôn Sơ, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là yên lặng hút cháo. Vân Nương ở một bên bưng một bát cháo hoa ngụm nhỏ thổi khí, nhìn ngược lại là cực kỳ điểm tĩnh uyển chuyển hàm xúc, chỉ là một đôi thu thủy giống như con ngươi có chút hoảng hốt, thỉnh thoảng có chút xuất thần. Phương Thanh Lam lạnh lùng ngồi ở bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt, mặc dù là thanh lãnh kiếm tiên bộ dáng, tuy nhiên lại có giang hồ nữ hiệp thanh thoát, trong tay cầm nóng hổi bánh bao, cắn một cái, nước chảy ngang, ăn ăn như gió cuốn. Bà chủ cũng không đi ra, bình thường loại thời điểm này nàng sẽ ngủ đến mặt trời lên cao, chỉ vì quá mức mỏi mệt. Phương Thanh Lam thở ơ lạnh nhạt, nhìn rõ ràng, khẽ lắc đầu, ta tỷ tỷ này à, thật có thể gây sự. Chương 1067 kỳ thủ, 1, chương 1067 kỳ thủ, 1, Cô Lôn, nơi đây danh xưng vạn sơn chi tổ, đại hạ đằng sau, luyện khí sĩ xuống dốc, có thể rất nhiều luyện khí tông môn lại tại Côn Lôn truyền thừa xuống tới, đỉnh núi quanh năm tuyết động. Lúc này một chỗ trên ngọn núi bỗng nhiên tuyết lở, lộ ra một gian tàn phá cung điện, chỗ này cung điện cực kỳ cổ lão, không biết thành lập tại khi nào, phía trên hoa văn có chút cùng loại với đại thương thời kỳ huyền điệu văn, còn có một số cùng loại với ký hiệu. Văn tự. Một cái nam tử sắc mặt tái nhợt chậm rãi đứng dậy, hắn một thân áo bào đen, nhìn rất có uy nghiêm, lúc này, trên người hắn còn có một số bụi băng, phảng phất vừa mới phá vỡ băng phong. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ánh mặt trời chói mắt, đưa tay đặt ở trước người, tựa hồ có chút không quá thói quen, rốt cục để cho chúng ta đến hôm nay. Nam tử này thanh âm trầm thấp, tay áo dài vung lên, cả người liền biến mất không thấy gì nữa, Côn Lôn Sơn có một chỗ phi thăng hào quang, nơi đây có thật nhiều người tu hành ở bên cạnh ngồi xuống lĩnh hội, âm thầm có một ít cổ lão người tu hành yên lặng nhìn chăm chú lên, ý đồ thông qua người khác cảm ngộ trước tìm kiếm đường. Còn nữa, cái này phi thăng hào quang thẳng treo mây xanh, cũng không cần áp sát quá gần. Một bóng người phá không mà đến, sau một khắc liền xuất hiện đang phi thăng hào quang phía dưới, rất nhiều người tu hành chú ý tới trong lòng cảm giác nặng nề, nam tử này sắc mặt tái nhợt, hồn nhiên không phải người sống. Nam tử mặc hắc bào này đi vào phi thăng hào quang trước đó, ánh mắt có chút kích động, hai tay của hắn ở trước mắt xẹt qua, răng rát một tiếng, trong hư không hiện lên một tia chớp, sau một khắc, cùng phong gào thét, gió tuyết đầy trời hội tụ thành một con rồng lớn quyển, thẳng lên mây xanh. Người tu hành nao nao bị bức lui, có người tức giận mắng không ngừng, ở đâu ra mọi dợ. Càng như thế không tuân theo quy củ. Cái này phi thăng hào quang chính là trên trời rơi xuống cơ duyên, chẳng lẽ ngươi muốn một người độc chiếm? Chỉ là nam tử mặc hắc bào phảng phất giống như không nghe thấy, khóe miệng của hắn hiện hiện một vòng ý cười, cùng hắn ánh mắt hoàn toàn khác biệt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua chúng quanh những này người tu tiên, không vượt qua một bước này, các ngươi trung quy là phàm nhân, đổi tại bản vương đương quyền thời điểm, lột ra các của các ngươi, dùng máu tươi của các ngươi tế tự thần minh. Nam tử mặc hắc bào âm thanh lạnh lùng nói, lập tức nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Sau một khắc, gió tuyết đầy trời tan đi, trên bầu trời, mây đen cuộn cuộn. Ầm ầm, ầm ầm. Lấy nam tử này vị trí làm trung tâm, trong một chớp mắt, mây đen lan tràn cả ngọn núi, tiếp theo không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, hiện hiện hơn 10 dặm, đều bao phủ nơi này. Côn Lôn Sơn trung không ít tu tiên giả đều chú ý tới một màn này, có bao nhiêu người đằng không mà lên, ánh mắt rơi vào lần này chỗ. Trên bầu trời, tiếp vân dày đặc, một đạo lôi đỉnh màu tím bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, như là một đầu màu tím dao long bình thường, thiên lôi đánh xuống. Nam tử khí tức cường hành đến cực điểm, vừa xuất hiện liền dẫn tới thiên kiếp, hắn đây là muốn phi thăng. Không thể nào, dựa vào cái gì hắn vừa đến đã có thể phi thăng dẫn động thiên kiếp? Nhìn kỹ hắn nói, rất nhiều người tu hành nghị luận ầm ĩ, mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nam tử mặc hắc bào phất ống tay áo một cái, đàng không mà lên, trực tiếp nên tiếp đạo này thiên lôi màu tím. Hắn nhìn mặt không có chút máu, phản phất người chết bình thường, nhưng lúc này nên tiếp thiên lôi, mọi người mới cảm giác được người này pháp lực chí cương chí dương, bá đạo đến cực điểm. Ầm ầm, tiếng sấm đại tác. Có thể nam tử vững vàng rơi xuống đất, thần sắc lạnh nhạt, quanh thân có một đạo lôi hỏa khí tức vần quanh, phất phất ống tay áo, lôi hỏa tứ tán. Ầm ầm, trên bầu trời lần nữa hạ xuống một đạo lôi kiếp, so lúc trước đạo kia càng thêm bá đạo. Nam tử thần sắc lạnh lùng, lần này không còn đằng không mà lên, mà là trực tiếp một quyền đánh đi lên, bàng bạc khí cơ cùng thiên lôi đâm vào một chỗ. Ầm ầm, cách hắn lân cận một chút người tu hành bỗng cảm giác hô hấp không khoái, phản phất muốn bị hắn khí thế mênh mông chấn thương. Lúc này thiên kiếp giáng lâm, thần hồn kinh hãi, đám người khiếp sợ không thôi, nhao nhao lui lại, hướng nơi xa bắt đi. Cái này dù sao cũng là thiên kiếp của hắn, cùng mọi người không quan hệ, hai bay vạ gió, hoặc cho hắn chia sẻ một chút liền không xong. Ầm ầm, ầm ầm, nam tử mặc hắc bào này liên tiếp chọi cứng 12 đạo thiên lôi, mái tóc đen dài ở sau gót bay múa, nhìn cả người trương dương bá đạo. Lần trước các ngươi tính toán bản vương, lần này bản vương đi lên đằng sau, năm đó làm việc người, bản vương tuyệt không dung tha. Nam tử mặc hắc bào thanh âm lạnh nhạt, sau một khắc, trên người hắn xuất hiện một đầu huyền điểu hư ảnh. Lúc này trên bầu trời, lôi kiếp rơi xuống, cùng huyền điểu hư ảnh đâm vào một chỗ, huyền điểu phát ra một tiếng thanh minh, quanh quẩn ở giữa thiên địa, khiến cho toàn bộ Côn Lôn chấn động. Sau một khắc, lôi kiếp lùi tán. Nam tử mặc hắc bào vững vàng rơi trên mặt đất, khí tức lăng lệ. Trên Côn Lôn sơn có người độ kiếp, chuyện này trong nháy mắt gây nên hỗn động, rất nhiều tiềm tu tán tu, cùng một chút tông môn trưởng lão tông chủ, còn có đại hạ thời kỳ liền dấu ở nơi đây tránh né thiên cơ luyện khí sĩ nhao nhao nhiệt thân, từng đạo nóng rực ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Nam tử mặc hắc bào trọi cứng 12 đạo thiên lôi, cuối cùng thi triển huyền điệu hư ảnh, lại chống đỡ một đạo lôi đỉnh màu tím. Lúc này đám người ngừng thở, thật chặt nhìn chăm chú một màn này. Trên bầu trời lôi vân cuộn cuộn, lôi hỏa khí tức tràn ngập, lập tức liền có một chiếc cổng trời hiện hiện, tiên khí phiêu miểu, bao phủ tại trong kim vân, hào quang vạn trượng. Cạnh cửa phảng phất đứng thẳng một bóng người, tiên phong đạo cốt, khí chất xuất trần, chỉ là mô hình khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ rõ ràng. Trong hai mọi người chỉ truyền đến hùng vĩ đạo âm, tiên âm lượn lờ, lờ mờ có thể nhìn thấy thiên nữ tán hoa, thiên môn mở rộng. Nam tử mặc hắc bào trong ánh mắt lộ ra thoải mái chi ý, cao giọng cười to, nữ tử kia thật không lừa ta, quả nhiên đây mới thật sự là thiên địa duyên phận. Không uổng công bản vương chờ đợi mấy ngàn năm. Thân hình hắn dần dần bay lên không, tới gần thiên môn thời điểm, tiên khí mờ mịt rơi vào trong cơ thể của hắn, trên thân nam tử này khí tức càng cường hành, cái này tại Côn Lôn Sơn trùng phá phong mà ra nam tử mặc hắc bào vượt qua thiên môn, thành công phi thăng. Tại nguyên bản thượng thiên hạ xuống đạo hào quang kia bên ngoài, lại nhiều một đạo phi thăng hào quang, như vậy khác biệt sân thắng cảnh, để tại Côn Lôn trước tu tiên giả rất là chấn động. Phi thăng, ngươi nhìn thấy sao? Người này phi thăng, bọn hắn có chút kích động, đương nhiên cũng mười phần hâm mộ người này phi thăng, càng quan trọng hơn là nhân gian thật có thể phi thăng. Việc này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Côn Lôn, dẫn tới rất nhiều tu tiên giả chấn động. Không chỉ là Côn Lôn, Hoa Sơn, Thanh Thành Sơn đều có người phi thăng. Hoa Sơn đạo môn thuộc về toàn chân nhất mạch, ẩn thế tiềm tu, không coi trọng xuống núi, hái thuốc luyện đan, có khi vừa bế quan chính là mấy chục năm. Côn Lôn nam tử áo bào đen kia khí tức cường hành, lai lịch bí ẩn, mà Hoa Sơn bên này có một tên lão giả áo xanh hai tay khép tại trong tay áo, từng bước một đạp vào đám mây, cũng đưa tới thiên kiếp, cuối cùng thành công độ kiếp phi thăng. Người này chưa bao giờ trên thế gian hiện lộ qua chân dung, không người biết được người này đến tuột cùng lai lịch ra sao, thế nhưng là cảnh giới của hắn lại cao dọa người, phong phú, căn bản không phải bình thường dương thần, mà là một vị chân chính lục địa tiên. Lão giả sau khi phi thăng, dáng tươi cười xử ý, thiên môn mở rộng, vừa xài bước hôn các cửa, tiên khí nhập thể, vạn trượng hào quang rủ xuống, hóa thành một đạo phi thăng hào quang rủ xuống tại Hoa Sơn đỉnh chót. Ngắn ngủi mấy ngày, đã lần lượt có đất liền tiên dẫn tới thiên kiếp, trước đó chưa bao giờ có người từng thấy những người này, những người này không biết từ chỗ nào mà đến, thế nhưng là thực lực mạnh mẽ, cổ tay thông thiên, lại có thể chọi cứng tiên lôi, chỉ có một tên quần áo kỳ cổ luyện khí sĩ tại lúc độ kiếp bị tiên lôi chém nát, hóa thành cho bụi, trừ cái đó ra, đều không ngoại lệ, bốn vị cao thủ thần bí đều phi thăng. Cái kia luyện khí sĩ tế lên bốn kiện pháp bảo, chỉ là pháp bảo kia bên trong ẩn chứa uy năng liền có thể di sơn đảo hải, chỉ là thiên kiếp uy lực quá lớn, hay là đem hắn đánh chết. Không động sơn biến thành là duy nhất một chỗ có phi thăng hào quang, lại có người độ kiếp thất bại chi địa, đám người lòng còn sợ hãi. Vị này thần bí luyện khí sĩ khí tức rõ ràng là lục địa thần tiên, tiêu giao thế gian, thế nhưng là một cao thủ như vậy cũng bị thiên lôi thiên kiếp đánh chết, để bọn hắn trong lòng run sợ. Kinh sư, thân hình cao lớn khôi ngô võ thánh trong tay mang theo một bầu rượu, đứng tại kinh sư bên ngoài một tòa trên thanh sơn, sơn phong gợi lên quần áo. Chỉ là đứng ở nơi đó liền tự có một cỗ uy thế toát ra đến. Càn Quốc khí vận cung phục người, tên này họ Lý lão nhân có thể cảm ứng được, Càn Quốc các nơi xuất hiện lục địa tiên khí tức, thật sự là bảo trì bình thản, bất quá cũng cuối cùng kìm nén không được. Võ Thánh lắc đầu, đến lục địa cảnh giới của tiên, độ kiếp độ khó cũng cực lớn, thiên kiếp cường độ sẽ căn cứ tu vi, mỗi người cũng khác nhau, có thể đánh chết một tôn lục địa tiên lôi kiếp uy lực đã cực kỳ khủng bố. Ngày bình thường không thấy những người này, phi hành chi lộ mở ra nhưng cũng kìm nén không được. Chương 1067 kỳ thủ 2, chương 1067 kỳ thủ 2. Hắn ngửa đầu chút xuống một ngụm liệt tiểu, mắt say lờ đờ nhập nhèm. Tên này họ Lý lão nhân tiểu lượng thật sự là quá kém, chỉ bất quá tiểu phẩm cũng không tệ, thường xuyên uống say, nằm xuống liền ngủ, không phải vậy đã sớm dẫn tới thiên hạ đại loạn. Võ đạo nhân tiên tuổi thọ rất ngắn, mặc dù hắn thụ Càn Quốc khí vận cung cấp nuôi dưỡng, chỉ là bây giờ cũng là đại nạn sắp tới, nếu như có thể phi thăng liền còn có một chút hy vọng sống. Võ Thánh nhẹ nhàng nói ra, chợt cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, lần nữa ngửa đầu chút xuống một ngụm liệt tiểu. Long Hổ Sơn làm thiên hạ đạo môn người đứng đầu, nội tình thâm hậu. Không phải là bởi vì Càn Quốc sắc phong Long Hổ Sơn nhiều lần thêm ân, Long Hổ Sơn mới có bây giờ tôn sùng địa vị, mà là bởi vì Long Hổ Sơn vốn là bản quan, thực lực mạnh mẽ, bởi vậy mới có triều đình sắc phong sự tình. Phi thăng cũng không cần lục địa tiên cảnh giới, đến nhất phẩm cũng chính là tam cảnh đỉnh phong, chỉ cần cơ duyên đến liền có thể phi thăng. Long Hổ Sơn cũng có một đạo phi thăng hào quang, chỉ bất quá lúc này cũng không có còn lại người tu hành ở đây. Long Hổ Sơn hậu sơn có thật nhiều tiềm tu lão đạo, râu tóc trắng muốt như tuyết, lúc này có phi thăng cơ duyên đến lâm, vây quanh ở cái này phi thăng hào quang bên cạnh. Trong núi có thật nhiều lão đạo sĩ khí tức cực kỳ giàn mua, phục dụng các loại duyên thọ đan thuốc, tuổi thọ cơ hồ đến cuối cùng, có dầu hết đèn tắt đã vỡ lạc. Không phá nổi lục địa thần tiên cảnh giới kéo dài tuổi thọ, không có phi thăng cơ hội, rất nhiều người kinh tài tuyệt diễm cũng đánh không lại tuế nguyệt, cuối cùng hóa thành một đống đất vàng. Bây giờ những lão đạo sĩ này có chút kích động, nhao nhao vây quanh ở phi thăng hào quang chi bên cạnh, tiếng tụng kinh bên thai không dứt. Long Hổ Sơn tự có hùng hậu nội tình, đối với phi thăng sự tình cũng có ghi chép, cầm trong tay thiết kiếm lão đạo sĩ lúc này thi nhiên đến chỗ này, hắn là Long Hổ Sơn tái thế chân nhân, lục địa thần tiên. Trong những người này, cảnh giới lấy hắn cao nhất, nhưng hắn bối phận cũng không phải là lớn nhất, sư phụ hắn mạch này ưa thích luyện đan, tu luyện ngoại đan chi thuật, cả ngày nghiên cứu, thu nhận đệ tử cũng không nhiều, chuyển đến hắn nơi này chỉ còn sư huynh đệ ba người. Bây giờ hắn hai vị sư huynh đã lần lượt qua đời, hắn lại dốc lòng tu luyện kiếm thuật, bởi vậy một mực cũng không thu đồ đệ, cho nên mặc dù cùng là Long Hổ Sơn đệ tử, thế nhưng là hắn mạch này cũng không truyền nhân. Lão đạo sĩ tính tình rộng rãi, mang theo thiết kiếm ở trong núi đi tới đi lui, nhìn xem cái này từng bị hậu bối tuổi tác so với chính mình nhỏ, nhưng bối phận cũng rất cao môn nhân, trong thoáng chốc nhớ tới sư phụ đại nạn sắp tới, không có phi thăng cơ hội, cuối cùng chỉ có thể chết già tình cảnh. Còn có hai vị sư minh, đối với thuật luyện đan nghiên cứu đến cảnh giới cực cao, có thể luyện ra diên thọ kim đan, nhưng lại cuối cùng không địch lại tuế nguyệt, trở thành tiên nhân, là có hay không có thể che chở nhân gian hậu đại. Lão đạo sĩ dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía đạo này phi thăng hào quang. Hai ngày sau, Long Hổ Sơn một tên ở sau núi tiềm tu lão đạo phi thăng, hắn là nhất phẩm cảnh giới, trên thân mang theo rất nhiều pháp bảo, cuối cùng thành công vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới. Hà cử phi thăng, bạch nhật phi thăng, trường sinh bất lao, những chuyện này tại thế gian này vẫn luôn có lưu truyền. Hôm nay Càn Quốc đạo môn thánh địa Long Hổ Sơn có tiên nhân phi thăng. Kinh sư vị kia tuổi trẻ thiên tử lần nữa ra phong Long Hổ Sơn, trừ bỏ những cái kia thần bí lục địa tiên, nhân gian tu sĩ phi thăng, tên này Long Hổ Sơn đạo sĩ còn là một vị dương thần. Chuyện này cũng cho rất nhiều người tín tâm. Đại tướng quốc tự thiếu niên tăng nhân Giá Vân dẫn người bay tới Long Hổ Sơn, lão đạo sĩ nên đón tiếp lấy, ra vẻ khó hiểu nói, làm cái gì vậy? Thiếu niên tăng nhân cười cười, A Di Đà Phật, lấy giao tình của ta ngươi, ta liền không khách sáo. Vẫn tăng nghĩ đến cọ một cọ. Lão đạo sĩ cười ha ha. Lão huynh, nếu nói như vậy, liền cung chúc đại tướng quốc tự cao tăng tay trong tay phi thăng. Hắn cùng thiếu niên tăng nhân giao tình thâm hậu, hai người thường xuyên lẫn nhau đổi, bởi vì đại tướng quốc tự không có phi thăng hào quang, bây giờ gặp thiếu niên tăng nhân chịu thua, lão đạo sĩ tự nhiên trong lòng mười phần thoải mái. Từng vị tăng nhân ngồi tại Long Hổ Sơn đỉnh núi, quan sát phi thăng hào quang, lại một ngày, một tên khí tức cổ lão, ánh mắt lạnh lùng thiếu niên kìm nén không được, Giá Vân đi vào Long Hổ Sơn, hướng về phía lão đạo sĩ thi lễ một cái, tiền bối, tiểu chất cũng nghĩ đến cọ một chút. Người này chính là Minh Gia lão tổ. Lúc này, hắn đối với Long Hổ Sơn lão đạo của nợ chất chi lễ, lão đạo vê dâu mỉm cười, không cần khách khí, xin mời. Minh Gia lão tổ khí tức cổ lão, lúc này cũng hoàn toàn chính xác bỏ xuống được ra mặt, vững vàng ngồi tại Long Hổ Sơn trên một khối đá xanh, khoảng cách gần quan sát phi thăng hào quang. Mặc dù nói nơi xa cũng có thể nhìn thấy, nhưng mà ai biết tới gần có phải hay không càng có khí vận gia trì, nhiều cơ hội một chút, liền nhiều một phần số phận. Ngụy Thành, Thanh Vân Quan, gần đây thời gian nhiều chuyển đến phi thăng sự tình, toàn bộ nhân gian khí vận bằng bạc, chính là ngàn năm không có to lớn khí tượng. Lý Ngôn Sơ ngồi tại đạo quán trong sân, mặc trên người một kiện đơn giản đạo bào, lúc này bầu trời tung bay tiểu tuyết, gió lạnh như lao. Lý Ngôn Sơ trong tay mang theo một bầu rượu, bên cạnh là một bộ áo trắng, khí chất thanh lãnh Phương Thanh Lam, hai người bọn họ ngồi ở trong sân, Phương Thanh Lam trong tay đồng dạng mang theo một bầu rượu. Lý Ngôn Sơ cảm thán nói, ta vốn cho rằng phi thăng rất khó, bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải muốn đem người bức tử loại kia khó. Phương Thanh Lam thản nhiên nói, ngươi không đi Thanh Thành Sơn Côn Lôn Sơn thử thời vận? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, tạm thời không có ý nghĩ kia, còn nữa cũng không có sinh ra thiên nhân cảm ứng. Đến lục địa thần tiên cảnh giới này có thể hay không dẫn động tiên kiếp, trong lòng bao nhiêu cũng có chút dự cảm. Phương Thanh Lam nói khẽ, nói thật, ta cũng không nghĩ tới, bây giờ phi thăng tựa hồ cũng không tính quá hiếm có sự tình. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, có lẽ là bởi vì con đường phi thăng gãy mất quá lâu, nhân gian tích lũy không ít cao thủ. Phương Thanh Lam khẽ bước cảm, đột nhiên nói ra, kể từ đó, lúc trước đánh gãy con đường phi thăng người, chẳng phải là lầm rất nhiều nhân gian tu sĩ. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, việc này không cách nào khảo cứu, không phải là công tội, khó mà đánh giá. Phương Thanh Lam nhìn hắn một cái, là bởi vì ngươi hoài nghi chuyện này là tỷ tỷ của ta làm. Lý Ngôn Sơ lại lắc đầu, nghiêm trang nói, nếu thật là tỷ tỷ ngươi làm, vậy liền nhất định là đúng. Phương Thanh Lam trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, nghe không quá có nguyên tắc. Lý Ngôn Sơ nghiêm mặt nói, nếu là Âu Khanh làm, nhất định có thâm ý khác. Phương Âu Khanh, đây là bà chủ danh tự. Một đạo dáng người cực kỳ huyền chuyển thân ảnh đi đến, khuynh quốc khuynh thành, như thất lạc phàm trần tiên tử bình thường, tóc dài tới eo, lúc này lây dính rất nhiều bông tuyết, càng bằng thêm mấy phần xinh đẹp. Bà chủ đi đến, vũ mị cười nói, lại lao ra, ngươi nói lời này, thiếp thân thật sự là cảm động. Phương Thanh Lam không chút do dự vạch trần hắn, khẳng định là biết ngươi đã đến mới cố ý nói như vậy. Bà chủ ngóc lên cái cằm, không đối, khẳng định là thật tâm nói, ta có thể nghe được. Nàng sóng mắt chuyển chuyển, phảng phất một dòng thu thủy, lại mang theo mấy phần ngạo kiều. Phương Thanh Lam che mặt, vị này thanh lãnh nữ kiếm tiên tại đối mặt bà chủ cùng Lý Ngôn Sơ thời điểm mới có mọi người tính hóa biểu lộ, không phải vậy phần lớn thời gian đều là lạnh như băng. Càn Quốc hoàng thất vị cao thủ trẻ tuổi kia nhiều lần đối với nàng biểu đạt yêu thương, lại chỉ là gây Phương Thanh Lam phiền chán, mở miệng quát lớn đằng sau, liền rời đi biên cương. Lúc trước việc này ngay trước rất nhiều đại tướng mặt, nhất là cái kia Công Tôn tướng quân là trẻ tuổi cao thủ trưởng bối, say rượu thổ chân ngôn, đem việc này truyền ra ngoài, trở thành kinh thành những đại nhân vật kia say rượu đàm tiếu. Bà chủ ngồi tại Lý Ngôn Sơ bên tay phải, tựa sát thân thể của hắn, ngữ khí nhu hòa, ta một cái con gái yếu ớt sao có thể làm loại đại sự này đâu? Nghe liền đại nghịch bất đạo. Lý Ngôn Sơ ở một bên phụ họa, chính là. Phương Thanh Lam hít sâu một hơi, hai người các ngươi đủ. Nàng mang theo một bầu rượu, Phương Thanh Lam có chút chịu không được đôi cậu nam nữ này, mang theo một bầu rượu rời đi, tự mình đi Thái Bình khách sạn bên trong. Đương nhiên, Lý Ngôn Sơ nghĩ tới điều gì, trầm ngâm nói, nhiều người như vậy phi thăng, nhân gian chẳng phải là muốn thiếu không ít cao thủ. Thịnh thế như vậy, ngày sau sẽ không thủy chiều xuống đằng sau ngay cả hiện tại cũng không bằng đi. Nhân gian vừa mới rút đi đại đạo công xưởng, rất nhiều cao thủ ngoi đầu lên, con đường phi thăng lại lần nữa kết nối, thiên môn mở rộng. Bà chủ tiếp nhận Lý Ngôn Sơ trong tay bầu rượu, nhẹ nhàng cạn rót một ngụm, tiên nhiên nói chuyện tương lai ai biết được. Thế sự như kỳ, có thể người đánh cờ không chỉ một, đều muốn trên thế gian là tử, bàn cờ này cuối cùng hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn bà chủ một chút, lời này có ý tứ gì? Bà chủ thản nhiên nói, ta cũng là lòng có cảm giác, còn nhớ rõ Tôn trưởng quý nhà đứa bé kia sao? Lý Ngôn Sơ nói suýt nữa bị Bạch Liên giáo cưới đi một cái kia. Bà chủ nhẹ gật đầu, không sai, đó chính là tiên nhân chuyển thế, bất quá trời sinh dị tượng, không theo lẽ thường ra bài, bây giờ chỉ sợ đã là bộ dáng thiếu niên. Còn có người gặp phải Bạch Dương chân nhân, hắn đến đây lúc nào nhân gian, vì sao mà đến? Giết chết Mao Sơn Quách Thải Phượng Mi Sơn đạo nhân, sau lưng của hắn lại đứng đấy ai, phải chăng cùng Bạch Dương chân nhân một đường? Chỉ là tiên giới sự tình liền rắc rối phức tạp, còn có thiên giới, ma vực, âm gian, thậm chí bừng ngoại, ánh mắt đều rơi vào nhân gian. Bây giờ con đường phi thăng một lần nữa kết nối, thiên môn mở rộng, ai ngờ là có người hay không trong bóng tối thúc đẩy, lại hoặc là vài phe thế lực chiến đấu kết quả. Lý Ngôn Sơ bước bước huyệt Thái Dương, ta lúc đầu coi là thiên nhân sự tình tạm thời chấm dứt, có thể thở phào, nghe ngươi lời nói này, tựa hồ còn tại trong bàn cờ. Bà chủ nói khẽ, người đánh cờ có lẽ cũng tại trong bàn cờ của người khác. Kỳ thật, trừ phi có một ngày siêu thoát ra ngoài, không phải vậy vĩnh viễn không biết ai là chân chính kỳ thủ. Chương 2, bị xét duyệt. Đoán chừng phóng xuất cũng phải nửa đêm.